Chương 1, người đăng, ảnh phạm 219 mập mở cạm bẫy 2022-0106, thời tinh thảo vừa vào thu, buổi sáng phong đã có tơ lạnh lẽo. Dày chắc rèm cửa sổ ngăn lại bên ngoài ánh nắng, rộng rãi mà ấm áp trong phòng vẫn sáng một tràn mở nhạt rơi xuống đất đèn. Kia là ngu vận ngủ thói quen. Nàng không có biện pháp tiếp nhận một phiến đen nhánh không gian, lại cũng không nghĩ sáng sớm bị giải vào bên trong phòng dương quang đâm tỉnh. Chỉ là giờ phút này, ở mờ nhạt rơi xuống đất đèn tô điểm tường trắng thượng, có hai lau bóng dáng. Ngoài cửa sổ phong thổi tới, hất lên một góc màn cửa sổ. Gió lay động cành cây chập chờn thanh âm, vô hình trung vị trong phòng tiến hành hết thảy, phổ tấu chương nhạc. Ngu vận bị nam nhân thanh âm hấp dẫn. Trong mơ màng mở mắt ra lúc, nhìn thấy nam nhân thâm thúy trong mắt, chuyển động hầu kết. Ngu vận đầu góc còn không tỉnh táo, nhưng ở hắn hóc môn thúc đẩy hạ, theo bản năng cho ra đáp lại. Ở mơ màng sắp tỉnh lúc, Ngu vận hoàn toàn không cách nào kháng cự trước mặt người làm hết thảy, mặc cho chính mình đắm chìm trong sóng biển quần quần thủy chiều trong. Kết thúc sau, Ngu vận cùng trước mặt người bốn mắt nhìn nhau. Nàng phản ứng chậm lụt chớp hạ mắt, ngươi. Một mở miệng, cổ họng là câm. Ta cái gì? Thỏa mãn người rũ mắt, anh tuấn mắt mày đi lên một trọn, ngươi ngủ tiếp. Ngu vận nhìn nam nhân gầy gò lại có xinh đẹp cơ bắp đường cong bóng lưng, hơi thất thần. Đại phòng tắm tiếng nước chảy vang lên lúc, nàng mới từ hiền giả thời gian rút đi ra tới. Cửa phòng tắm mở ra, bên trong đèn chân không chiếu sáng gian phòng một giác. Nhìn nàng giờ phút này hình dáng, nam nhân nhìn chăm chú nàng, vừa rửa mặt quá trắng nón mặt nhìn qua còn có chút hiền lành vô hại, cùng hắn vừa mới ở trên giường hình dáng tương phản cực lớn, không ngủ. Ngu vận quả thật còn rất khốn, nhưng nàng có điểm nhẹ bệnh sạch sẽ. Ta đi tắm rửa. Nam nhân đến gần, nghiêng đầu đánh giá nàng, cần ta giúp một tay sao? Ngu vận nhấc chân nghĩ đi đạp hắn, bị hắn dùng bàn tay cầm lấy mắt cá chân. Nàng cau mày, còn chưa kịp phản ứng, người liền bị hắn kéo thẳng trước người. Hắn bạc nóng hô hấp rơi ở nàng phơi bày ở ngoài vai cổ. Ở Ngu vận cho là hắn sáng sớm còn muốn tới đệ nhị hồi lúc, nam nhân đem nàng ôm vào phòng tắm, chuẩn bị rời khỏi. Quá giữa chưa đầu óc còn không triệt để tỉnh táo, Ngu vận kinh ngạc hỏi một câu, muốn đi? Nam nhân đứng ở cửa phòng tắm, bên đối nàng, giọng nói thấp liệt lười biếng, lộ ra một cổ mỏi mệt, "Ân, có chút việc." Ngu vận gật đầu, thuận miệng lầu bầu, "Ngươi công ty này thứ bảy còn tăng ca nha?" Nam nhân hơi ngừng, hàm hồ ừ một tiếng. Hắn tiếng bước chân dần dần đi xa, bên trong phòng quy về yên lặng, chỉ có trong phòng tắm róc rách tiếng nước chảy dòng chảy. Ngâm cái tắm, Ngu vận bỗng nhiên liền tinh thần. Nàng kéo phòng tắm áo ngủ phụ thêm, tùy ý đem thắt lưng trói cái nơ bướm đi ra phòng tắm. Còn chưa kịp suy nghĩ cơm chưa ăn điểm cái gì, Ngu vận trực tiếp đến hảo hữu Dương Chi Ý điện thoại. Vừa tiếp thông, bên hai truyền tới nàng thanh thúy thanh âm, "Đang làm gì đâu? Buổi chiều có rảnh rỗi không?" Ngu vận ngồi ở trang điểm trước bàn điểm hạ khuyết trường âm, bên dưỡng da vừa hỏi, "Có chuyện gì muốn ta giúp đỡ?" Dương Chi Ý cười, "Người hiểu ta đừng nếu Ngu vận cũng." Nàng báo cho, "Hôm nay không phải Dương Úc sinh nhật sao? Ta cho hắn đặt cái bánh kem, ngươi giúp ta đưa một chút." Dương Úc là Dương Chi Ý em trai ruột. Nghe vậy, Ngu vận nhướng mày, thờ ơ nói, "Ta có ích lợi gì?" Dương Chi Ý nghĩ nghĩ, nhìn trẻ tuổi tiểu thị tươi chỗ tốt. Nàng nói cho Ngu vận, "Dương Úc trường học hôm nay có trận đấu bóng rổ. Hắn muốn thượng trận tranh tài, quả thực không đi được." Nàng đi mà nói, nàng trước thời hạn cùng Dương Úc lên tiếng chào hỏi, cho nàng lưu cái tốt nhất thưởng thức vị trí. Ngu vận chân mày dương lên, thanh âm ôn nhuyễn, hiện bọc cười, "Được a. Sinh viên không thể chơi, nhìn nhìn tóm lại là không thành vấn đề." Dương Chi Ý đáp ứng, "Kia ta chờ một hồi đem lấy hàng tin tức phát ngươi." Dứt lời, nàng lại nhớ tới một chuyện khác, "Ta cái điểm này cho ngươi gọi điện thoại, không quấy rầy đến ngươi cái gì đi." Nàng nghe Ngu vận thanh âm này, mơ hồ cảm thấy nàng đêm qua quá đến không đơn giản. "Ngu vận, ta ở nhà một mình." Dương Chi Ý tặc lưỡi, đệ đâu?" "Ngu vận, tăng ca." Dương Chi Ý cảm khái, xã xúc chính là thảm, cuối tuần còn phải tăng ca. "Kia hắn buổi tối còn hồi ngươi bên kia sao?" "Không rõ ràng." Dương Chi Ý đối nàng này không quá để ý thái độ không lời, "Ngươi tốt xấu hỏi một câu." "Hỏi cái gì?" Ngu vận ung dung thong thả kẻ mày hóa trang, "Ổn định không dứt, chúng ta tình yêu nam nữ được cái mình muốn, hỏi những thứ vô dụng kia làm cái gì?" Dương Chi Ý trầm mặc giây lát, cảm thấy nàng nói có điểm đạo lý. Nàng thở dài, "Được rồi, vậy ngươi nhớ được đi lấy bánh kem." "Ngu vận, ta ăn cơm liền đi." Ở nhà làm chút đồ ăn, Ngu vận lại chậm gì gì dậy vò hóa cái trang mới ra cửa. Ra cửa lúc, đồng hồ báo thức đã gậy gậy đến buổi chiều 3 điểm. Đi bánh kem tiệm lấy bánh kem, Ngu vận chạy thẳng tới Nam Trung Kỹ thuật Công nghệ Đại học. Dương Úc ở kia đi học, năm nay đại tam. Nàng cùng hắn gặp qua rất nhiều lần, năm ngoái hắn sinh nhật lúc, vẫn là mấy người các nàng tỉ tỉ cho hắn quá. Nam thành giao thông đường xá từ trước đến giờ một lời khó nói hết, cho dù không phải công tác ngày, không phải sớm muộn giờ cao điểm, cũng kẻ không thể tưởng tượng nổi. Chờ Ngu vận một đường đi đi dừng dừng đến trường học lúc, đã 4 giờ hơn. Ngu vận biết Dương Úc tòa nhà ký túc hào, cũng biết hắn xế chiều hôm nay ở sân bóng rổ chơi bóng rổ. Nàng nghĩ nghĩ hắn bây giờ khả năng vị trí chỗ ở, men theo trí nhớ hướng sân bóng rổ bên kia đi. Nam Trung Kỹ thuật Công nghệ Đại học xây mặt tương đối rộng, từ bãi đậu xe đi qua, đường đi xa xôi. Đến sân bóng rổ phụ cận, Ngu vận còn chưa kịp tìm người, trước hết nghe đến đinh thai nhức góc tiếng thét chói tai cùng tiếng hoan hô. Tuy là cuối tuần, nhưng xoay quanh ở bên này xem so tài sinh viên lại không ít. Nàng tùy ý nhìn một lượt, phát hiện nữ sinh chiếm đại đa số. Ngu vận đi vào trong điểm, vừa đi vừa nâng mắt hướng đánh đến lửa nóng hướng lên trời trên sân bóng nhìn. Ở nhìn thấy một đám mạnh mẽ có chí tiến thủ thiếu niên ở trên sân bóng bay vùn vụt lúc tỷ đấu, Ngu vận không khỏi đồng ý Dương Chi Ý nói lời nói. Quả nhiên người ở thưởng thức trẻ tuổi thịt, thế lúc tâm tình là hảo. Niệm tới này, nàng lấy điện thoại di động ra chụp tấm hình phát cho Dương Chi Ý, cũng bổ sung thêm một câu nói. Ngu vận, nhìn sinh viên sao? Ảnh chụp vừa phát đi qua không quá nửa phút, Dương Chi Ý điện thoại tới. Vừa tiếp thông, Ngô Vận nghe đến nàng hối hận tràn đầy ngôn luận. Dựa, nếu sớm biết có nhiều như vậy xoái ca, ta liền thức đêm đem công tác làm xong đuổi trở về. Ngô Vận cong hạ khóe miệng, nâng mắt nhìn chăm chú sân bóng rổ bên kia ăn mặc áo cầu thủ, mồ hôi ròng ròng thở hổn hển các sinh viên đại học. Ngươi bây giờ trở về hẳn cũng vẫn còn kịp. Dương Chi Ý không chút nào do dự thổ tạo, ta bây giờ trở về khả năng chỉ kịp cho Dương Úc qua sinh nhật. Nàng khóc tăng nói, ô ô ô, ta còn nghĩ ngâm sinh viên. Ngô Vận cười, trong hình nhìn thượng cái nào? Ta chờ một hồi đi cho ngươi muốn cái phương thức liên lạc, chưa giúp ngươi đặt trước đi xuống. Dương Chi Ý phối hợp nàng, nói đùa, vậy vạn nhất người trước nhìn thượng ngươi làm thế nào? Muốn biết liền Ngô Vận này tướng mạo cùng vóc người, đừng nói khắc giới, liền tính là cùng phái nhìn thấy nàng, cũng không khống chế được nhiều nhìn mấy lần. Ngô Vận, ta lại không ngâm sinh viên đệ đệ. Dương Chi Ý mở miệng hỏi ngược lại, Giang Hoành cũng không phải là đệ đệ. Kia không giống nhau. Ngô Vận nói thật, Giang Hoành chỉ so với ta nhỏ hơn 2 tuổi, lại là công tác đảng, làm sao có thể mở dạng. Dương Chi Ý thực ra cảm thấy không quá đại khác biệt, nhưng không tìm được lời nói phản bác nàng. Ngô Vận suy nghĩ sâu xa giây lát, cố gắng cho nàng tẩy não, ta không biết ngươi có thể hay không có loại cảm giác đó. Cái gì? Liền. Ngô Vận nghẹn nửa ngày nghẹn ra một câu, ngủ sinh viên cảm giác tội lỗi. Ở nàng nơi này, nàng cảm thấy chính mình một cái công tác đảng ngâm sinh viên, quan hệ là không ngang hàng. Ngô Vận không để ý tình chị em, nhưng nàng để ý công tác đảng và học sinh có không minh bạch dính dấp quan hệ. Tuổi tác không phải vấn đề, học sinh cùng công tác đảng thân phận mới là. Dương Chi Ý nghẹt thở, đang nghĩ nói chính mình thực ra còn hảo, nhưng nghĩ đến sinh viên tuổi tác cùng nàng em ruột sắp xỉ, nàng cũng quả thật thật giống như không quá có thể hạ thủ được. Nếu không phải như vậy, nàng sớm đã tìm đệ đệ sung sướng đi. Ngươi nói có lý. Dương Chi Ý than thở, nhìn thấy Dương Úc rồi sao? Ngô Vận lần nữa nâng lên mắt, ta tìm. Câu nói kế tiếp còn chưa nói xuất khẩu, một mặt quen thuộc màu trắng áo cầu thủ bóng dáng chui vào nàng đáy mắt. Ngô Vận mà nói cắm ở trong cổ họng, khóe môi ý cười cũng phút chốc cứng đờ, biểu tình trở nên vi diệu. Nàng nhẹ chớp hạ mắt, đồng mâu thẳng tắp nhìn chăm chú cách đó không xa tung người nhảy một cái ném rổ, sau đó vén lên áo cầu thủ và táo lau mồ hôi, lộ ra hình dáng xinh đẹp cơ bụng lúc, quên chính mình muốn nói cái gì. Ngô Vận. Dương Chi Ý do dự kêu một tiếng. Ở trước mắt một cái chớp mắt này, Ngô Vận đầu óc giống như là kẻ tựa như dừng lại chuyển động suy nghĩ. Nàng thất thần hồi lâu, lẩm bẩm lầu bầu hỏi, có công ty nào cuối tuần tăng ca hạng mục là chơi bóng rổ sao? Dương Chi Ý không hiểu, cái gì? Không có cái gì. Ngô Vận đột một hồi thần, đem tầm mắt từ bụng đối phương nơi dịch lên, lần nữa ở trên mặt người kia đình trệ khoảnh khắc, ta chờ một hồi cùng ngươi nói. Cúp điện thoại, Ngô Vận hướng cầu thủ bóng rổ nghỉ ngơi mảnh khu vực kia đi. Bên đi, nàng bên nghĩ buổi sáng cùng chính mình nói tăng ca người tại sao lại xuất hiện ở này nguyên nhân. Có lẽ là, hắn hẹn sinh viên cùng nhau đánh bóng, nhưng không hảo trực tiếp cùng chính mình nói, cho nên nói hôm nay muốn tăng ca. Lý do này, có thể nói xuôi được, nàng cũng có thể hiểu được. Quan hệ của bọn họ, rốt cuộc cũng không tới cần mọi chuyện cùng đối phương nói rõ ràng mức độ. Ngô Vận nghĩ, nghe thấy tiếng còi cùng tiếng hoan hô. Nàng lần nữa nâng hạ mắt đi nhìn, là bóng rổ thi đấu kết thúc. Chấm điểm bài thượng, Nam Trung Kỹ thuật Công nghệ Đại học dẫn đầu một cái khác trường học 20 phần. Ngô Vận đứng tại chỗ, Dương Úc từ trên sân bóng chạy xuống, dẫn đầu chú ý tới nàng tồn tại. Hắn chiều nàng giơ giơ lên tay, trên mặt còn chảy xuôi mồ hôi, thở hồng hộc chạy tới gần, Ngô Vận tỷ, ngươi tới vào lúc nào? Ngô Vận nhìn hắn giờ phút này hình dáng, tạm thời đem nhìn thấy Giang Hoành chuyện này ném với sau. Vừa mới tới. Nàng khen, nhìn mấy phút các ngươi thi đấu, đánh đến không tệ. Dương Úc bị nàng khen có chút thật ngại, tiện tay vớt vớt tóc, ngươi nếu là thích, lần tới có thể cùng ta tỷ cùng nhau tới nhìn. Ngô Vận mỉm cười đáp ứng, thuận thế đem lấy đi bánh kem cùng chính mình mua lễ vật đưa cho hắn, sinh nhật vui vẻ, lại dài lớn hơn một tuổi. Dương Úc tiếp nhận, cảm ơn Ngô Vận tỷ. Hắn quay đầu liếc nhìn ở khu nghỉ ngơi uống nước các đồng đội, ra hiệu nói, muốn uống nước không, ta cho ngươi cầm chai nước. Ngô Vận, hảo. Dương Úc xách bánh kem cùng lễ vật vào về. Trở về, liền bị đồng ý mồ hôi ròng ròng đồng đội ôm lấy bà bay. Đệ Thanh ở bên thai hắn hỏi thăm, Dương Úc, bên kia là ai? Hắn đánh ra cách đó không xa Ngô Vận, trong mắt viết đầy dục dịch bốn cái chữ. Dương Úc biết hắn đánh cái gì bị chú ý, liếc hắn một mắt, đem ngươi chút tâm tư đó bóp đi, kia là ta tỷ, trướng mắt ngươi. Dựa. Đồng đội khiếp sợ, ngươi tỷ như vậy xinh đẹp. Đó là đương nhiên. Ngô Vận tuy không phải hắn chị ruột, nhưng cũng hơn hắn chị ruột. Hắn ngạo kiều mà nhướng mày, đáp ý nói, nàng đọc sách thời điểm nhưng là bọn họ trường học từ nhỏ đến lớn chiêu bài. Đồng đội thích hắn một tiếng, lại không thừa nhận cũng không được cách đó không xa Ngô Vận. Xinh đẹp đến chỉ có thể từ xa đứng nhìn không thể khinh nhẫn nữ thần trình độ. Hắn không có thể kềm chế tò mò tâm, suy đoán nói, ngươi tỷ học nghệ thuật đi. Hắn nhìn chằm chằm Ngô Vận quan sát, luyến tiếc rời mắt đi. Ngươi còn thật thông minh. Dương Úc tiêu ngạo nói, nàng học khiêu vũ. Đồng đội, khó trách. Giống nhau trừ khiêu vũ xuất thân, rất khó có người có thể có Ngô Vận khí chất như vậy ý vị. Nàng hôm nay ăn mặc thực ra rất đơn giản, một cái màu trắng chế vai váy liền buộc vòng quanh nàng thân thể đường cong, gầy nhỏ lại không làm mẹp. Xương vai xanh nơi treo một cái tựa như bạch men hoa linh lan dây chuyền, cho nàng giống như sứ trắng da thịt thêm chút chế. Dương Úc không cùng đồng đội nhiều nói, đem bánh kem cùng vùng lễ vật xuống sau, liền cầm một chai nước hướng Ngô Vận bên kia đi. Đem nắp bình bật mở, hắn đem nước đưa cho Ngô Vận. Ngô Vận tiếp nhận nhấp bụng. Nàng nhìn quanh liếc nhìn đám người chung quanh tản đi, đột nhiên nhớ tới một chuyện, các ngươi hôm nay này trận đấu bóng rổ, dự thi đều là trường học, đồng học sao mấy cái này chữ còn chưa nói xuất khẩu, Ngô Vận trong lỗ tai trước có thấp liệt quen thuộc giọng nam. Dương Úc. Giang Hành từ cách đó không xa đi tới, cũng không chú ý tới trước mặt hắn còn có người tồn tại. Hắn rũ xuống mí mắt, thần sắc vẻ ngoài một chút cũng không vừa mới trên sân bóng hăng hái hăm hở, ký túc chìa khóa có phải hay không ở ngươi nơi này? Dương Úc nghiêng người, lui về phía sau thả quần áo và nước suối vị trí chỉ, ở bên kia. Hắn nghiêng người cái hở, Giang Hoành lười biếng nâng mắt, đụng vào một đôi quen thuộc trong mắt. Buổi sáng còn ở hắn bên cạnh than nhẹ người, giờ phút này chính mỉm cười nhìn chính mình, tâm trạng khó phân biệt. Giang Hoành ngơ ngẩn, cùng hắn một dạng ngạc nhiên chính là Ngu Vận. Nghe được ký túc hai cái chữ lúc, nàng thoáng chốc đem lúc trước trong đầu cho hắn biên soạn hảo lý do toàn bộ lật đổ. Ngu Vận quên chính mình nên có phản ứng gì, nàng ngắn ngủi thử ra mấy giây. Thằng đến Dương Úc cho nàng giới thiệu, nói cho nàng nói, Ngu Vận tỷ, cho ngươi giới thiệu một chút, đây là ta kia tạc xoáy bạn cùng phòng Giang Hoành. Nói, hắn lại cho Giang Hoành giới thiệu chính mình, Giang Hoành, đây là ta tỷ khuê mật, Ngu Vận tỷ. Ở Dương Úc dưới thanh âm, Ngu Vận dùng thời gian nhanh nhất, đem này mấy chuyện đơn giản vuốt thuận, sau đó dương môi, cười khanh khách cùng Giang Hoành chào hỏi. Ngươi hảo, ta là Ngu Vận. Giang Hoành hơi ngừng, liễm lông mi thu lại, buông xuống hai bên ngón tay hơi cuộn tròn hạ. Chương 2, người đăng, ảnh phạm 219 Giang Hoành chưa thể kịp thời tiếp lời. Dương Úc cũng không nhận ra được giữa hai người đấu bầu không khí. Hắn nhìn Giang Hoành một hồi lâu không nói chuyện, còn tưởng rằng hắn cũng không thể miễn cho tục nhân, cùng cái khác người một dạng nhìn Ngu Vận nhìn ngây người. Nghĩ, hắn dùng khuỷu tay đụng hắn một chút, đệ thanh nhắc nhở, Hoành ca. Giang Hoành mí mắt buông xuống nhìn Ngu Vận, giọng nói hơi trầm xuống, Giang Hoành. Ngu Vận lấy mỉm cười đáp lại. Dương Úc là cái phản ứng chậm lụt, nhìn hai người chào hỏi xong, hắn không lại quản một bên Giang Hoành, cùng Ngu Vận như cùng thường ngày như vậy tán gẫu. Ngu Vận tỷ, ngươi chờ một hồi còn có chuyện sao? Ngu Vận, làm sao? Dương Úc bên đứng, cách đó không xa là mấy vị đối hắn nháy mắt ám thị đồng đội. Hắn liếc mắt, đành chịu cười một tiếng, ngươi nếu là không có chuyện, buổi tối cùng nhau ăn cơm. Hắn chỉ cách đó không xa một đám người, chúng ta buổi tối có liên hoan. Đổi lại bình thường, Ngu Vận khẳng định sẽ tự tuyệt, nàng không sợ xã hội, nhưng cũng không phải cái thích cùng người xa lạ ăn cơm chung người. Nhưng hôm nay là Dương Úc sinh nhật, hắn chị ruột không ở nhà, Ngu Vận cảm thấy chính mình có cần thiết bồi hắn qua cái sinh nhật. Ta là không thành vấn đề. Nàng cong hạ mắt, trong con ngươi tựa như treo trắng quyết, nhưng ngươi muốn không muốn trước hỏi hỏi ngươi đồng đội. Dương Úc không chút suy nghĩ, bọn họ chỉ mong ngươi có thể đi. Hắn nhưng hiểu rất rõ đàn này không gặp qua cảnh đời cầu độc thân. Nói xong, hắn e sợ Ngu Vận không tin, ôm lấy bên cạnh còn đứng Giang Hoành bà bài nói, là đi Hoành ca. Giang Hoành nghiêng mắt liếc hướng đưa mắt từ chính mình trên người rời ra liền không lại chuyển trở về người, nhẹ khẽ kéo môi, không tiếp lời. Hắn đem Dương Úc tay gạt ra, thần sắc nhạt nhẽo, đi. Nhìn Giang Hoành đi xa bóng lưng, Dương Úc một mặt không lời. Hắn chiều Ngu Vận giải thích, Ngu Vận tỷ ngươi đừng để ý, Giang Hoành liền này thối tính khí, không phải đi ngươi. Ngu Vận bừng tỉnh, thuận miệng hỏi, hai ngươi một cái chuyên nghiệp. Dương Úc gật đầu, đối. Ngu Vận mỉm cười, không lại tiếp tục đi xuống hỏi. Dương Úc muốn hồi ký túc tắm rửa, Ngu Vận cảm thấy chính mình cần một điểm một mình thời gian đi suy nghĩ Giang Hoành là cái sinh viên chuyện này, quyết định trước đi ăn cơm phụ cận chờ bọn họ. Đi ra trường học, Ngu Vận trước lân cận tìm ra trang hoàng giản lược đầu ngọt tiệm trà sữa ngồi xuống. Nàng chống cằm nhìn chăm chú ngoài cửa sổ muôn hình muôn vẻ đi qua sinh viên nhìn giây lát, làm quyết định một dạng mà cho Giang Hoành phát cái tin. Ngu Vận, buổi tối còn có không có chuyện khác? Giang Hoành, ta buổi tối qua tới. Ngu Vận, ân. Đối diện không lại có tin tức hồi phục. Ngu Vận điểm ly nước chanh, uống hơn nửa ly sau, mới hậu chi hậu giác nhớ tới chính mình coi thường một ít chi tiết. Thực ra nàng sớm nên nhận ra được Giang Hoành là học sinh. Ngu Vận cùng Giang Hoành là ở năm nay tháng 7 nhận thức. Đoạn thời gian đó nàng tâm tình không tốt lắm, Dương Chi ý đề nghị nàng ra cửa giải sầu một chút, không cần nhường chính mình băng bó quá chặt, thích hợp buông lỏng một chút. Một ngày buổi chiều, Ngu Vận điểm mở mộ du lịch app phần mềm, thấy có người tìm người chung một chí hướng ra cửa. Nàng điểm mở liếc nhìn, hợp tuyến thấy hứng thú. Dưới xung động, Ngu Vận ghi danh. Cái này du lịch tiểu đoàn người không nhiều, lại đại đa số đều là có chút tinh thần mạo hiểm nam nữ trẻ tuổi. Thêm lên Ngu Vận cùng tài xế, tổng cộng 7 cá nhân, 4 nam 3 nữ. Ngu Vận cùng Giang Hoành lần đầu tiên gặp mặt lúc, cũng không chú ý tới hắn này một hào nhân vật tồn tại. Nàng cùng đại bộ phận hội họp, ở trong xe quen biết lẫn nhau giao lưu lúc, Giang Hoành ngồi ở trong góc ngủ. Đến buổi trưa ăn cơm, Giang Hoành mới xuống xe. Hắn vừa xuống xe, liền hấp dẫn đội ngũ trong mặt khác hai vị nữ sinh chú ý Ngu Vận bất thì giờ đi chuyến phòng vệ sinh, trở về lúc nhìn hai người hưng phấn thần sắc, cũng nâng mâu đi nhìn hắn một mắt. Tựa như nhận ra được nàng ánh mắt, Giang Hoành chậm rãi hất lên mí mắt, cùng nàng đối thượng tầm mắt. Ngắn ngủi giao hội, Ngu Vận rất mau thu hồi ánh mắt, chỉ là cũng không thể không ở trong lòng thừa nhận. Người này có hấp dẫn người tư bản. Ngũ quan cường tráng lưu loát không nói, hắn giữa mi mắt kia cổ ngấu ngược, cùng trên người ngẫu nhiên toát ra lười biếng lực liền rất hấp dẫn người. Rõ ràng cũng không nói gì, cái gì cũng không làm, vẫn như cũng không có biện pháp nhường người xem nhẹ. Đơn giản ăn cơm trưa, một hàng người tiếp tục tiến lên. Buổi chiều đường xe trong, vì hai vị nữ sinh đối Giang Hoành sinh ra nồng liệt hứng thú, nhường mặt khác hai vị nam sĩ hơi an vị, ám đâm đâm bắt đầu tỉ đấu. Ngũ vẫn thấy nhưng không kinh ngạc. Ở du lịch trong đoàn ăn uống nam nữ, phần lớn muốn đều là thức ăn nhanh thể nghiệm. Buổi tối, xe cộ ngừng ở cái thứ nhất hạ trại ngủ lại điểm. Xây dựng hảo lều vài sau, thời gian còn sớm. Trong đó một vị nữ sinh đề nghị chơi mấy cái trò chơi giết thời gian. Bọn họ như vậy nam nữ chơi trò chơi, phần lớn là muốn tiến sâu lẫn nhau hiểu rõ. Ngu Vận vốn không muốn tham gia, nhưng cũng không thích làm ngược đại gia hứng thú. Nam nữ làm thành một cái vòng ngồi, Giang Hoành hai bên là hai vị nữ sinh, Ngu Vận bên người là hai vị cùng nàng có quá nói chuyện với nhau nam sĩ. Nàng có thể cảm giác ra, bọn họ đối nàng có điểm hứng thú. Trò chơi qua sau, đại gia đã thêm lên từng cái mạch trạng, đối với đối phương cũng có đơn giản hiểu rõ. Này một đêm, rất là yên ổn. Sáng sớm hôm sau, phòng có chút lạnh. Ngu Vận từ lều vải ra tới lúc, theo cái bao tay kiện hắc bạch khoản áo chống gió. Nàng thức dậy trễ nhất, đi ra ngoài lúc, một cái khác nữ sinh nhìn chăm chú nàng gì một tiếng, ngạc nhiên nói, Ngu Vận, ngươi cùng Giang Hoành còn thật hữu duyên, quần áo đều là cùng khoản. Ngu Vận nâng mâu, ở nhìn thấy Giang Hoành trên người mặc cùng chính mình giống nhau như lúc áo chống gió lúc, cũng lược cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng khẽ mỉm cười, ở hai vị nữ sinh nhìn soi mói, lời ít ý nhiều nói, cái này bảng hiệu áo chống gió còn không tệ. Áo chống gió chuyện này nhường hai vị nữ sinh trong lòng có điểm tiểu vướng mắc. Ngu Vận không để ý, cũng không để ý nàng ra tới chơi là bưng lòng, nào chú ý người khác nhạy cảm tâm tư. Buổi chiều, một hàng người đến mục đích cuối cùng, trăng sáng đỉnh. Trăng sáng đỉnh chỗ này, nếu như tên một dạng, là một tòa tạo hình tựa như trăng sáng đỉnh núi. Nơi này là không ít leo núi leo mỏm đá yêu thích giả thích tới địa phương. Mấy vị tham gia cái này đoàn du lịch người đều chơi qua leo mỏm đá. Vì hai vị nữ sinh sự chú ý lúc trước đều bị Giang Hoành hấp dẫn, mà khác hai vị nam sĩ hơi có khư phục, cho nên ở đến leo mỏm đá điểm lúc, bọn họ nhao nhao muốn thử, tâm tồn tương đối. Ngu Vận cảm thấy cách đấu này còn rất có ý tứ. Đáng tiếc là Giang Hoành căn bản không để ý bọn họ nói thi đấu, xem ai trước nhất bỏ điểm chỉ cao. Hắn sát mặt lạnh lùng mà đem dụng cụ bảo bộ cùng dây thường ăn mặc hảo. Ở hai vị nam sĩ rong rong dài dài thời điểm, hắn đã im lặng không lên tiếng leo lên, động tác tấn mãnh lại lưu loát, giống như là một loại không tiếng động tiêu khích. Ngu Vận nâng mâu, nhìn thấy hắn vì dùng sức mà ứ máu cơ bắp đường cong lúc, một bên cùng nàng đứng chung một chỗ cùng lứa nữ sinh bỗng nhiên đụng một cái cánh tay nàng. Ngu Vận. Ngu Vận nhìn nàng. Nữ sinh trong mắt lóe lóe, đệ thanh hỏi, ngươi đối Giang Hoành không có hứng thú đi? Ngu Vận không trả lời thẳng, hỏi ngược lại, chuẩn bị hành động. Nữ sinh gật đầu, ngày mai chúng ta cái đoàn này liền tán, ta tối nay nhất định muốn giải quyết hắn. Nàng nói, ta cũng không tin, còn có nam nhân có thể cự tuyệt trong lều cởi hết quần áo nữ nhân. Ngu Vận trầm mặc 2 giây, hỏi một câu, hắn ngày hôm qua nói hắn 22 tuổi. Đối a. Nữ sinh cười, ngươi là muốn nói hắn so với ta nhỏ hơn. Ngu Vận đang nghĩ nói không phải cái ý này, nữ sinh che miệng cười, đáp khang đạo, nhỏ tuổi không phải vấn đề, những địa phương khác không tiểu liền được. Buổi tối, nói muốn bắt ra Giang Hoành nữ sinh lần nữa đề nghị chơi trò chơi. Chỉ là này một đêm đại gia chơi trò chơi, hơi có điểm thành nhân mùi vị trò chơi. Ngu Vận thua mấy lần tuyển chọn trừng phạt đều là uống rượu. Những người còn lại nhìn nàng sừng sững bất động hình dáng, cũng không dám nhiều lời. Nàng tiểu lượng giống nhau, kết thúc lúc có chút hơi say. Đoàn du lịch còn có cái so Giang Hoành còn tiểu 2 tuổi, sắp học năm thứ 3 đại học nam sinh tồn ở hắn ở này 3 ngày 2 đêm du lịch trong, đối Ngu Vận biểu lộ tâm tư rõ ràng nhất. Ở Ngu Vận muốn hồi chính mình lều vài lúc, hắn đem Ngu Vận ngăn lại, hỏi nàng, buổi tối cùng nhau. Ngu Vận, không được. Ở đối phương còn nghĩ dây dưa lúc, Ngu Vận nói ra thẳng thừng cự tuyệt mà nói, ta đối sinh viên không có hứng thú. Ngu Vận đến phụ cận rửa mặt điểm đơn giản rửa mặt sau, trở về lều vải. Nàng trở về lúc Giang Hoành liền đứng ở chỗ không xa hút thuốc. Hắn bên người đứng vị kia nói muốn giải quyết nàng nữ sinh. Ngu Vận đi ngang qua lúc, nghe thấy hắn thấp liệt thanh âm lạnh lùng. Ta không thích ngươi như vậy. Nữ sinh không từ không bỏ, vậy ngươi thích cái dạng gì? Nhận ra được Ngu Vận tồn tại, Giang Hoành ánh mắt rơi ở nàng trên người. Hắn cũng không nói gì, Ngu Vận vẫn như cũ chịu được nữ sinh tức giận. Nàng nhìn Ngu Vận hồi lâu, tính khí đại tiểu thư phát tác, Ngu Vận, ngươi không phải nói ngươi đối hắn không có hứng thú. Ngu Vận tuy cảm thấy Giang Hoành trên người quả thật có một cổ hấp dẫn người giống được hóc môn mùi vị, vóc người cá tính cũng đều thật có lực, vẫn có thể xem là một cái hảo bông thả đối tượng. Nhưng ở nữ sinh nói ra lời này lúc trước, nàng là thật không nhiều nhiều hứng thú. Nàng còn không bọn họ chơi đến như vậy mở. Nhưng trùng hợp thế nào, nàng lời này giẫm ở Ngu Vận bảo điểm. Nàng trong mắt một chuyện, nghiêng đầu chiều nàng cười, ta lúc nào nói quá nha. Hai người đối mặt hồi lâu, nữ sinh bị nàng ra mặt dày kinh sợ, cộng thêm Giang Hoành không nhịn được cười một tiếng, thở hổn hển đi. Người đi sau, trống trải đường nhỏ bên liền chỉ còn lại Ngu Vận cùng Giang Hoành hai người. Trầm mặc hồi lâu, Ngu Vận nhấc chân từ Giang Hoành bên người đi ngang qua. Đông Dương, bên hai chuyển tới hắn thấp liệt dễ nghe thanh âm, thử thử. Ngu Vận nâng mâu, đụng vào hắn không mang ý tốt mắt mày. Một đêm kia, Ngu Vận không đáp ứng. Nửa tháng sau, Ngu Vận ở Nam Thành quán ba cùng hắn đụng phải. Sau đó hết thảy đều trở nên thuận lý thành trương. Nghĩ đến đây, Ngu Vận lần nữa trải chuốt một chút chính mình cùng Giang Hoành chuyện này. Nàng cùng Giang Hoành lần nữa gặp phải hẹn được sau, quả thật là không có hỏi Giang Hoành là làm cái gì, cũng bởi vì hắn tuổi tác duyên cớ, ngầm thừa nhận hắn không phải cái sinh viên. Đứng ở Giang Hoành góc độ nghĩ, nàng đại khái hiểu hắn bất hòa chính mình giải thích nguyên nhân. Bọn họ chỉ là pháo hữu, quả thật không cần thiết giải thích như vậy nhiều. Nhưng bị lừa gạt người là chính mình, Ngu Vận liền không như vậy nghĩ tới mở. Vô luận như thế nào nghĩ, nàng nội tâm đều cũng không lớn không nhỏ hỏa. Cùng lúc đó, về đến ký túc Giang Hoành nhìn chăm chú chính mình cùng Ngu Vận nói chuyện phiếm giao diện rất lâu. Hắn đang đối thoại khung trong truyền vào thật dài một đoạn văn tự, nhìn nhìn lại đem văn tự toàn bộ thủ tiêu. Cùng Ngu Vận nhận thức khoảng thời gian này, hắn đối nàng có biết nhất định. Nàng là cái nhìn như rất tùy tính, nhưng ranh giới cuối cùng ai cũng không thể là người. Nàng rất ghét người khác lừa nàng, cho dù hắn không phải là cố ý, cũng không được. Trọng yếu hơn chính là, nàng không thích sinh viên. Chính xác tới nói, là không tiếp nhận cùng sinh viên có loại này ràng buộc. Giang Hoành cao mày hồi lâu, nâng tay xoa hạ tóc. Hoành ca, Dương Úc tắm xong từ phòng tắm ra tới, chúng ta đi ra ăn cơm, muốn không muốn cho người mang điểm. Giang Hoành hơi khựng, đứng dậy đem điện thoại cất vào trong túi, không cần, ta cũng đi. Dương Úc sửng sốt, ngươi không phải trở về ngủ. Giang Hoành mặt không đổi sắc, bây giờ không khốn. Dương Úc cảm thấy hắn hôm nay có chút không đúng, nhưng cụ thể nào không đúng, hắn lại không nói ra được. Giang Hoành không để ý hắn quan sát, dẫn đầu đi ra ký túc. Buổi tối một đám tinh thần phấn chấn đồng bột đại nam sinh tụ chung một chỗ tếu táo chọc cười, còn thật thú vị. Dương Úc đặt quán ăn này người tương đối nhiều, lên món tương đối chậm. Chờ bữa ăn cái hở, có người đề nghị chơi một hồi trò chơi. Dương Úc, chơi cái gì? Người nọ con ngươi chuyển, cười nói, nếu không chơi ai là nằm vùng. Một người khác thích hắn một tiếng, trò chơi này cũng quá ngây thơ đi, không có cái gì chơi vui. Hơn nữa kia nằm vùng áp cùng công chúng hào ra đề đều rất nhàm chán, không có ý gì. Chúng ta có thể chính mình ra đề. Đề nghị người nói, cho hảo hữu phát chữ mấu chốt liền được. Đại gia tuy cảm thấy nhàm chán, lại không thừa nhận cũng không được, đây là cái giết thời gian trò chơi. Phút chốc, có người kêu ở nhìn điện thoại Ngu Vận. Ngu Vận tỷ, cùng nhau chơi sao? Ngu Vận chơi qua một lần cái trò chơi này, nàng hơi hơi dừng lại, cười đáp ứng, hảo nha. Người nọ lập tức lấy điện thoại di động ra, định mà nói, kia Ngu Vận tỷ không để ý thêm cái hảo hữu đi. Sợ bị Ngu Vận cự tuyệt, người nọ giải thích, chúng ta thay phiên ra đề, muốn cho đối phương tư phát chữ mấu chốt. Thoáng chốc, cái khác người rối rít phụ họa. Dương Úc ngây người như phỗng nhìn một màn này, hậu chi hậu giác minh bạch qua tới các đồng đội muốn chơi cái trò chơi này mục đích. Hắn đàn này đồng đội nào là muốn chơi trò chơi, rõ ràng là muốn Ngu Vận lại chặn, nhưng lại không tiện ý tứ trực tiếp mở miệng, sợ bị cự tuyệt. Các ngươi thật là. Hắn sợ Ngu Vận khó xử, đang muốn thay nàng cự tuyệt, Ngu Vận ngăn lại hắn, mím môi một cười, không để ý. Nàng điểm mở hệ chặt mã QR, đem điện thoại truyền đưa cho bọn hắn quét hình. Mấy người hoan hô, lập tức lấy điện thoại di động ra quét hình, tăng thêm. Chờ bọn họ giày vò xong, điện thoại từ cuối cùng bắt được vị kia hướng Ngu Vận bên này truyền, vừa muốn đến trong tay nàng, Dương Úc đột nhiên hỏi, Giang Hoành có phải hay không còn không quét? Đang khi nói chuyện, hắn sắp truyền đạt cho Ngu Vận điện thoại đưa tới Giang Hoành trước mặt. Ở công bình công chính trong chuyện này, Dương Úc hướng tới làm không tệ. Nhìn Giang Hoành không động, Dương Úc nghĩ đến hắn kia không thích danh bạ có không quen thuộc người tồn tại thói quen, đệ thanh hỏi, ngươi sẽ không cho ta Ngu Vận tỉ mặt mũi đi? Giang Hoành khoe miệng giật, đụng vào Ngu Vận nghiền ngẫm ánh mắt. Nàng ngược lại là muốn biết, hắn muốn làm sao ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người nhìn soi mói, thêm đã tồn ở danh sách hảo hữu. Tác giả có lời muốn nói, trọng điểm cương điệu, tiểu thuyết cùng hiện thực muốn tách ra Ha Tân Văn tâm động báo động trước mở lạc, cảm thấy hứng thú bảo bảo có thể nhìn nhìn. Giang Trục đem Tống Linh Linh mắng cầu huyết lâm đầu thời điểm, không nghĩ quá sẽ có hắn thấp giọng hạ khí hống nàng cùng hống tổ tông ngày này. Thiên tài đạo diễn Giang Trục không chỉ tài hoa hơn người, tướng mạo tuyệt, cá tính càng là cuồng vọng ngỗ ngược. Tục truyền, trừ đi chút ít diễn viên lão làng, cái khác vào quá hắn đoàn phim diễn viên, vô luận nam nữ, đều bị hắn mắng khóc qua. Tống Linh Linh chính là một cái trong số đó. Rất lâu sau một ngày, một đoạn trộm quay video ra ánh sáng. Video trong, chưa bao giờ đem người để ở trong mắt Giang Trục, không người nghĩ đem người ôm vào trong ngực, lại bị Tống Linh Linh mặt không thay đổi đẩy ra. Bị nàng như vậy không để mặt cự tuyệt, Giang Trục cũng không tức giận, nơi này đánh không xe, thật không nhường ta đưa. Tống Linh Linh, Lan. Giang Trục không giận ngược lại cười, cà lơ phất phơ hình dáng, được, đem ngươi đưa về quán rượu ta liền Lan. Tống Linh Linh bị Giang Trục mắng ngày đó liền phát thể, một ngày nào đó nàng muốn nhường Giang Trục hướng nàng xin lỗi, cầu nàng diễn hắn điện ảnh. Sau này, Giang Trục thật cầu nàng. Đáng tiếc chính là, kia là ở trên giường. Giang Trục hướng Tống Linh Linh bày tỏ lúc, Tống Linh Linh dùng hắn ban đầu cự tuyệt chính mình diễn hắn điện ảnh lý do cự tuyệt hắn, Giang đạo, idol không thể yêu đương. Giang Trục, ngươi không phải idol. Tống Linh Linh cười lạnh một tiếng, làm sao không phải, ngươi không biết ta có bao nhiêu lão công fan vợ sao? Giang Trục. Chương 3, người đăng, ảnh phạm 219 rằng có mấy giây, cùng Giang Hoành bọn họ một cái ký túc đồng đội đột nhiên hỏi, Giang Hoành ngươi sẽ không là sợ ngươi tỷ tỷ kia để ý đi. Nghe nói như vậy, chính uống nước xem diễn Ngu Vận đột ngột sặc hạ. May mà mọi người sự chú ý bị vị này bạn cùng phòng nói tỷ tỷ hai chữ hấp dẫn, chen lấn truy hỏi, cái gì tỷ tỷ? Tình tỷ tỷ vẫn là chị ruột. Thân tỷ tỷ của hắn con gái đều cùng hắn sắp xỉ lớn, đương nhiên là tình tỷ tỷ. Đại gia mồm năm miệng 10, ngươi một câu ta một câu, trên bàn ăn xôi chảo. Các ngươi đều không biết. Bạo Liêu bạn cùng phòng kinh ngạc. Không biết. Mấy cái người hai miệng đồng thanh, mắt lom lom nhìn chăm chú Giang Hoành, Hoành ca không cho đại gia nói. Giang Hoành biết chính mình hôm nay ở này không nói điểm cái gì, đám người này sẽ không bỏ qua hắn. Hắn không giấu vết thu hồi rơi ở Ngu Vận trên người ánh mắt, chuyển hướng trên bàn nhóm người này. Nói cái gì? Hắn nghẹo thân thể ngồi ở trên ghế, cả lơ phất phơ thái độ. Nhìn hắn biết còn hỏi, mọi người sinh khí. Ta hỏi ngươi, này tỷ tỷ nhiều đại. Trong đó một người bắt đầu áp dụng một hỏi một đáp phương thức, tính toán từ Giang Hoành trong miệng đảo đến bắt quái. Giang Hoành đang muốn nói, trước nhất Bạo Liêu bạn cùng phòng nói, này để ta biết, hắn tỷ tỷ kia hơn 30. Ngoa tạo, ngươi khẩu vị như vậy nặng. Hoành ca ngươi sẽ không phải bị bao nuôi đi. Ngu Vận khỏe miệng co rút, nâng lên mắt đi nhìn người đầu tê. Nhận ra được nàng ánh mắt, Giang Hoành không tránh không né, cũng không nhìn ra làm chuyện xấu bị bắt hối hận cùng quẫn bách cảm, liền như vậy thẳng thắn vô tư tiếp thu Ngu Vận ánh mắt công kích. Dương Úc đang nghĩ nói hắn thực ra vẫn luôn cảm thấy Giang Hoành nói cái này tỉ tỉ, là hắn vì cự tuyệt trường học nữ sinh biên ra tới nói dối. Hắn còn chưa kịp mở miệng, trước chú ý tới một trái một phải lưỡng đạo ngươi tới ta đi ánh mắt. Các ngươi. Hắn do dự liếc nhìn Ngu Vận, lại liếc nhìn Giang Hoành, tổng cảm thấy có lạ lạ ở chỗ nào. Ở hắn ra tiếng lúc, Ngu Vận dẫn đầu buông xuống mắt, nhường hắn mơ hồ cảm thấy chính mình xuất hiện ảo giác. Đông Dương, một mực không tiếp lời Giang Hoành hỏi ngược lại, ta không thể bị ban nuôi. Ngươi còn cần người ban nuôi. Dương Úc liếc hắn, ngươi này tỉ tỉ là biên ra tới gạt người đi. Khác một người bạn cùng phòng đi theo phụ họa, ta cũng như vậy cảm thấy. Hắn nói cho đại gia, bọn họ sở dĩ biết Giang Hoành có như vậy cái tỉ tỉ tồn tại, thuần túy là dưới cơ duyên xảo hợp phát hiện. Trước đây không lâu khai giảng, năm nhất tân sinh nhập trường. Không ít còn không hiểu rõ Giang Hoành nhân vật này tiểu học bộ nhóm, bị hắn kia trường lớn lên nhân thần cộng vẫn mặt đẹp trai hấp dẫn, lấy hết dũng khí hướng hắn bày tỏ, muốn mẹ chặt. Trước kia năm nhất năm hai nữ sinh cùng hắn bày tỏ, hắn đều là không phản ứng thái độ. Sẽ không đối người nói hảo cũng sẽ không nói không hảo, trực tiếp coi thường. Lại không nghĩ hắn chuyến này cự tuyệt đối phương lúc vậy mà cho ra lý do. Hắn nói, ta thích so ta lớn tuổi. Nay đương một đám so hắn tiểu hảo mấy tuổi muội muội nhóm bó tay hết cách, rồi rít tan nát cõi lòng, hận không thể chính mình ra đời sớm mấy năm. Giữa Úc cùng bạn cùng phòng tình cờ gặp phải quá, chờ hắn hồi ký túc sau đối hắn nghiêm hình tra khảo tra hỏi, lúc này mới biết có tỷ tỷ nhân vật này tồn tại. Hai người tuy đối hắn trong miệng nói tỷ tỷ tâm tồn nghi ngờ, lại cũng cảm thấy hắn không cần thiết lừa lại ra. Chỉ là bây giờ ngẫm nghĩ, Giang Hoành lên lớp thời gian đều ở nhà trọ, cuối tuần về nhà. Ở ký túc cũng không cùng người nói chuyện phiếm gọi điện thoại, một điểm đều không giống yêu đương người. Này tỷ tỷ tồn tại, càng giống như là giả. Nghe Dương Úc cùng Bạo Liêu bạn cùng phòng ngươi một câu ta một câu bạo xong liệu, các đồng đội không lời, này đó tỷ tỷ khẳng định chính là giả, hàng này không chừng vẫn là cái xử nam. Mọi người vì lời này cười thật to. Giang Hoành bị bọn họ như vậy nói, cũng không tức giận, lười biếng nói, làm sao giả? Không phải là giả. Đồng đội liếc hắn một mắt, vậy ngươi cùng chúng ta nói, này tỷ tỷ dáng dấp ra sao? Xinh đẹp sao? Vóc người hảo sao? Nàng là làm cái gì? Giang Hoành một hồi, tầm mắt chậm rãi từ Ngu Vận kia trương nồng nhan quét qua, giọng nói thấp thấp, rất xinh đẹp. Có chúng ta Ngu Vận tỷ xinh đẹp. Nghe nói như vậy, Dương Úc không chút suy nghĩ hỏi. Ngu Vận. Giờ này khắc này, nàng còn thật sự rất nghĩ gõ Dương Úc đầu góc nhìn nhìn, hắn cả ngày lẫn đêm đều ở nghĩ cái gì. Nghe nói như vậy, Giang Hoành ánh mắt thẳng tắp nhìn hướng Ngu Vận, ý vị thâm trường nói, một dạng xinh đẹp. Thật hay giả? Đồng đội không nhịn được, ngươi đừng lại là lừa đại gia. Giang Hoành nghiêng mắt vị kia đồng đội, không gặp người. Ngu Vận thần sắc hơi ngừng, uống một hớp. Giang Hoành chuyện này không hỏi ra một cái kết quả, thức ăn cũng còn không lên đủ. Đại gia lần nữa đem sự chú ý chuyển về đến trò chơi thượng. Ngu Vận nguyên tưởng rằng Dương Úc quên Giang Hoành không quét mã QR giờ chuyện này, đang nghĩ muốn hồi điện thoại, hắn trước có động tác. Ai, Giang Hoành còn không thêm hẹn chặt đâu. Hắn hỏi Giang Hoành, ngươi sẽ không phải là thật sợ tỷ tỷ kia để ý đi? Muốn thật. Phía sau lời còn chưa nói hết, Giang Hoành đã lấy điện thoại di động ra, điểm mở hẹn chặt mã QR giờ đi quét. Dương Úc đang nhìn, bên hai có Ngu Vận thanh âm. Dương Úc. Hắn theo bản năng nghiêng đầu. Ngu Vận chiều hắn cười một tiếng, hắn quét sạch, ngươi đưa điện thoại di động cho ta, ta tới thêm. Dương Úc nga một tiếng, cũng bên hỏi Giang Hoành đến cùng có hay không có quét hình thành công, nhanh chóng trả điện thoại di động lại cho nàng. Nhận lấy điện thoại di động, Ngu Vận đem danh bạ bạn mới xin toàn bộ thông qua. Làm xong một loạt động tác này, nam vùng trò chơi chính thức bắt đầu. Bọn họ có một cái tự chế nằm vùng quy tắc trò chơi, ai cái thứ nhất bị loại, ai liền phải uống 3 ly bia lớn. Hơn nữa, nếu như này một cục là nằm vùng thắng, nam vùng còn có quyền yêu cầu cái thứ nhất người bị loại làm một chuyện. Cái thứ nhất người ra đề là Dương Úc. Hắn cho đại bộ phận người phát chính là bóng rổ, chỉ một cá nhân phát chính là bóng đá. Đề mục này quá mức đơn giản, đại gia không bao lâu liền đoán được nằm vùng. Đệ nhị vòng trò chơi, cái thứ nhất người bị loại là Ngu Vận. Nhưng bởi vì này một cục nằm vùng không thắng, nàng chỉ cần uống 3 ly bia. Nói tóm lại, còn tính ung dung. Ngu Vận đang muốn đi cầm, Giang Hoành bỗng nhiên ra tiếng, nàng không phải lái xe mở. Dương Úc bừng tỉnh, Ngu Vận tỷ ngoại lệ a, nàng không cần uống rượu. Không việc gì. Ngu Vận cười, đối xử bình đẳng, không cần bởi vì ta là nữ sinh liền chiếu cố ta. Dứt lời, nàng sảng khoái mà uống 3 ly rượu. Nhìn nàng như vậy nhanh chóng uống xong, đại gia ồn ào. Ngu Vận tỷ ngươi tiểu lượng cũng quá tốt. Thực ra giống nhau. Ngu Vận mắt mày con cong, nhưng 3 ly bia không thành vấn đề. Nghe vậy, Giang Hoành nhìn nàng một mắt. Nam vùng trò chơi đi về chơi năm cục, Ngu Vận thu đến mới bắt đầu nói muốn thêm chính mình hảo hữu vị kia sinh viên phát ra đề mục. Nàng nhận được là một đang ăn khách nữ tinh cái tên, Têu Tô cười cười, lớn lên rất xinh đẹp. Trùng hợp thế nào, nàng biết vị này nữ tinh. Bởi vì nàng không chỉ một lần nghe bên cạnh không như vậy quen bằng hữu nói quá, nàng lớn lên giống vị kia nữ minh tinh. Trên bàn ăn tổng cộng 8 cá nhân. Một người nói một cái cùng thu đến đề mục có quan tử. Này đề từ Giang Hoành bên cạnh đồng đội bắt đầu nói, hắn nói chính là có khí chất, phía sau đi theo xinh đẹp, vóc người đợi lâu loại ngôn luận. Đến Ngu Vận nơi này lúc, nàng ngẫm nghĩ một hồi lâu, cho ra khiêu vũ cái từ này. Nàng nói xong chính là Dương Úc. Dương Úc nói chính là Ôn Nhu, Giang Hoành là cuối cùng một cái. Hắn thờ ơ nói, áo chống gió. Cái gì đồ chơi? Có đồng đội hỏi, áo chống gió là cái gì? Ngu Vận sắc mặt hơi bất giận, nâng lên mắt đi nhìn Giang Hoành. Tựa như thần giao cách cảm giống nhau, hắn vén lên mí mắt cùng nàng ánh mắt giao hội. Nghe đến đội hưu vấn đề, Giang Hoành trả lời, cũng có thể kêu chống nước ý đi. Ngu Vận thu hồi rơi ở trên người hắn ánh mắt, âm thầm cắn răng. Nàng dám khẳng định, Giang Hoành cái này áo chống gió nói, không mang ý tốt. Hai người bọn họ cùng áo chống gió ràng buộc, không phải chỉ có một lần. Quản nó áo chống gió là cái gì? Một người khác la hét, này một vòng nằm vùng bắt đầu bỏ phiếu đi, ta đầu Giang Hoành. Mọi người cũng đồng loạt đầu hắn. Áo chống gió là cái gì đồ chơi? Phút chốc, có người kêu nàng, Ngu Vận tỷ, ngươi đầu ai? Ngu Vận nâng mâu, đụng vào Giang Hoành thâm thúy trong tròng mắt. Nàng nhấp môi dưới, đưa ngón tay ra hướng hắn. Giang Hoành. Giang Hoành cái thứ nhất bị loại, xuất uống trước 3 ly bia lớn. Theo sát, cái khác người cũng lục tục bị loại, cuối cùng là Ngu Vận cái này nằm vùng thắng. Cũng trong lúc đó, có người kêu nàng, Ngu Vận tỷ, ngươi còn có thể yêu cầu hắn làm một chuyện. Nghe nói như vậy, Ngu Vận khẽ mỉm cười một cái, các ngươi nghĩ nhường ta yêu cầu hắn làm cái gì? Dương Úc, nhường hắn cho ta ăn bánh kem. Giang Hoành ghét nhất ăn ngọt. Còn có đồng đội đề nghị, Ngu Vận tỷ, ngươi nhường hắn đi cách vách bàn muốn cái nữ sinh phương thức liên lạc đi. Đại khái là vì trường học nữ sinh hạ giận, hắn không nhịn được nói, ta đã từng thích nữ thần liền bị hắn cự tuyệt quá, ta nghĩ nhìn hắn bị người cự tuyệt dáng vẻ. Giang Hoành nhướng mày, phối hợp bọn họ càng quái, như vậy ác. Đang khi nói chuyện, hắn nhìn hướng Ngô Vận, hơi hơi thu liễm một chút ý cười, ngươi nghĩ nhường ta làm cái gì? Ngô Vận hơi ngừng, nhàn nhạt hỏi một câu, làm cái gì đều có thể. Giang Hoành, có thể. Ngô Vận cong môi, hướng bên cạnh một bản tình nhân chỉ, đi muốn nữ sinh kia mẹ chặt đi. Thuận Ngô Vận chỉ phương hướng đi nhìn, đại gia đồng loạt ồn ào. Vẫn là Ngô Vận tỷ biết chơi. Giang Hoành hơi nghẹn, tầm mắt từ tình nhân kia bàn vòng vo một vòng, lần nữa rơi ở Ngô Vận trên người. Hắn nhìn nàng chằm chằm, thanh âm rất nặng, xác định. Ngô Vận gật đầu. Giang Hoành hết cách, chỉ đành phải đứng dậy hướng kia bàn đi. Mọi người nhìn soi mói, hắn ở một bàn kia cùng nữ sinh bạn trai uống mấy ly rượu, sau đó thêm đến vị kia nữ sinh mẹ chặt. Dựa, có người cảm khái, nữ sinh bạn trai cũng quá dễ nói chuyện đi, điều này cũng làm cho Giang Hoành thêm. Giang Hoành nam nữ đều ăn người không biết. Mọi người liễu ra liễu dịu nói, có người bỗng nhiên cụ đến Ngô Vận, khen, Ngô Vận tỷ cũng quá thông minh. Ngô Vận cười. Theo sát, người nọ lại chuyển tới Giang Hoành trên người, ham học như khát, bất quá Giang Hoành ta vẫn là muốn biết, ngươi cái kia áo chống gió đến cùng là cái gì đồ chơi. Giang Hoành đem điện thoại tùy ý bỏ trên bàn, một chút cũng không trò chơi tinh thần, rất là qua loa lấy lệ, tùy tiện nói. Mọi người im lặng. Cơm thức ăn lên đủ, đại gia cũng nghỉ ngơi chơi trò chơi hứng thú, bắt đầu làng thôn hộ yết. Ngô Vận nghe một đám đại nam sinh nói hàng ngày, khó hiểu còn có chút hâm mộ. Nàng tốt nghiệp quá lâu, thêm lên chính mình đọc sách kia sẽ mỗi ngày bận về như con toy ở ca múa kịch tràng tập luyện, cơ bản không làm sao hưởng thụ sân trường đại học sinh hoạt. Nàng vừa ăn vừa nghe, khẩu vị vậy mà còn không tệ. Bất chi bất giác, Ngô Vận phá lệ ăn nhiều tổng chuyển tới trước mặt mình sườn xào chua ngọt. Nàng thích ăn cái này thức ăn, nhưng bởi vì khiêu vũ cần hảo dáng vẻ duyên cớ, sẽ tương đối khắc chế một ít. Cơm nước non nê, uống nhiều rượu cùng nước, Ngô Vận đứng dậy hướng phòng vệ sinh đi. Nàng từ phòng vệ sinh ra tới lúc, cửa đứng một cá nhân. Hắn tư thái lười biếng mà tựa vào bên tường, rũ thấp mí mắt ở nhìn điện thoại. Màn hình điện thoại sáng lên quang phản xạ, sấn ra hắn tuấn lãng thâm thúy mắt mày. Trong không khí có nhàn nhạt rượu thuốc lá vị phiêu tán, rất nhẹ, lại để cho người khó mà xem nhẹ. Ngô Vận bước chân thực lại, thu lại mi mắt đi về trước. Càng dựa gần, rượu thuốc lá vị cùng đàn mộc hương càng đậm đà. Bọn nó như có như không chui vào nàng trong mũi, kích phát nàng một ít niềm phong trí nhớ. Hai người bóng dáng ở nàng đến gần lúc, trời xui đất khiến chồng lên nhau. Đúng lúc Ngô Vận muốn vượt qua hắn cả người lúc, cổ tay nàng bị hắn đè lấy. Ngô Vận nâng mâu. Giang Hoành rũ thấp mắt nhìn nàng, hầu kết nhẹ nhàng mà lăn hạ, giọng nói khàn khàn, "Ta..." Lời nói còn chưa nói xuất khẩu, không xa chuyển tới Dương Úc cùng bằng hữu nói chuyện thanh âm. Ngô Vận rũ mắt, trước tiên đem chính mình tay từ hắn rộng lớn trong bàn tay tránh ra khỏi. Ở Dương Úc bọn họ xuất hiện ở hành lang chỗ rẽ lúc, nàng thần sắc như thường mà cùng Giang Hoành sát vai mà qua, đệ thanh ném xuống một câu, "Ta ở bãi đậu xe chờ ngươi." Ngô Vận tỷ. Dương Úc kêu nàng một tiếng. Ngô Vận gật đầu, "Ta hồi vị trí chờ các ngươi." "Hảo." Nhìn Ngô Vận đi xa bóng lưng, Giang Hoành thu hồi ánh mắt, hai tay đút túi cũng chuẩn bị rời khỏi. Chú ý tới hắn động tác này, Dương Úc khó hiểu, "Ngươi không phải tới đi phòng rửa tay?" Giang Hoành, "Không phải." Dương Úc nhẹ nhẹ, nhìn hắn đi xa bóng lưng lẩm bẩm, "Không đi phòng rửa tay tới này làm sao?" "Đồng hành đồng đội, hốt thuốc đi." Liên hoan kết thúc, Ngô Vận cùng Dương Úc các đồng đội chào hỏi qua liền cùng Dương Úc cùng chung hướng chỗ đậu xe đi. Đem nàng đưa đến bãi đậu xe, xác định nàng gọi tới người lái hộ sau, Dương Úc mới rời khỏi. Người đi sau, Ngô Vận mở ra ghế sau cửa xe ngồi lên. Nàng hạ xuống cửa sổ xe, thổi từ từ gió lạnh thổi tới. Nam Trung Kỹ thuật Công nghệ Đại học cho ngoại lai xe cộ cung cấp chỗ đậu xe đặt, là lộ thiên, nhưng cũng tương đối vắng lặng. Cái điểm này, bên này dừng xe cộ không nhiều. Ngô Vận thổi phong tình rượu. Nàng đang muốn lấy điện thoại di động ra cùng Dương Chi Ý trò chuyện hai câu sai phái hạ thời gian lúc, trước chú ý tới đến gần người. Giang Hoành còn ăn mặc liên hoan lúc bộ quần áo kia, đơn giản bộ đầu áo hủ tỉ cùng quần jean, tóc mềm nằm bò rũ xuống tán lạc ở trên trán. Tỉ mỉ nhìn, trên người hắn quả thật còn mang theo một tia chỉ có học sinh trên người mới có thiếu niên khí. Nhưng càng nhiều, thực ra là để ý thành thục hay không chi gian cái loại đó cảm giác mâu thuẫn. Giống nửa chín trái cây, nhất chọc người thèm. Hai người cách cửa xe nhìn nhau. Hắn đứng ở dưới bầu trời đêm, dung mạo cũng phần lớn nấp trong mờ mờ ảo ảo dưới ánh đèn, nhường người nhìn đến không như vậy rõ ràng. Nhưng cặp mắt kia, như thường ngày đen bóng thâm thúy, không tiếng động rằng qua hồi lâu. Giang Hoành dẫn đầu túi lầu xuống, giọng nói lực trầm, "Xin lỗi." Giấu giếm thân phận chuyện này, tuy không phải hắn có ý mà vì, nhưng cũng xác xác thật thật có đã sai theo sai hành vi. Ngô Vận ngay từ ban đầu ngầm thừa nhận hắn là cái công tác đảng, hắn thực ra nghĩ quá muốn nói cho nàng, chính mình còn đang đi học. Nhưng nghĩ nghĩ, lại xóa bỏ. Bọn họ quan hệ này, không có đến muốn lẫn nhau nói rõ đầu đuôi mức độ. Vừa mới bắt đầu cảm thấy không cần thiết, sau này lại muốn giải thích thời điểm, cái hiểu lầm này đã càng lúc càng đại. Giang Hoành không tìm được cơ hội nói, cũng không biết nên nói như thế nào. Càng huống chi, bọn họ ước định quá, trừ cuối tuần gặp mặt ngoài, cũng không cùng hưởng cái khác tin tức. Nghe đến hắn tiếng này xin lỗi, Ngô Vận mi mắt nâng nâng lên, rơi ở hắn lớn lên cực hảo mắt mày nơi. Nàng dừng một chút, ừ một tiếng, "Ta tiếp nhận ngươi xin lỗi." Giang Hoành bất ngờ. Chỉ là một giây sau Ngô Vận nói ra khỏi miệng mà nói, lại đem hắn cả người đình tại chỗ. "Giang Hoành." Ngô Vận nhìn hướng hắn, "Chúng ta đến đây chấm dứt." Giang Hoành khỏe môi khẽ mím, nhìn nàng thần sắc dừng, không có một chút lưu luyến hình dáng, khóe môi bung lỏng một chút, giễu cợt nói, "Được." Ngô Vận trong mắt lóe lên, đem tầm mắt rời hướng không xa đi tới người lái hộ trên người. Nhàn nhạt nói, ngươi lưu ở ta kia đồ vật, ta sẽ gửi cho ngươi. Không cần. Giang Hoành kéo kéo môi, ngươi trực tiếp ném. Ngô Vận còn chưa kịp tiếp lời, người lái hộ đến gần hỏi thăm, ngài hảo, là ngài kêu người lái hộ sao? Ngô Vận, là. Người lái hộ đang muốn mở cửa lên xe, chú ý tới còn đứng ở bên cạnh Giang Hoành lúc, hỏi nhiều câu, vị này xoái ca. Hắn không lên xe. Ngu Vận giọng nói thanh lãnh, đi đi. Giang Hoành cùng xe cộ hành động chung. Hắn mới vừa đi hai bước, xe dẫn đầu vượt qua hắn, dương trần mà đi. Đôi xe khí tất cả theo gió thổi tới trên người hắn. Ngu Vận lơ đãng đi nhìn tính chiếu hậu lúc, còn nhìn thấy hắn ít có biểu lộ ra ấu trí cử động. Hắn đá một cước trước mặt cục đá. Tác giả có lời muốn nói, tách ra trọng. Toàn văn xong, bù thì tác giả, cục đá lại đã làm sai điều gì đâu. Cục đá, là ta không nên xuất hiện ở này. Ngu Vận, hắn còn thật hài tử khí. Giang Hoành, ta là đệ đệ đá cái cục đá hẳn là được cho phép đi, ủy khuất mặt. Chương 4, người đăng, ảnh phạm 219 rất đột nhiên, Ngu Vận nội tâm cụm kia đoàn hỏa, xu thế có yếu bớt một điểm. Nàng nghĩ, khả năng là bởi vì Giang Hoành ở nàng trước mặt, chưa từng có như vậy học sinh khí duyên cớ. Xe cộ quẹo cua, kính chiếu hậu thượng có thể nhìn thấy thân ảnh mơ hồ, trực tiếp dần biến mất. Nàng thu lại mí mắt lúc, vừa vặn bắt được người lái hộ quan sát ánh mắt dò xét. Ngu Vận không quá nhiều để ý tới, túi đầu cho Dương Chi Ý phát cái tin, nói cho nàng bánh kem đưa đến. Tin tức vừa phát đi qua không một phút, Dương Chi Ý điện thoại đánh tới. Uy. Ngu Vận đem đầu chống ở cửa kính xe thượng, nhìn bên ngoài cảnh đêm, thanh âm hơi có vẻ mệt mỏi. Dương Chi Ý nhướng mày, ngươi thanh âm làm sao có điểm không đúng? Ngu Vận, làm sao nói? Dương Chi Ý, vừa mới Dương Úc cùng ta nói, ngươi cho hắn đưa bánh kem còn đưa lễ vật, lại cùng bọn họ một đám chơi bóng rổ đại nam sinh ăn bữa cơm. Nàng phân tích nói, dựa theo đạo lý nói, ngươi này tâm tình sẽ hẳn là không tệ. Ngu Vận nghẹn giây lát, không khỏi thừa nhận nàng cái này tư tưởng là đúng. Nàng không lời, ngẫm nghĩ sẽ nói, chờ ngươi trở về cùng ngươi nói. Dương Chi Ý không lời, ngươi này cố ý treo ta khẩu vị. Có chuyện gì không thể bây giờ nói? Ngu Vận cố ý nói, chính là không thể. Được rồi. Dương Chi Ý hiểu rõ nàng, ta ngày mai trở về. Ngu Vận, hảo. Cúp điện thoại, Ngu Vận ở trong xe tiểu nghỉ một hồi, liền đến nhà. Xe cộ tiến vào viện, người lái hộ cùng nàng nói câu gặp lại. Đám người đi sau, Ngu Vận xuống xe ở trong sân thổi xe phong. Nghe trong sân theo gió chui vào nàng chóp mũi mùi hoa quế, nàng sốc nổi tâm trạng tiệm xu ở yên ổn. Đi vào phòng, Ngu Vận đem trên chân trói buộc lại nàng giày đá văng ra, kéo lê thượng dép lê hướng trong đảo đài đi. Mới vừa đi đến bên cạnh, nàng trước nhìn thấy bày đặt chung một chỗ hai cái ly. Kia hai cái ly là nhi đồng tiết thời điểm Dương Chi Ý đưa, tiểu tình nhân. Nàng lúc ấy đưa cho nàng thời điểm nói, hy vọng nàng qua hết này cái nhi đồng tiết sau liền có thể tìm được cái đối tượng. Quả thật không được, tìm cái nhi đồng bồi dưỡng lớn lên khi đối tượng cũng được. Lúc ấy Ngu Vận còn đùa giỡn phụ hòa nói, quá mấy ngày liền đi nhà trẻ chọn cái hạt giống tốt. Lại không nghĩ, nàng trước đụng phải Giang Hoành. Ngu Vận là cái không quá thích quán rượu, cũng không thích địa phương xa lạ người ngủ. Cùng Giang Hoành hẹn thượng, có đơn giản hiểu rõ sau, nàng trưng cầu hắn ý nghĩ, sau đó đem hắn mang về nhà. Biết nàng đem sống chung thời gian cộng lại còn không siêu một lễ bái nam nhân mang về nhà lúc, Dương Chi Ý cùng một cái khác hảo hữu Tiểu Diệp giao thẳng hô nàng can đảm, cũng không sợ về sau nghĩ kết thúc lúc, đối phương không muốn mà dây dưa không rõ. Lúc ấy Ngu Vận làm sao trả lời các nàng? Nàng nói sẽ không. Giang Hoành cái này người, coi thường ở loại chuyện như vậy cái vã. Hắn là cái kiêu ngạo lại không tự đại người. Sự thật chứng minh cũng là như vậy. Nàng nhắc kết thúc, hắn thậm chí không nhiều hỏi một cái chữ. Ngu Vận nhìn chăm chú ly thất thần. Nàng lần đầu tiên đem Giang Hoành mang về nhà, hắn liền dùng trong này một cái ly. Lúc ấy là chuyện sau, Ngu Vận miệng khát muốn uống nước. Giang Hoành nhường nàng chờ, chính mình tùy ý bộ quần áo đi ra khỏi phòng. Vòng về lúc, Ngu Vận nhìn hắn cái ly trong tay có thần tình kinh ngạc. Giang Hoành quan sát tỉ mỉ, hỏi nàng, cần đổi cái ly sao? Không cần. Nàng cảm ơn, tiếp nhận uống gần nửa ly, Giang Hoành liền lần nữa tiếp trở về, khi nàng mặt đem nước trong ly uống xong, Ngu Vận trong mắt lóe lên nhìn hắn. Giang Hoành để ly xuống, mỹ mắt buông xuống nhìn nàng, giọng nói khàn tiếng, còn có một tia hấp dẫn, để ý. Ngu Vận nhìn hắn, cố ý cùng hắn đối lập giống nhau, ta nếu là để ý đâu. Giang Hoành đem ly gác ở một bên, ánh mắt từ trên mặt nàng đi xuống, rơi ở nàng có vết đỏ nơi bả vai, vô tội nói, đó nhất định là chúng ta quan hệ còn chưa tới vị. Hắn lần nữa túi người dựa gần, che ở bên cạnh nàng, tồi tệ mà cắn nàng dái thai nói, lại nhiều làm mấy lần, bọn họ quen đi nữa một điểm, ngươi hẳn cũng sẽ không lại để ý lúc sau, chỉ cần hắn tới cái này, ly kia liền thành dành riêng cho hắn. Bên ngoài đột nhiên có xe thể thao gió mạnh mà quá tiếng nổ, Ngu Vận đột ngột hồi thần, xoa xoa chua xót mắt mày. Nàng tối nay nhất định là bị Giang Hoành sinh viên thân phận kích thích, mới có thể ở này suy nghĩ nhiều như vậy đồ ngổn ngang. Nghĩ tới đây, Ngu Vận ở trong phòng tìm cái dương, đem Giang Hoành lưu ở nàng nơi này đổ vật toàn bộ đóng gói. Thu thập xong, Ngu Vận tháo xuống toàn thân mệt mỏi, đi phòng tắm tắm tỉnh não. Ngâm xong tắm hộ xong ra, Ngu Vận bén chăn lên giường. Nàng thực ra còn không khốn, ở trên giường lăn lộn khó ngủ. Đi về nhiều lần sau, nàng lần nữa cầm điện thoại lên, chuẩn bị tùy tiện xem chút cái gì giết thời gian. Hoa triệp phút chốc, Dương Chi Ý cho nàng phát tận mấy tấm hình, nhường nàng chọn mấy chương tốt nhất nhìn ra, nàng muốn phát vòng bạn bè. Ngu Vận bật cười, nghiêm túc cho nàng chọn mấy chương, điểm mở vòng bạn bè. Điểm mở, nô hữu cái này xa lạ cái tên chui vào nàng đáy mắt. Ngu Vận suy nghĩ một chút, mới nhớ ra đây là tối nay cùng bọn họ ăn cơm chung, Giang Hoành cùng Dương Úc bạn cùng phòng. Nô hữu, số đặc biệt, toàn mạng độc nhất phần, Nam Đại giáo thảo cùng đội bóng rổ thảo say rượu video. Giá bắt đầu năm lông, tới trước được trước. Chứ này một cái đùa giỡn văn từ ngoài. Hắn phía dưới còn tặng thêm mấy chương Giang Hoành cùng Dương Úc ảnh chụp. Ảnh chụp chụp thực sự là tùy tiện, không chỉ không có lấy cảnh góc độ, tận mấy chương vẫn là hồ. Nhưng cho dù là hồ đồ, cũng khó nén hai người xoáy khí. Giang Hoành là cường tráng lưu loát mày kiếm mắt sáng khoảng, Dương Úc là Dương Quang Anh tuấn đại nam sinh. Ngô Vận Điểm mở ảnh chụp nhìn xuống phía dưới có cộng đồng hảo hữu Dương Úc cùng cái khác mấy người bình luận. Dương Úc, vì cái gì ta chỉ có thể tính là đội thảo? Nô Hữu hồi phục Dương Úc, bởi vì Hoành Ca không vào trường đội bóng rổ. Dương Úc hồi phục Nô Hữu. Mẹ ngươi lăn. Nhìn thấy hai người đối thoại, Ngô Vận có chút nghi cười. Nàng có thể tưởng tượng ra, Giang Hoành ở trong trường học là cái biết bao được hoan nên nhân vật phong vân. Chỉ là, nàng lại điểm mở Nô Hữu phát kia trương hắn uống rượu say ngủ ảnh chụp, thật là có điểm tò mò, hắn đây là uống bao nhiêu, có thể trực tiếp say đến ngủ. Hay hoặc giả là nói, nàng muốn biết Giang Hoành uống rượu là bởi vì Dương Úc sinh nhật chúc mừng, vẫn là cái khác. Cùng lúc đó, Giang Hoành bị các bạn cùng phòng lắc tỉnh. Hắn mở mắt ra, chân mày níu chặt, giọng nói trầm thấp, "Chuyện gì?" Nô Hữu đem hắn từ trên ghế kéo dậy, chỉ cách đó không xa uống ngủ, tỉnh ngủ lại uống mấy lon bia. Dương Úc nói, "Kia ngu ngốc ở khoe khoang ngu vận tỷ đưa cho hắn quà sinh nhật, ta không nhìn nổi, ngươi lại bồi hắn uống chút, đem hắn uống choáng váng đi." Nghe đến quen thuộc cái tên, Giang Hoành thần sắc như thường, đưa mắt thả ở Dương Úc trên tay. Ngu vận cho Dương Úc đưa quà sinh nhật là một đôi hạn chế khoảng giày, nay khoản giày vừa ra, giá liền xào trời cao, rất nhiều người nghĩ mua cũng mua không được. Dương Úc lúc trước cũng ở ký túc nói quá nghĩ mua đôi giày này, nhưng bởi vì giày này giá xào đến quá mức lệ lạc, hắn một mực không mua được. Nguyên bản, Giang Hoành còn chuẩn bị cuối tuần tới về nhà một chuyến, đem chính mình lúc trước thu cặp kia đưa hắn. Bây giờ tới nhìn, không cần. Hoành ca. Nhìn Giang Hoành một mực không nói lời nào, Nô Hữu gãi gãi đầu, người nghĩ gì vậy? Không có cái gì. Giang Hoành liễm lông mi, người đem hắn đánh ngất xỉu. Hắn đứng dậy muốn hướng phòng tắm đi, chuẩn bị rửa mặt ngủ. Nô Hữu không lời, đang muốn nói, Dương Úc trước ôm lấy Giang Hoành cổ, Hoành ca làm sao đi, nhìn ta giày mới như thế nào. Giang Hoành. Hắn bỗng nhiên hối hận từ bên ngoài hồi ký túc thời điểm mua một dương rượu. Hắn thái dương co rút, lạnh như băng nói, Lan. Dương Úc lúc này uống say, cũng không sợ hắn, ngươi có phải hay không đấu kỵ ta. Hắn giơ lên mi, Dương Dương đắc ý nói, ngươi khẳng định là đấu kỵ ta có ngu vận tỷ tặng lễ vật, mà ngươi cái gì đều không có. Ngâm miệng. Giang Hoành hạch não từ đau, đem người đẩy ra, chui vào phòng tắm. Dương Úc chụp cửa phòng tắm kêu hắn tận mấy thanh, cũng không có được đáp lại. Hắn tặc lưỡi, cười ngây ngô nhìn hướng mặt khác hai vị bạn cùng phòng, Nô Hữu, nhìn ta giày mới. Nay một đêm, ký túc mấy người bị uống rượu say Dương Úc giày vò không nhẹ. Đến đêm khuya, ký túc mới quy về yên lặng. Giang Hoành tắm nằm trên giường, hơi mệt chút, lại không quá có thể ngủ. Hắn điểm mở điện thoại quét mắt, nhìn thấy Nô Hữu vòng bạn bè. Đi xuống cả một cái, hắn phát hiện Ngu Vận tại hạ bên bấm like. Nhìn chăm chú cái kia khen hồi lâu, Giang Hoành ngón tay hơi động, lúc này mới để điện thoại di động xuống. Hôm sau, Ngu Vận ở đi làm trước, đem Giang Hoành đồ vật gửi ra. Nhìn nhân viên giao hàng đem đồ vật lấy đi, nàng biết chính mình cùng Giang Hoành đoạn này quan hệ, tính là triệt triệt để quẹt thượng chấm câu. Đến vũ đạo phòng làm việc lên lớp xong, Ngu Vận chạy xe đi phi trường đón Dương Chi Ý. Dương Chi Ý là cái bạ tiệm lão bản, đại học lúc bởi vì đối hán phục có hứng thú, mở cái bạ hảo tiệm. Vì phục trang tiểu dáng cùng chất lượng, cùng với phục vụ thái độ hảo duyên cớ, bạ tiệm lượng tiêu thụ càng ngày càng tốt, dần dần cũng trở nên có chút danh tiếng. Mấy năm trước nàng còn mời không nổi người mẫu lúc, Ngu Vận cùng Tiểu Diệp giao hai vị khuê mật còn cho nàng khi qua một đoạn thời gian người mẫu. Sau này bận rộn công việc, hai người mẫu sự nghiệp tự nhiên làm theo hạ màn. Vừa mới tới phi trường, Ngu Vận liền nhìn thấy ở ven đường chờ mình người. Nàng đạp thắng xe ở bên cạnh nàng dừng lại, nghiêng đầu nhìn nàng, lên xe. Sau khi lên xe, Dương Chi Ý đầu tiên là tỉ mỉ quan sát nàng một phen. Ngu Vận nhìn chằm chằm đoạn đường phía trước, cảm thụ nàng sáng quắc ánh mắt, nhìn cái gì? Dương Chi Ý, nhìn mỹ nữ. Nàng gấp không đợi được mà thúc giục, trước không nói những cái này, ngươi mau nói cho ta ngươi tối hôm qua muốn cùng ta nói chuyện là cái gì? Nàng bị treo một tối, ham học hỏi bà biểu. Ngu Vận nghẹt thở, ngươi cũng quá gấp. Vậy ngươi bị người treo một tối khẩu vị, ngươi nói ngươi không nóng nảy. Dương Chi Ý hừ nhẹ. Ngu Vận không lời, im lặng nói, ta cùng Giang Hoành tách ra. A. Dương Chi Ý ngây người, như vậy đột nhiên. Ngu Vận ừ một tiếng, hơi suy nghĩ giây lát, vẫn là đem ngày hôm qua chuyện nói cho nàng. Ở khuê mật trước mặt, nàng từ trước đến giờ không có cái gì bí mật. Nghe xong, Dương Chi Ý kinh ngạc. Nàng nâng tay bấm một cái chính mình, bạo cái thô tục, thật hay giả. Ngu Vận, thật sự. Dương Chi Ý trước mắt, cố gắng tiêu hóa cái này kình bạo tin tức. Thật lâu, nàng mới nghẹn ra một câu, ngươi này mở mù hộp vận khí cũng quá tốt đi. Ngu Vận nghiêng đầu, có ý gì? Dương Chi Ý lên nàng, ngươi không cảm thấy sao? Nàng nói, nam trung khoa đại sinh viên, này mù hộp bao nhiêu người nghĩ tháo cũng tháo không đến a. Ngu Vận không như vậy cảm thấy, nàng đôi tay nắm chặt tay lái, nói thật nhỏ, ngươi biết, ta không thích cùng sinh viên có dính dốc. Dương Chi Ý nhớ tới chuyện này, nghiêng mắt nhìn nàng, vậy ngươi cùng Giang Hoành kết thúc như vậy? Ngu Vận, ân. Nhưng ta cảm thấy Giang Hoành có điểm đoán ai. Dương Chi Ý nghĩ muốn nói, hắn không phải có ý lừa ngươi, hai người cũng là nhìn vừa ý mới có thể hẹn. Hơn nữa liền ta lúc trước từ ngươi này đào được tin tức tới nhìn, Giang Hoành cái này người khắp mọi mặt thật đếm tuyệt phẩm, ngươi thật nỡ cùng hắn kết thúc như vậy? Có bỏ mới có được. Ngu Vận trở về nàng một câu, hay nói lấy trước bất hòa người hẹn, cũng không phải là như vậy qua tới. Kia không giống nhau. Dương Chi Ý tặc hề hề nói, nữ nhân nột, không thể nghiệm qua sẽ không nghĩ, thể nghiệm qua sau còn có thể chịu được tình mình, ít lại càng ít. Ngu Vận vẫn là lần đầu tiên nghe người đem dục vọng nói đến thẳng thừng như vậy. Nàng im lặng phản bác, nào có như vậy khoa trương. Dương Chi Ý nhún vai, đây là ta người từng trải kinh nghiệm. Đề tài này hàn huyên tới hai người đến nhà, Dương Chi Ý còn không ngừng ở Ngu Vận bên thai nhắc tới. Nhìn nàng sừng sững bất động hình dáng, nàng tò mò, ngươi thật không một điểm luyến tiếc. Ngu Vận nhìn nàng một mắt, đứng dậy đến trong đảo đài bên kia rót nước. Muốn nghe lời thật. Dương Chi Ý cùng đi qua, ngươi nói sao? Vu Vận tựa vào trong đảo đài cho hai người cắt rót một ly nước, hồi lâu mới nói, có một chút đi. Nghe vậy, Dương Chi Ý nhướng mày. Nàng đánh giá Vu Vận hồi lâu, nói câu, kia ta cảm thấy ngươi cùng hắn còn không xong. Vu Vận liếc nàng, ngươi biết ta danh giới cuối cùng. Danh giới cuối cùng chính là cầm tới đánh vỡ. Dương Chi Ý không quá để ý, mặc dù ở ngươi này chưa từng có ngoại lệ, nhưng bạn nhất đâu. Vu Vận không nghĩ cùng nàng tiếp tục cái đề tài này, dứt khoát ngậm miệng. May mà Dương Chi Ý nói mấy câu như vậy sau, cũng không lại bức nàng. Nàng lấy điện thoại di động ra lẩm bẩm, bất quá ta thật tò mò này Giang Hoành dáng dấp ra sao, đều tại Dương Úc cái này không yêu phát bằng hữu người, bằng không ta sớm biết hắn ký túc có như vậy cực phẩm. Lúc trước cân nhắc đến Vu Vận cùng Giang Hoành riêng tư tính, nàng không để ra muốn nhìn Giang Hoành ảnh chụp chuyện này, cũng không cùng Giang Hoành đánh qua đối mặt. Vu Vận, ngươi muốn biết hỏi Dương Úc. Dương Chi Ý, ta có thể hỏi. Vu Vận, chúng ta đều kết thúc, ngươi có cái gì không có thể hỏi? Cũng đúng. Đang khi nói chuyện, Dương Chi Ý đã cho Dương Úc phát cái tin tức, hỏi hắn muốn bọn họ ký túc xoáy ca ảnh chụp. Dương Úc ngủ đến buổi chiều mới tỉnh, vừa tỉnh lại liền nhận được chị ruột cái tin tức này. Hắn suy nghĩ một chút, đem chính mình ảnh chụp phát cho nàng. Dương Chi Ý, ngươi cho ta rút về. Dương Úc, không phải muốn xoáy ca ảnh chụp. Dương Chi Ý, ngươi cũng tính xoáy ca. Dương Úc, ta làm sao không tính, làm sao nói ta cũng là đội thảo hảo đi. Dương Chi Ý, đội thảo cái danh hiệu này làm sao tới? Nói tới cái này, Dương Úc liền rất tức giận, nga, bởi vì nhà trọ chúng ta Giang Đại giáo thảo không vào đội bóng rổ, cho nên ta lấy được này một vinh dự. Dương Chi Ý không khỏi tức giận, lập tức cùng Ngô Vận chia sẻ cái tin tức này. Ngô Vận đi theo con môi dưới, khó hiểu cảm thấy đàn này sinh viên quá phần khả ái một điểm. Cười sẽ, Dương Chi Ý dục hắn, mau điểm, ta muốn nhìn xoáy ca ảnh chủ. Dương Úc, ta hỏi hắn. Dương Chi Ý, ngươi còn thật lễ phép. Dương Úc nhìn nàng tin tức này, không lợi mà từ trên giường dò xét cái đầu đi ra, nhìn hướng ngồi ở trước bàn đọc sách người. Giang Hành. Giang Hành, nói. Dương Úc bắt ngủ lọn tóc, ngáp dài nói, ta có thể hay không phát một chương ngươi ảnh chụp cho ta thì? Sợ bị Giang Hành cự tuyệt, Dương Úc giải thích, ta đoán chừng là Ngô Vận tỷ cùng nàng chia sẻ nhà trọ chúng ta có ngươi này số một xoáy ca, cho nên nàng tìm ta hỏi xoáy ca ảnh chụp. Nghe nói như vậy, Nô Hữu từ trong chăn chui ra, không hiểu nói, chúng ta tỷ hỏi chẳng lẽ không phải là ta? Dương Úc, trong ngộng cái gì cũng có. Nô Hữu nghẹn ở Dương Úc không để ý đến hắn nữa, tiếp tục vừa mới đề tài, được không được? Giang Hành chuyển trong tay bút, thờ ơ hình dáng, ngươi muốn phát tờ nào? Dương Úc chớp chớp mắt, tùy tiện phát một chương đi. Hắn đoan khí cực sâu, dù sao ngươi 360 độ không góc chết. Đây là trường học nữ sinh thường nói một câu nói. Nga. Giang Hành trên mặt tâm trạng rất nhạt, tùy tiện. Tác giả có lời muốn nói, Dương Úc, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi muốn trang tới khi nào. Hoành Hành. Chương 5, người đăng, ảnh phạm 219 nửa phút sau, ngàn ngựa khu biệt thự mộ trong phòng bạo ra tiếng thét chói tai. Dương Chi Ý nhìn điện thoại trong ảnh chụp, kinh hô, ngoại tảo. Đây chính là Giang Hành. Vu Vận nhìn nàng khiếp sợ hình dáng, liếc mắt Dương Úc gửi tới tấm hình kia. Là một chương hắn biếng nhác ngồi ở trong phòng ký túc chơi khối dù bị vỗ tới ảnh chụp. Ngu Vận đại khái có thể tưởng tượng ra cái kia hình ảnh, hắn hẳn là ở thờ ơ chơi khối rubik, sau đó bạn cùng phòng tiêu hắn nâng mắt, ảnh chụp dừng hình. Hắn cả khuôn mặt lộ ra, góc độ thực ra không chọn xong, lại trước sau như một mà nhường người chọn không ra khuyết điểm. Giang Hành này tướng mạo, nói là cao cấp mô hình mặt cũng không quá đáng. Cũng khó trách Dương Chi Ý phản ứng như vậy lại. Nàng nhìn đem ảnh chụp phóng đại nhìn lại nhìn Dương Chi Ý, hơi hơi có chút ghét bỏ, ngươi còn không nhìn đủ. Dương Chi Ý lên nàng, ăn giấm lạc. Ngu Vận mỉm cười, ta buổi sáng ăn sữa đậu nành. Sữa đậu nành là dùng để uống. Dương Chi Ý vốn nắn nàng, Vu Vận không lời. Dương Chi Ý tựa vào bả vai nàng thượng cười, Giang Hành này lớn lên so ngươi cùng chúng ta hình dung nhiều dễ nhìn. Nàng liếc hướng Vu Vận, ta hỏi ngươi một lần nữa, thật nữa. Vu Vận nhìn nàng một mắt, ý tứ rất rõ ràng. Dương Chi Ý trầm mặc giây lát, đâm trong hình Giang Hành cảm khái, ai, nếu không phải tỷ tỷ bất hòa khuê mật cướp thịt ăn, đệ đệ ngươi nào còn có đường sống. Vu Vận bị nàng mà nói sặc ở ngươi phiên phiến được rồi. Nàng đem Dương Chi Ý từ trên sofa kéo lên, buổi tối ăn cái gì? Dương Chi Ý bĩu môi, lưu luyến không nỡ để điện thoại di động xuống, đều được. Điểm bán bên ngoài. Hôm nay vẫn là cuối tuần, Vu Vận kia một tuần đi làm năm tiên a di cuối tuần cố định nghỉ ngơi ở nhà mang cháu trai. Vu Vận nghĩ, ta xuống bếp. Dương Chi Ý chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ, hôm nay trời mưa lạc. Vu Vận lười lý nàng, đứng dậy hướng phòng bếp đi, ăn món gì? Sườn xào chua ngọt, tươi bách hợp thịt xào. Một bên khác, đem Giang Hoành ảnh chụp phát cho Dương Chi Ý sau, Dương Úc đợi một hồi lâu, đều không có thể chờ đến nàng hồi phục. Hắn ngẫm nghĩ sẽ, cùng Nô Hữu thảo luận, ngươi nói ta tỷ là nhìn thấy Giang Hoành ảnh chụp kích động mà hướng trường học chúng ta chạy đâu? Vẫn là nàng cảm thấy Giang Hoành thực ra lớn lên không dễ nhìn như vậy, không nghĩ bình luận hồi ta. Cái vấn đề này, Nô Hữu không có biện pháp trái lương tâm trả lời. Ta cảm thấy hẳn là người trước. Nghe vậy, Dương Úc gãi gãi lông mày, nhìn hướng phía xéo đối diện sừng sững bất động người đọc sách, Giang Hoành, ngươi cảm thấy là cái nào khả năng? Giang Hoành lỗ tai động động, liếc hướng một bên đặt điện thoại. Hắn nhìn chăm chú nhìn hồi lâu, đang muốn thu hồi ánh mắt, chuông điện thoại dẫn đầu vang lên. Uy. Hắn thanh âm thấp liệt, giống phong. Nhân viên giao hàng không nghĩ đến điện thoại nhanh như vậy đường dây được đối, ngẩn người nói, ngươi hảo, là Giang Hoành sao? Có cái ngươi giao hàng nhanh đến các ngươi lầu dưới nhà trọ, ngươi có tiện hay không đi xuống lấy? Giang Hoành cau mày, cái gì giao hàng nhanh? Nhân viên giao hàng, không rõ ràng, một cái Dương Trang. Giang Hoành sợ run lên, bỗng nhiên nghĩ đến tối hôm qua Ngu Vận rời khỏi lúc nói lời nói, hắn hầu kết nhẹ lăn, chậm rãi nói, ta bây giờ đi xuống. Giang Hoành cầm giao hàng nhanh lên lầu lúc, vừa bạn cùng từ thư viện đọc sách trở về khác một người bạn cùng phòng Quách Lai đụng phải. Quách Lai liếc nhìn hắn trong tay dương, hơi kinh ngạc, Hoành ca ngươi rốt cuộc mua trên mạng. Bọn họ ký túc 4 người, từ đại vừa vào trường đến nay, chỉ có Giang Hoành một cá nhân chưa bao giờ mua trên mạng. Dùng hắn lời nói, không cần thiết cũng không cần. Giang Hoành, không có. Quách Lai nga một tiếng, đang nghĩ hỏi là cái gì, trước chú ý tới hắn mân thành thẳng tắp khỏe môi. Hắn dừng một chút, so mặt khác hai cái càng có nhãn lực mà khắc chế tỏ mò tâm. Về đến ký túc, Giang Hoành đem không lớn không nhỏ hộp giấy đặt lên bàn. Nô Hữu vừa vặn đi xong phòng vệ sinh ra tới, nhìn thấy hắn cầm giao hàng nhanh trở về không tháo, hiếu kỳ nói, Hoành ca đây là cái gì? Giang Hoành không tiếp lời, hắn mở ra ký túc tủ quần áo, từ trong cầm bộ quần áo bao lên, đổi giày chuẩn bị ra cửa. Dương Úc ngạc nhiên, người muốn đi ra? Giang Hoành hừ một tiếng, sách vừa cầm về giao hàng nhanh rời khỏi. Nhìn cửa ký túc đóng lại, Nô Hữu mờ mịt, hắn làm sao cầm cái giao hàng nhanh trở về tâm tình là không tốt. Dương Úc nào biết như vậy nhiều, hắn đoán mò, nói không chừng cùng nữ sinh mở dạng, mỗi tháng tổng có như vậy mấy ngày phiền não kỳ. Quách Lai nghe hai người nói bậy nói bạn, bên trong có lòng cái khác suy đoán. Hắn đoán chừng là Giang Hoành kia khỏa thiếu nam tâm bị người đâm hư. Giang Hoành cũng không biết các bạn cùng phòng sẽ đối hắn nhiều mây chuyển tuyết tâm tình mở ra nghiên cứu luận bàn. Hắn ở ngoài trường học có một bộ bỏ trống nhà trọ, trước kia ở tương đối nhiều lần. Nhưng cùng Ngu Bận ở cuối tuần hẹn sau, hắn đến nơi này ở thời gian liền giảm thiểu rất nhiều. Bất quá bởi vì có A Di cố định quét dọn duyên cớ, như cũ sạch sẽ. Sau khi vào nhà, Giang Hoành đem dương tùy ý đặt lên bàn. Hắn ở trên sofa ngồi xuống, túi đầu tùy tính chơi điện thoại, lại tổng không tự chủ đưa mắt về phía dương chỗ kia. Bên trong nhà quá mức an tĩnh, Giang Hoành tiện tay đem TV mở ra, nhường người xa lạ thanh âm rồi rào đầu góc. Hắn liền không ngẩng đầu, càng không chú ý tới trong TV bá chính là cái gì. Thẳng đến xa lạ nữ sinh chui lọt vào lỗ tai, hắn mới hất lên mí mắt nhìn sang. Trong TV thả là lập tức rất nóng bỏng sâu thực tế tương tác game show. Giang Hoành quét mắt, vừa vặn quét đến có chút ấn tượng cái tên, Tô cười cười. Tối hôm qua chơi trò chơi lúc, Nô Hữu còn đặc biệt cường điệu chính mình vì cái gì sẽ phát ra Ngu Vận cùng Tô cười cười cái đề mục này nhường đại gia nói tương quan từ ngữ, bởi vì hắn cảm thấy hai người bọn họ lớn lên thật sự rất giống, cười lên lúc đều có đại lún hạt gạo. Niệm tới này, Giang Hoành nhìn nhiều trên TV nữ nhân một mắt. Hồi lâu, hắn thu được một cái kết luận, Nô Hữu nên đi nhìn nhãn qua. Đông dưng, bên hai vang lên nữ nhân và người chủ trì đối thoại. Cãi nhau sau có hay không có cho bạn trai gọi điện thoại giữ lại? Nàng cười cười, có. Hai cá nhân cãi nhau, tổng có một cá nhân muốn trước túi đầu, ta không muốn bỏ qua đoạn này giữa chúng ta duyên phận. Nàng dừng một chút, cười thật ngọt ngào mật, bất quá ta cúi đầu số lần thiếu, giống nhau là bạn trai sẽ không nhịn được trước tìm ta. Người chủ trì thâm biểu chấp thuận, quả thật như vậy, thực ra tình nhân cãi nhau rất thường gặp, có lúc chúng ta hơi hơi thật thấp đầu, rất có thể vãn hồi một đoạn tràn ngập nguy cơ cảm tình. Giang Hoành nhìn, chờ hai người một hỏi một đáp nói liều kết thúc, mặt không cảm xúc cầm lên điều khiển từ xa tắt TV. Lúc sau nửa tháng, Bu Vận cùng Giang Hoành lại không đối phương tin tức. Nàng thu đến gửi ra giao hàng nhanh phản hồi qua tới tin tức, biểu hiện ngày đó chạm vạng tối Giang Hoành liền đã ký nhận. Hắn không cùng nàng nói, Bu Vận cũng không có hỏi. Thứ sáu trời mưa, Ngu Vận lên sau chạy xe đi chuyến Nam Thành ngoại ô hoàn cảnh dễ chịu viện điều dưỡng. Nơi này vị trí địa lý hảo, không ít lao nhân đều ở bên này nghỉ ngơi. Ngu tiểu thư, hộ công và nàng thân thiết chào hỏi, lại tới nhìn bà nội ngươi. Ngu Vận hơi hơi cười, nàng gần nhất ngoan sao? Rất ngoan. Hộ công cười nói, chính là tổng lẩm bẩm ngươi. Ngu Vận mở ra, nhẹ giọng nói, kia ta về sau tới nhiều lần điểm. Bà nội nàng có lao niên chứng sinh ốc, mấy năm trước liền bị đưa tới bên này làm điều dưỡng. Trước kia Ngu Vận bận, một tháng cũng khó được nặn ra một ngày thời gian qua tới nhìn nàng. Bây giờ đổi cái dễ dàng một chút công tác, cơ bản nửa tháng một lần. Đi nhìn quán mãi mãi, bồi nàng chơi một lát sau, Ngu Vận như cũ đi tìm thầy thuốc hiểu rõ nàng gần đây tình trạng. Vừa từ văn phòng bác sĩ ra tới, trải qua một lâu hành lang tránh mưa đại sảnh lúc, Ngu Vận nhìn thấy dưới mái hiên ăn mặc màu ngà áo khoác, phối hợp đường văn áo cùng quần đen người. Thời tiết dần dần chuyển lạnh, vừa vặn là áo khoác mùa. Ngu Vận bước chân hơi chậm lại, nâng mâu chậm rãi đem rơi ở hắn gò má tầm mắt đi xuống rời, ngừng ở hắn kia cùng chính mình cùng khoản áo khoác thượng. Nhận ra được nàng ánh mắt, chính cùng người gọi điện thoại Giang Hoành nghiêng mắt nhìn nàng một mắt. Miên man giả dích tiếng mưa rơi hạ, mưa giống đoạn tuyến chân châu không ngừng hướng mặt đất đập, dần ra bọt nước. Hắn gạt ra rèm mưa, nhìn thấy ẩn nút ở sau cơn mưa người. Không tiếng động đối mặt hồi lâu, Giang Hoành qua loa lấy lệ mà cắt đứt đối phương điện thoại. Hắn cất điện thoại đi, ở Ngu Vận ra tiếng trước tiên phát chế nhân, ta còn có đồ vật rơi ở người kia. Bất ngờ không kịp đề phòng, Ngu Vận một chút không đuổi theo hắn tư duy. Nàng ngơ ngác giây lát, phút chốc kịp phản ứng, cái gì? Giang Hoành, thật giống như là một bộ quần áo. Thật giống như. Ngu Vận ánh mắt thẳng tắp nhìn hướng hắn. Giang Hoành thần sắc dửng dưng tiếp nhận nàng nhìn kỹ, không nhanh không chậm gật đầu. Nga. Ngu Vận ngược lại là không có ấn tượng gì, kia ta trở về tìm được gửi cho ngươi. Giang Hoành, ta không thích thu giao hàng nhanh. Ngu Vận nghẹt thở, rõ ràng không nghĩ đến hắn sẽ hài tử khí mà nói như vậy một câu. Ánh mắt nàng một hồi, nhìn hắn. Giang Hoành rũ lông mi, nha vũ tựa như mi mắt dường như dính giọt nước, phá lệ dày đặc đen nhánh. Hắn nhìn chằm chằm Ngu Vận, hoan thanh nói nhỏ, ngươi buổi tối muốn không việc gì mà nói, ta đi qua cầm. Ngu Vận nghĩ ngợi mấy giây, khẽ gật đầu. Có thể. Nàng chỉ, ta bên này kết thúc cùng ngươi nói. Giang Hoành ừ một tiếng. Ngu Vận không cùng hắn trò chuyện nhiều, thậm chí không có hỏi hắn tại sao lại xuất hiện ở này. Nàng nhấc chân rời khỏi, lần nữa về đến mãi mãi phòng nghỉ ngơi. Nhìn nàng bóng lưng dần biến mất ở chỗ rẽ, Giang Hoành thu hồi tầm mắt. Vừa thu hồi, một bên truyền tới Giang Nhàn thanh âm, "Hoành Hoành, đang nhìn cái gì?" Giang Hoành hồi thần, trong mắt lóe lên, "Không có cái gì." Hắn nghiêng đầu, "Tỷ, chờ một hồi ta không cùng ngươi cùng nhau trở về." Giang Nhàn thuận miệng hỏi, "Còn có chuyện khác?" "Ân." Nhìn hắn không muốn nói hình dáng, Giang Nhàn cũng không nhiều hỏi, "Kia ta đem tài xế để lại cho ngươi. Bên này không hảo đón xe." "Không cần." Giang Hoành nhàn nhạt, "Ta vừa gặp được cái bằng hữu, ta cùng nàng cùng nhau đi." Nghe vậy, Giang Nhàn chân mày khẽ nhếch, quan sát hắn nhìn mấy lần, cười, "Được." Viện điều dưỡng cửa. Ngô Vận vừa đem xe từ bãi đậu xe mở ra, liền thấy đứng ở ven đường chờ mình người. Màu ngà áo khoác nổi bật Giang Hoành thân hình càng là thật cao, khí chất tuyệt trần, có loại không nói ra được xoáy khí. Đi lại gian, hắn cặp kia đại chân dài nhìn chăm chú. Ngô Vận mượn như chút xuống mưa to, xuyên thấu qua mông lung mưa bụi, quan sát tỉ mỉ hắn hồi lâu, đạp thắng xe. Giang Hoành không mang dù, ở Ngô Vận đem xe chậm chạp dừng lại lúc, liền dạo bước đi tới, không nhường nàng chờ lâu. Lên xe, Ngô Vận ra hiệu, nơi đó có khăn lông khô. Giang Hoành ngừng tiếng, tìm được khăn bông tùy ý lau sát vai lấy nước vết, giọng nói nói thật nhỏ, "Cảm ơn." Ngô Vận nhướng mày, không tiếp lời. Từ viện điều dưỡng hồi nàng ở địa phương, lái xe phải gần 2 giờ. Trời mưa muốn thời gian, liền càng lâu rồi. Ngô Vận vừa trở thượng Giang Hoành bất quá 10 phút, nàng ba liền gọi điện thoại cho nàng. Ngô Vận cũng không tránh ra Giang Hoành, trực tiếp điểm hạ trong khống thượng biểu hiện nghe. Vừa tiếp thông, Ngô Đàm thanh âm truyền tới hai người trong lỗ tai. "Vận Vận, ngươi hôm nay đi nhìn mãi mãi." Ngô Vận đôi tay nắm chặt tay lái, mắt nhìn thẳng, "Ngài không phải đều biết." Ngô Đàm lúng túng một cười, "Mãi mãi tình huống như thế nào?" "Thật hảo." Ngô Vận vô cùng lời ít ý nhiều. Ngô Đàm ừ một tiếng, "Kia liền hảo. Ta qua một thời gian ngắn cũng đi nhìn nhìn nàng." "Ngươi nhìn nàng có thể." Phía trước có đèn đỏ, Ngô Vận chậm rãi đạp thang xe, giọng nói trở nên thanh lãnh, "Nhưng người kia không được." Ngô Đàm nhíu mày lại, "Ai?" Ngô Vận ngoài cười nhưng trong không cười, thần sắc hờ hững, "Ngài nói đâu?" Ngô Đàm minh bạch qua tới nàng ở nói cái gì, thấp giọng nói, "Ta hỏi hỏi nàng." Ngô Vận ứng tiếng, cùng nàng nói hai câu, Ngô Đàm nói, "Buổi tối muốn không muốn về nhà ăn bữa cơm? Ta hôm nay vừa bận ở nhà." Nghe nói như vậy, Ngô Vận liếc mắt từ sau khi lên xe vẫn ở túi đầu nhìn điện thoại người, đạm thanh cự tuyệt, "Lần sau bồi ngài ăn." Ngô Đàm cũng không miễn cưỡng, dặn dò nàng mấy câu lái xe chú ý an toàn, cúp điện thoại. Trong khoảnh khắc, trong xe chỉ có Ngô Vận tiện tay điểm mở thư hoán tiếng nhạc dòng chảy. Nàng không nói chuyện, Giang Hoành cũng không mở miệng. Quá một hồi lâu, Giang Hoành ra tiếng, "Ta hôm nay cùng ta tỷ đi kia nhìn trường bối." Ngô Vận mở ra, "Có qua có lại, ta mãi mãi ở tại kia." Giang Hoành hơi ngừng, "Nàng ở ngủ ở đâu bao lâu?" "Hảo chút năm." Ngô Vận cười cười, "Bây giờ nhường nàng rời khỏi, nàng còn không có thói quen." Ngô Vận đổi nghề khi vũ đạo lao sư sau, nghĩ quá muốn đem bà nội nàng tiếp đến bên cạnh chiếu cố. Hiểm vì lao nhân không muốn, viện điều dưỡng bên kia các loại điều kiện cũng càng thích hợp nàng nghỉ ngơi, nàng cũng dần dần nghỉ ngơi ý định này. Giang Hoành sáng tỏ, "Lúc trước không nghe ngươi nhắc quá." Nghe vậy, Ngô Vận bất thì giờ nhìn hắn một mắt. Giang Hoành tiếp thu được nàng cái nhìn này giấu giếm thâm ý, đại khái là nói, "Lúc trước chúng ta quan hệ thế nào, đến nói loại chuyện này mức độ sao?" Giang Hoành cũng lời, hậm hực quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Trong xe lần nữa trở về yên lặng, nhưng không khí so với mấy phút trước tốt hơn rất nhiều. Ngô Vận chở Giang Hoành đến cửa nhà lúc, một mắt liền nhìn thấy ngừng ở kia, cùng chính mình giống nhau như lúc xe. Nàng nhấp nhấp khóe môi, nghiêng đầu ném xuống một câu, "Ngươi ở trong xe chờ ta." Không đợi Giang Hoành nhắc nhở nàng mang dù, nàng đã đẩy cửa xe ra đi về trước mặt xe đi. Giang Hoành nhìn nàng nâng tay gõ gõ đối phương cửa sổ xe, thần sắc lạnh lùng. Đông dưng, chiếc xe kia đi xuống một cá nhân cùng nàng tuổi tác sắp xỉ phải nữ. Trong tay nàng xách một cái giữ ấm bình, đưa cho Ngô Vận. Ngô Vận không tiếp, khóe môi mân thành một cái đường thẳng, người sống chớ gần hình dáng. Hai người trò chuyện mấy câu, đối phương chạy xe rời khỏi, Ngô Vận vòng về lên xe. Nàng lựa giận còn ở, đóng cửa xe lúc không cẩn thận dùng trọng lực. Chờ nàng kịp phản ứng trong xe còn có người lúc, Giang Hoành đem hắn đã dùng qua kia cái khăn lông đưa cho nàng, "Để ý sao?" Ngô Vận đưa tay tiếp nhận, tùy ý lau lau trên đầu cùng trên y phục vết nước, lại còn cho hắn, "Ngươi nói ta nếu không ngại." Nàng đem lời còn trở về lập tức, khó hiểu cảm thấy lời này có chút quen thuộc. Rất hiển nhiên, Giang Hoành cũng nghĩ đến nàng nghĩ tới chuyện. Ngô Vận trầm mặc. Phút chốc, bên hai có Giang Hoành trầm thấp tiếng cười. Hắn thanh âm một mực rất đâm Ngô Vận, đặc biệt là lúc ở trên giường hậu. Vì duy trì chính mình hình tượng, Ngô Vận nghiêng đầu chừng hắn, "Cười cái gì?" Giang Hoành nhìn nàng cố ý bộ dáng tức giận, cảm thấy nàng cả người so vừa mới càng tươi sống một ít. Hắn bỉnh hạ môi, mặt mũi giãn ra mà nhìn nàng, giữa hai người lúng túng không khí có sợ tan rã. Giang Hoành có ý ám chỉ, "Ngươi là ở nhắc nhở ta cái gì sao?" Nay thân sắc, cùng trước kia hai người chuyện sau hắn cùng Ngô Vận không đàng hoàng nói chuyện lúc giống nhau như lúc. Ngô Vận nghiêng hắn một mắt, cố ý nói hắn không thích nghe mà nói, "Giang Hoành đệ đệ, ngươi nghĩ nhiều." "Giang Hoành." Tác giả có lời muốn nói, "Hoành Hoành, ta chỉ là tuổi tác so ngươi tiểu một điểm." "Ngô Vận, đó cũng là tiểu." Bị cười. "Hôm nay lại là ai bị quất, ta cũng không nói." Nhìn có độc giả bảo bối nói nữ chủ tuổi tác không đại làm sao liền làm việc mấy năm, đặc biệt nói một câu nàng 20 tuổi tốt nghiệp đại học. Chương 6, người đăng, ảnh phạm 219 trong khoảnh khắc, trong xe như có như không phiêu tán mập mờ không khí bị Ngô Vận lời này kích phá. Giang Hoành không lên tiếng nữa. Ngô Vận liếc mắt hắn giờ phút này thần sắc, đè đè muốn cong lên khóe môi. Thằng đến đem xe lái vào sân trong bãi đậu xe, nàng mới hậu chi hậu giác ý thức được, chính mình thấy ứng như xương sau kích động tức giận, im hơi lặng tiếng biến mất. Ngô Vận sợ run lên, nghiêng đầu nhìn hướng còn ngồi ngay ngắn ở ghế phó lái người, "Xuống xe đi." Hai người cùng nhau xuống xe. Ngu Vận không nhăn nhó mà nhường Giang Hoành chờ đến ngoài nhà cho hắn tìm quần áo, nàng rộng rãi hào phóng nhường hắn cùng nhau vào nhà, thậm chí còn hỏi nhiều hắn một câu, có muốn uống nước hay không. Giang Hoành liễm lông mi, đưa ánh mắt chuyển hướng trong đảo đài bên kia lúc, hắn nhìn thấy tự sử dụng quá cái ly kia. Giang Hoành ừ một tiếng, cảm ơn. Nhận ra được hắn có giây lát đình trệ, Ngu Vận thuận đi nhìn cái ly kia, có một giây mối hận. Nhưng hỏi đều hỏi, nàng tổng không đến nỗi còn hẹp hỏi mà không cho hắn rót nước. Cho Giang Hoành rót nước xong, Ngu Vận thần sắc nhàn nhạt nói, ngươi ngồi xe đi, ta đi tìm quần áo. Giang Hoành thấp mắt nhìn nàng, khẽ kéo môi, là một món áo phông. Nhắc tới áo phông, Ngu Vận trong đầu ầm ầm toát ra một đoạn trí nhớ. Ý thức được Giang Hoành nói áo phông là một kiện kia sau, nàng thần sắc hơi cường, lỗ tai cũng không nghe khống chế mà bắt đầu dâng lên đỏ ửng. Áo phông. Ngu Vận cương cười, giả bộ mất trí nhớ, màu gì? Giang Hoành ánh mắt khóa chặt ở nàng trên người, có hỏi át đáp, màu đen. Nga. Ngu Vận gật gật đầu, ta đi trên lầu nhìn nhìn. Nói xong, nàng cũng không đợi Giang Hoành có phản ứng, dùng nhanh nhất tốc độ lên lầu. Giang Hoành nhìn nàng dần biến mất cửa cầu thang hồi lâu, bình tĩnh hớp nước miếng, đầu mày đi theo nết nết lên. Lên lầu vào phòng, Ngu Vận ở phòng để quần áo vòng vo một vòng, xác định kia bộ quần áo thật bị nàng ném sau, nàng trước tiên tìm Dương Chi Ý cầu cứu. Ngu Vận, đang làm gì? Có rảnh rỗi hay không giúp ta đi một chuyến thương trường mua bộ quần áo? Dương Chi Ý, cái gì quần áo? Ngu Vận, xê nhà một khoản áo phông. Dương Chi Ý, lại một tháng mùa đông, ngươi mua áo phông làm cái gì? Ngu Vận, đừng hỏi. Dương Chi Ý, hai người khung đối thoại an tĩnh giây lát. Ngu Vận lần nữa thu đến Dương Chi Ý tin tức. Dương Chi Ý, nhường ta dùng nữ nhân trực giác đoán thử, ngươi muốn này áo phông là kiểu đàn ông. Ngu Vận hết cách, chỉ có thể cho nàng phát giọng nói đơn giản khái quát một chút nàng bên này tình huống. Dù sao Dương Chi Ý cũng biết nàng cùng Giang Hoành lúc trước quan hệ, nàng cũng không có cái gì hảo giấu giấu giếm giếm. Nghe xong nàng giọng nói, Dương Chi Ý lập tức cho nàng gọi một cú điện thoại. Vừa tiếp thông, Ngu Vận liền nghe đến đầu điện thoại kia Dương Chi Ý tận lực để thấp thanh âm, "Đệ đệ lúc trước kia áo phông, ngươi vì cái gì sẽ không tìm được?" Ngu Vận ngậm miệng không nói. Dương Chi Ý chớp chớp mắt, cố ý hỏi, "Ném?" Ngu Vận nghẹn họng, hàm hồ không rõ mà ừ một tiếng. "Ngươi ném hắn áo phông làm sao?" Ngu Vận im lặng. Dương Chi Ý nhướng mày, không khỏi tức cười, "Ngươi có phải hay không xuyên qua hắn món đó áo phông?" Ngu Vận an tĩnh hồi lâu, từ trong kẽ răng từng chữ hướng ngoài nhảy, "Ngươi đến cùng có rảnh rỗi hay không giúp ta mua?" "Không có." Dương Chi Ý xì cười, trêu nói, "Hai ngươi chơi đến còn thật dã." Ngu Vận bỗng nhiên hối hận, nàng vì cái gì lại một lần nữa ở hoàng không chọn đường lúc đưa tới cửa đi cho Dương Chi Ý giễu cợt. Nàng biết rõ nàng không đáng tin cậy. Ngu Vận nhấp nhấp môi, không muốn để ý tới nàng, treo. "Đừng nha." Dương Chi Ý chọc nàng, "Cùng ta tỉ mỉ nói nói đi, hai ngươi làm chuyện gì xấu rồi cần trột dạ đến đem quần áo ném rớt?" Không đợi Ngu Vận trả lời, nàng tự nhiên đi xuống đoán, trên y phục dính rửa không sạch đồ bẩn. "Dương Chi Ý." Ngu Vận cắn răng nghiến lợi kêu nàng cái tên. Dương Chi Ý hậm hực, biết nàng đây là thật thật ngại, thẹn quá thành giận, "Được, ta không hỏi." Nàng nói, "Ta bây giờ xuống tầng thay ngươi đi nhìn nhìn." "Trùng hợp thế nào?" Ngu Vận nói cửa tiệm kia liền ở nàng nhà dưới lầu. Nàng cũng không cần ra cửa hóng gió dầm mưa, liền có thể đi thang máy thẳng tới. Lời tuy như vậy, Dương Chi Ý vẫn là trước thời hạn cho Ngu Vận rào đón, "Bất quá ta cùng ngươi nói hy vọng không đại, lúc này trong tiệm đều thượng quần áo mùa đông, áo phông ít lại càng ít, chớ nói chi là nhiệt muốn quản." Ngu Vận dĩ nhiên minh bạch đạo lý này, nhưng Giang Hoành tìm nàng muốn quần áo, nàng tổng không thể nói kia bộ quần áo bởi vì hai người bọn họ lần trước làm ẩu, phía trên có dấu vết không nói, còn nhăn đúng. Nàng ôm mắt không thấy vì sạch ý nghĩ, trực tiếp đem y phục tiền ném. "Trước đi nhìn nhìn." Nàng đành chịu, quả thật không được ta lại nói với hắn. Dương Chi Ý, "Được, bất quá ngươi đừng nói với hắn muốn cho hắn kim tiền bồi thường cái gì, này có điểm tổn thương người tự ái." Nàng cảm thấy Giang Hoành cũng không phải thiếu tiền sinh viên. "Biết." Cúp điện thoại, Ngu Vận ở phòng để quần áo phát 3 phút lốc, mới đi xuống lầu dưới. Xuống tầng lúc, nàng mới chú ý tới ngoài cửa sổ mưa rơi trở nên lớn chút. Đại quả đại viên hạt mưa nện ở trên kính, còn có chút giò người. Ngu Vận nhíu mày lại, có loại muốn đem tất cả tiếng mưa rơi đều ngăn cách ở ngoài ý nghĩ. Nàng nghĩ, lúc nào muốn tìm người tới đổi nhà thủy tinh, đem bây giờ những cái này không như vậy cách âm thủy tinh, đều đổi thành giày chắc cách âm cái loại đó. Như vậy, nàng liền không nghe được tiếng mưa rơi. Nhìn chăm chú cầu thang cửa sổ thủy tinh nhìn sẽ, Ngu Vận tiếp tục đi xuống. Đi tới phòng khách, nàng mới chú ý tới Giang Hoành không ở sofa đầu kia. Ngu Vận khẽ run, kinh ngạc kêu câu, "Giang Hoành, ở này?" Giang Hoành thanh âm từ phòng khách ngóc ngách bên kia truyền tới. Ngu Vận nâng mâu, cùng ngồi chồm hổm dưới đất hắn đối thượng ánh mắt. "Ngươi ở vậy làm gì?" Giang Hoành trong tay cầm đường từ khí, "Ngươi phải có phải hay không hư?" Ngu Vận một hồi, lấy điện thoại di động ra lướt nhìn, mới chú ý tới điện thoại và phải chẳng biết lúc nào đã tự động cắt đổi được 5G internet. Nhìn nàng biểu tình, Giang Hoành liền biết nàng cũng không biết chính mình bóng hư chuyện này. Ngu Vận nhấc chân đến gần, thuận miệng hỏi, "Ngươi có thể sửa xong?" "Không thể." Giang Hoành đã gỡ ra đường từ khí nhìn quá, hẳn là tuyến đoạn, đến tìm nhân viên sửa chữa qua tới. Ngu Vận nga một tiếng, lập tức cho phụ trách khu vực này internet nhân viên sửa chữa phát tin tức, hỏi thăm tình huống. Nhân viên sửa chữa đại khái là còn đang làm thêm giờ, tin tức hồi thực sự mau. Hắn nói cho Ngu Vận, hiện ở bên ngoài cạo gió lớn đổ mưa to, có cây thật giống như bị gió thổi đoạn, cắn gãy internet chuyển một tuyến. Tình huống cụ thể bọn họ bên kia cũng không trả đổi giải, đến ngày mai chờ mưa gió tiểu lại qua tới thực địa tra xét. Ngu Vận biểu hiện sáng tỏ, để cho đối phương có tình huống cùng nàng nói một tiếng. Cuối cùng, nàng lại cho Dương Chi Ý phát cái tin, nhường nàng liền tính mua được quần áo cũng đừng qua tới. Bọn họ khu vực này mưa rơi có sở gia tăng, đường không dễ đi. Thối lui hẹ chặt lúc, Ngu Vận mới chú ý tới lúc này đã gần 8 điểm. Nàng cùng Giang Hoành còn chưa ăn cơm tối. Ngu Vận để điện thoại di động xuống, nghiêng mắt đi nhìn một bên không thúc giục chính mình, cũng không nhắc nhở chính mình người, nhất thời không biết nên dùng thái độ gì đối hắn. Nghĩ ngợi giây lát, Ngu Vận kêu hắn, "Giang Hoành." Giang Hoành nhìn nàng. Ngu Vận nói thật, "Ngươi món đó áo phông, ta ném." Giang Hoành hơi khự, "Ta đoán được." Khó hiểu, đêm khuya sáng rỡ phòng khách rộng rãi trong, đột nhiên lần nữa có một cổ nói không rõ kể không ra không khí ở vô hạn lan tràn, nảy sinh. Trong không khí thật nhỏ bụi bặm, ở trôi nổi, tại thượng rời xuống động, giống người tim đập một dạng, trên dưới nhấp nhô nhảy nhót. Giang Hoành nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm. Đối thượng hắn mắt, Ngu Vận trong mắt lóe lóe. Ở hắn muốn ra tiếng trước dẫn đầu lảng mắt đi, thuận miệng hỏi, "Ngươi nói không?" Giang Hoành mở ra, "Thử." Ngu Vận nhấc chân hướng tủ lạnh bên kia đi, "Tối nay không hảo kêu bán bên ngoài, tùy tiện ăn một chút để ý sao?" Giang Hoành không để ý Ngu Vận nhà phòng bếp là kiểu mở, liền khoảng cách phòng khách không xa. Nàng rất ít chính mình đi siêu thị mua rau, giống nhau đều là A Di giúp đỡ. Nguyên bản, A Di hẳn muốn cho nàng mua hàng, nhưng bởi vì nàng cả ngày hôm nay đều không ăn cơm ở nhà, nàng dứt khoát nhường A Di nghỉ ngơi nhiều một ngày. Tự nhiên làm theo, trong tủ lạnh tồn lưu đồ ăn liền có sở giảm bớt. Ngu Vận nhìn chăm chú tủ lạnh nhìn một hồi lâu, quay đầu nhìn hướng đứng ở không xa Giang Hoành, "An mì." Giang Hoành gật đầu, đi về phía trước gần hai bước, "Ta giúp ngươi." "Không cần." Ngu Vận cự tuyệt, "Ngươi đi ngồi xe đi, rất mau liền hảo." Giang Hoành dừng một chút, không lại đi về phía trước, lại cũng không rời khỏi. Ngu Vận sẽ làm cơm, nhưng cũng không thương xuống bếp. Giống nhau chỉ có tâm tình rất hảo, hoặc tâm tình rất không hảo lúc, nàng mới sẽ chọn làm cơm khơi thông chính mình tâm trạng. Ngu Vận động tác rất lanh lẹ, không bao lâu hai tô mì liền nấu xong. Nàng cho Giang Hoành múc một bát lớn, chính mình chỉ lưu lại một chén nhỏ. Giang Hoành nhìn nàng này phân mặt dáng điệu, thoáng cau mày, "Ta không cần như vậy nhiều." Ngu Vận kẹp mặt tay dừng một chút, "Chưa ăn đi." Nàng nói, "Không ăn hết đổ rồi liền được." Vừa mới phía dưới lúc không chú ý, không cẩn thận thả nhiều. Giang Hoành nhìn nàng tâm trạng không quá ngẩng cao hình dáng, hầu kết nhẹ lăn, muốn nói điểm cái gì, lại cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Hai người mặt đối mặt ở cạnh bàn ăn ngồi xuống. Trên đầu ấm màu cốt chiếu sáng, trên bàn có hai người ăn đồ vật lúc ảnh ngược. Lớn như vậy biệt thự trừ hai người ăn mì lúc ngẫu nhiên phát ra nhỏ bé tiếng vang, chính là bên ngoài hòa phong mưa chống lại cửa sổ lên tiếng. Quá một hồi lâu, Giang Hoành trong lỗ tai có Ngu Vận thanh âm. "Ngươi không tò mò?" Giang Hoành nhìn nàng, ý tứ rất rõ ràng. Hắn tò mò, nhưng nàng không muốn nhiều lời, hắn cũng sẽ không nhiều hỏi. Ngu Vận cùng hắn ngủ như vậy nhiều hồi, đối hắn trong mắt tâm trạng cũng có nhất định hiểu rõ. Nàng cười cười, nhàn nhạt nói, "Vừa mới cái kia là ba ta bạn gái." Có lẽ là cái này mưa gió phiêu diêu ban đêm kích phát Ngu Vận kia khó được xuất hiện chia sẻ muốn cùng tiểu cách tâm lý, cũng có thể là nàng cảm thấy Giang Hoành cái này người còn tính đáng tin. Nói tóm lại, trừ hảo khuê mặt ngoài, Ngu Vận lần đầu tiên có muốn cùng một cái khác người không biết chuyện sĩ nói một chút chuyện này ý nghĩ. Giang Hoành mơ hồ có đoán được, hắn khẽ run, đang muốn nói chuyện, Ngu Vận tiếp tục nói, "Nàng trước kia là ta học tỷ." Ngu Vận là 16 tuổi thượng đại học, nàng có khiêu vũ thiên phú, thành tích học tập cũng vô cùng ưu dị. Vì vậy, nàng bị Vũ Đạo học viện phá cách tuyển chọn, trở thành bọn họ một lần kia nhỏ nhất tân sinh. Nhập trường sau, Ngu Vận cái thứ nhất nhận thức người chính là hôm nay tới tìm nàng vị này học tỷ. Học tỷ đối nàng khá vô cùng. Ngu Vận rất nhanh chóng cùng nàng trở thành bạn tốt, mọi chuyện cùng nàng chia sẻ, còn ở ăn Tết lúc vì nàng là người vùng khác về nhà không tiện, mang nàng đi qua chính mình nhà mấy lần. Lại không nghĩ, nàng dẫn sói vào nhà. Mấy tháng sau, nàng lắc mình một cái, trở thành nàng ba bạn gái. Nhìn nàng như nghẹn ở cổ họng thân sắc, Giang Hoành cổ họng đông nhiên trở nên khô khốc. Đông dưng, Ngu Vận ngẩng đầu chiều hắn cười một tiếng, giọng nói mỉm cười, "Giang Hoành đệ đệ, ta cùng ngươi nói cái này, không phải muốn ngươi đồng tình ta." Nàng nghiêng đầu, mắt mày hơi cong, trong tròng mắt phản chiếu hắn giờ phút này hình dáng, chính là hôm nay nhìn thấy nàng tâm tình có điểm kém, nghĩ mắng nàng hai câu. Giang Hoành im lặng, "Vậy ngươi mắng?" "Mắng ra có tổn ta ở ngươi trước mặt tỉ tỉ hình tượng." Ngu Vận cong môi, thẳng thắn vô tư, "Ta đã ở trong lòng hỏi thăm quá nàng tổ tông 18 thay mặt." "Giang Hoành, ta không đem ngươi khi tỉ tỉ." "Thử." Ngu Vận nhướng mày, cố ý hỏi, "Chẳng lẽ ngươi muốn đem ta làm em gái?" Không đợi Giang Hoành tiếp lời, Ngu Vận cảnh cáo hắn, "Đừng nghĩ chiếm ta tiện nghi." Nàng này liên tiếp lời nói, nhường Giang Hoành tắt tiếng. Nhìn hắn có điểm ủy khuất thần sắc, Ngu Vận không khỏi tức cười, không nói cái này. Nàng nhìn trước mặt hắn hổ rất mặt, mặt không ăn đi. Giang Hoành cúi đầu một nhìn, giọng nói hơi trầm xuống, "Ăn." Ngu Vận kinh ngạc, "Ngươi vừa không phải nói không ăn hết, vừa không cảm thấy đói?" Giang Hoành mặt không đổi sắc, "Bây giờ đói." Ngu Vận còn chưa kịp phản ứng, Giang Hoành đã ở dây lát công phu gian, đem còn lại mặt toàn bộ ăn xong. Nàng chớp hạ mắt, thở dài nói, "Ngươi khẩu vị còn thật đại." Giang Hoành hơi ngừng, đầu óc cùng mặt một dạng bị hồ ở, thật thấp nói, "Ta khẩu vị đại không đại, ngươi hẳn rõ ràng nhất." Chương 7, người đăng, ảnh phạm 219 không khí lần nữa đình trệ lưu động, phòng khách trở nên an tĩnh. Giang Hoành lời này vừa ra tới, trưởng thành giữa nam nữ từng tồn tại qua những thứ kia mập mờ dấu vết, giống bị xé ra một cái khẩu tử, không ngừng trào ra ngoài. Quả thật, không có người so Ngu Vận càng rõ ràng, Giang Hoành khẩu vị có nhiều đại. Hai người lặng yên không tiếng động lần nữa đối thượng ánh mắt. Trong chớp nhoáng, một ít hình ảnh không nghe khống chế mà hiện ra ở bọn họ trong đầu. Hạn chế cấp, mập mờ, không cách nào dùng ngôn ngữ diễn tả. Mỗi một bước cũng có thể làm cho cái này mưa to như thác ban đêm có nhấp nô. Tựa như là nước mưa đổ vào vừa thiêu mở nóng bỏng nước sôi trong, cùng ù ù cùng ục nổi bong bóng chuyển động nước sôi hòa làm một thể, lần nữa sôi trào. Nay chẳng hiểu ra sao bầu không khí, nhường hai người chạm đến ánh mắt có dính dấp, còn vương tơ lòng giống nhau. Đông dưng, ngoài cửa sổ một hồi gió lạnh thổi tới. Ngu Vận trong đầu những thứ kia phát sinh qua buông thả hình ảnh bị đánh tan, nàng phục hồi tinh thần lại, cũng không né tránh Giang Hoành ánh mắt, liền như vậy ngẩng đầu chừng hắn, người nghĩ mắc mưa. Giang Hoành hơi ngừng, thuận nàng tầm mắt đi nhìn còn ở không ngừng rớt xuống mưa to, thu của mắt, tạm thời còn không nghĩ. Ngu Vận hừ nhẹ, đứng dậy nói, đem bát cho ta. Giang Hoành kịp phản ứng, ta tới tẩy. Ngu Vận nghĩ nghĩ, theo hắn đi. Dù sao liền hai cái bát, hắn yêu tẩy liền tẩy. Tiếng nước chảy tràn ngập ở hai người bên hai. Ngu Vận nhìn mắt túi thấp đầu đứng ở rửa chén mặt ao trước người. Giang Hoành lớn lên cao, rửa chén lúc đầu thấp tương đối phí sức. Đi theo Ngu Vận sau khi vào nhà không lâu, hắn liền đem cởi áo khoác, chỉ lưu lại bên trong hắc bạch đường văn áo. Áo cổ áo không lớn không nhỏ, lộ ra hắn cổ thon dài. Ở ánh đèn nổi bật hạ, hắn kia một nơi da thịt nhìn qua khó hiểu còn có chút hấp dẫn người hấp dẫn. Ý thức được chính mình cái ý niệm hoang đường này sau, Ngu Vận nhanh chóng đem tầm mắt rời ra. Nàng đỗng nhiên có chút hối hận lưu Giang Hoành ăn cơm. Cùng có quá da thịt chi thân người ở đêm khuya sống chung một phòng, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Ngu Vận đi tới nhìn không thấy Giang Hoành địa phương ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, Dương Chi Ý điện thoại tới. "Uy." Ngu Vận ngạc nhiên, mua được quần áo? "Không phải." Dương Chi Ý không lời, quần áo hết hàng. Nàng nói, "Ta hiện đang quan tâm là một chuyện khác, hạ mưa lớn như vậy, ngươi xác định không cần ta qua tới ngươi nhà?" Ngu Vận bật cười, "Mưa lớn còn nhờ ngươi tới ta nhà, ta vẫn là cá nhân sao?" Dương Chi Ý không lời, "Ta ý tứ là, mưa lớn như vậy, ngươi nhà sẽ không bị cúp điện đi." Ngu Vận sửng sốt, đương nhiên cũng có chút không xác định. Nàng ngẩng đầu nhìn trời hoa bản hạ sáng rỡ đèn treo, chần chờ nói, "Không đến nơi đi. Vạn nhất đâu?" Dương Chi Ý nghĩ nghĩ, "Nếu không ta vẫn là đến đây đi, phòng ngừa vạn nhất." Ngu Vận trầm mặc một hồi, vẫn là cự tuyệt, "Không cần, ta đại sẽ đi ngủ, muốn thật bị cúp điện cũng không vấn đề quá lớn." Nghe nàng giọng điệu này, Dương Chi Ý biết nàng là kiên định ý nghĩ. Nàng ngư một tiếng, "Dù sao ta điện thoại mở cơ, nếu là thật bị cúp điện ngươi liền cho ta gọi điện thoại." "Biết." Ngu Vận cười, "Ngươi trở về không?" Dương Chi Ý, "Vừa mới tới nhà." Nói đến đây, nàng nhớ tới hỏi, "Giang Hoành đâu?" "Trở về đi." "Ngu Vận, còn không?" Dương Chi Ý ngây người mấy giây, kịp phản ứng, "Vậy xem ra tối nay liền tính là ngươi nhà bị cúp điện, ngươi cũng không quá cần ta." "Nói cái gì đâu?" Ngu Vận đệ thanh, "Không ngươi nghĩ chuyện kia." Nàng không phải cái thích còn vương tơ lòng người, cùng Giang Hoành kết thúc chính là kết thúc. Tối nay hết thể những thứ này, đơn thuần trùng hợp. Dương Chi Ý nhẹ chợt một tiếng, "Liền tính là không ta nghĩ chuyện kia, Giang Hoành tối nay cũng phải ở ngươi nhà không phải sao?" "Ngu Vận, người nào nói?" Dương Chi Ý thở dài, đành chịu nhắc nhở, "Ngu lão sư, bên ngoài còn ở mưa lớn, ngươi biệt thự kia khu 4G đón xe liền không tiện, tối nay tình huống này càng khó. Chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị chính mình mở hơn một cái giờ xe đưa hắn hồi trường học?" Ngu Vận trầm mặc. Nàng cảm thấy chính mình đầu óc khả năng cũng cùng Giang Hoành một dạng, bị hồ nhào ở dừng lại chuyển động, vậy mà quên loại khí trời này không đánh tới chuyện này. Biết nàng kịp phản ứng, Dương Chi Ý cười, quả thật không được mượn cái phòng khách cho hắn, tốt xấu cũng có như vậy một đoạn sâu xa. Ngu Vận không lời, treo. "Được." Dương Chi Ý vị thâm trường nói, "Ngươi chỉ cần không cho ta phát tin tức, ta tối nay cam đoan không lại tới quấy rầy ngươi." Cúp điện thoại, Ngu Vận quay đầu nhìn hướng ở mặc áo khoác người. Nàng hơi hơi dừng lại, thuận miệng hỏi, "Ngươi đánh tới xe?" Giang Hoành mặc quần áo động tác hơi chậm lại, nói thật, "Không có." "Vậy ngươi đánh tới lại đi ra đi." Ngu Vận nâng mâu nhìn hắn, thẳng từng nói, "Mưa lớn bên này không hảo đón xe. Càng huống chi, lúc này đã hơn 9 giờ." Giang Hoành không cự tuyệt hảo ý của nàng, điểm đánh xe phần mềm kêu xe. Ngu Vận ở sofa một giác ngồi xuống, lấy chủ nhân tư thái đi cùng chờ đợi. Chờ một hồi, Ngu Vận cũng móc điện thoại di động ra mở ra kêu xe phần mềm. Nàng truyền vào địa chỉ kêu gọi. Đợi một hồi lâu, cũng không đợi được người nhận đơn. Đồng hồ báo thức không có ngừng nghỉ đang chuyển động. Ngu Vận nghiêng mắt đi nhìn ngồi ở một chỗ khác người, hắn mắt mày không có bất kỳ không chịu được, thấp liễm mi mắt an tĩnh chờ đợi. Từ nàng cái góc độ này, vừa vặn có thể đem Giang Hoành lập thể mặt nghiêng thu vào đáy mắt. Nhận ra được nàng ánh mắt, Giang Hoành nâng mâu nhìn nàng. "Hồi lâu." Giang Hoành ra tiếng, "Ngươi có phải hay không còn có chuyện bận rộn?" Ngu Vận im lặng, "Ta có điểm khốn." Nàng giao sắc chặt ngay rối, "Ngươi đánh tới xe đi mà nói, nhớ được giúp ta đóng cửa lại." Đối thượng Giang Hoành tầm mắt, Ngu Vận đem nửa câu sau bổ sung hoàn chỉnh, "Không đánh tới, ngươi không ngại, có thể ở dưới lầu phòng khách." Giang Hoành một hồi, cười, trả lời nàng sau một câu nói, "Không để ý." Hắn muốn là còn muốn, nàng nếu có thể nhả ra, có thể tìm nàng mượn cái sofa. Ngu Vận gật gật đầu, "Kìa ta lên lầu." Giang Hoành ứng tiếng. Nhìn nàng lên lầu, Giang Hoành thờ ơ đem tầm mắt thu hồi. Điện thoại ong long hai tiếng, là bằng hữu Triệu Hoài Nam gửi tới tin tức, hỏi hắn yếu địa chỉ. Giang Hoành mặt không cảm xúc hồi, "Không cần tới." "Triệu Hoài Nam." "Giang ca ngươi cố ý đi." "Giang Hoành." "Triệu Hoài Nam, ta vừa cự muốn cùng ta cộng tới Ôn Nhu Hương muội muội, ngươi bây giờ cùng ta nói không cần tiếp ngươi." Mấy phút trước, Triệu Hoài Nam thu đến Giang Hoành hỏi thăm hắn ở nào, có rảnh rỗi hay không tiếp hắn tin tức. Giang Hoành mở miệng, hắn Triệu Hoài Nam liền tính là bị 10 cái nữ nhân quấn, hắn cũng sẽ rút người ra đi tiếp hắn. "Giang Hoành, ngươi có thể đem ngươi kia muội muội tìm trở về." "Triệu Hoài Nam, Giang ca không mang ngươi như vậy." Giang Hoành không để ý đến hắn nữa, thậm chí ở hắn không ngừng lại nhải truy hỏi hạ, trực tiếp đem hắn tin tức thiết trí thành miễn quấy rầy. Trở về phòng 8, Ngu Vận cảm giác tinh thần mình khôi phục không ít. Nàng chậm rãi hộ xong ra nằm lên giường. Ngủ sau, chóp mũi tổng như có như không có loại quen thuộc đàn mùi hương. Ngu Vận lăn lộn khó ngủ. Một hồi lâu, nàng mới không thể không lần nữa lấy điện thoại ra. Vừa điểm mở điện thoại, nàng liền nhìn khuê mật trong đàn, Dương Chi Ý đang cùng Tiểu Diệp giao hầu ngôn loạn ngữ, suy đoán chính mình bên này tình trạng. Ngu Vận Điểm mở 99 nhắc nhở, từ thượng đi xuống đem hai người đối thoại đọc xong, phát ra một cái dấu ba chấm. Dương Chí Ý, đệ đệ không được. Tiểu Diệp Giao, nghỉ ngơi kỳ. Ngu Vận, hai người trong đầu có thể hay không có điểm thuần khiết tư tưởng? Dương Chí Ý có lý chẳng sợ, đêm quý ai, ngươi thả trẻ tuổi thịt thể không thèm thuồng, ngươi cùng chúng ta nói thuần khiết. Tỷ tỷ vì cái gì muốn thuần khiết? Tiểu Diệp Giao, chính phải chính phải. Chẳng lẽ là đệ đệ đi? Ngu Vận, dưới lầu. Dương Chí Ý, Ngu Vận, phòng khách. Nàng đoán chừng Giang Hoành tối nay là không đánh tới xe. Dương Chí Ý, không lời. Vậy mà như vậy đơn giản bỏ qua đệ đệ. Tiểu Diệp Giao, không lời. Vậy mà như vậy đơn giản bỏ qua đệ đệ. Ngu Vận, hai người sắp xỉ được rồi a. Dương Chí Ý, Tiểu Diệp Giao, kia chúng ta tối nay trước thu liễm một chút, ngươi muốn thật nghĩ xong, chúng ta chắc chắn sẽ không lại cho người tẩy não. Dù sao đệ đệ nhiều chính là, cái này không được chúng ta đổi hạ một cái. Dương Chí Ý vốn nắn nàng, người em trai này rất được, chỉ là sinh viên cái này thân phận không được. Bởi vì ứng như xương nguyên nhân, Ngu Vận là thật không thích cùng sinh viên có phương diện này dính dấp. Nàng không muốn trở thành nàng ba như vậy người. Cho dù Giang Hoành không phải ứng như xương cái loại đó nghĩ từ chính mình nơi này được cái gì người, cũng không được. Tiểu Diệp Giao, được rồi, nếu không ta cho ngươi giới thiệu một chút những đệ đệ khác. Công ty chúng ta đoạn thời gian trước ký tận mấy cái xoáy khí tiểu thị tươi. Ngu Vận, không cần. Dương Chí Ý, nàng không cần ta muốn, lúc nào giới thiệu. Tiểu Diệp Giao, chờ ta chụp xong bộ phim này trở về liên hệ. Tiểu Diệp Giao đại học học chính là biểu diễn chuyên nghiệp, bây giờ cũng coi là một vị có chút danh tiếng diễn viên. Ngu Vận nhìn hai người ngươi tới ta đi trêu chọc, nhất thời còn có chút đồng tình Tiểu Diệp Giao công ty vừa ký hợp đồng mấy vị kia đệ đệ. Bất chi bất giác, nàng cùng hai người này trò chuyện tận mấy cái giờ. Lên thượng cái phòng vệ sinh, Ngu Vận đột nhiên có chút khát nước. Nàng hướng tủ đầu giường một nhìn, phát hiện chính mình vừa đi lên quá mức vội vàng, quên rót nước. Ngu Vận xuống tầng lúc, không nghĩ quá một lâu sẽ là đèn đuốc sáng choang hình dáng. Nàng ngẩn người, đứng ở cửa cầu thang đi nhìn nằm trên sofa người ngủ. Giang Hoành không đi phòng khách ngủ, hắn chỉ là từ phòng khách ôm một cái chăn đến trên sofa, liền nàng phòng khách không lớn không nhỏ sofa ngủ rồi. Ngu Vận ánh mắt ở hắn lộ ra lưu loát tóc ngắn thượng đỉnh trệ giây lát, lại lặng lẽ hướng trần nhà hạ đèn treo đi nhìn. Ánh đèn sáng tỏ chói mắt. Nàng nhíu mày lại, cũng không biết hắn là làm sao ở dưới hoàn cảnh này ngủ. Nghe đến động tĩnh, Giang Hoành hơi hơi động một cái, sau đó mở mắt ra. Nhìn thấy Ngu Vận, hắn rõ ràng cũng có chút bất ngờ, không ngủ được. Ngu Vận nhấp ngụm nước, không trả lời hắn vấn đề này. Nàng nâng ngón tay chỉ, ngươi làm sao không tắt đèn? Giang Hoành thần sắc tự nhiên, quên. Nghe vậy, Ngu Vận không hỏi thêm nữa. Nàng rót nước xong, mi mắt rung rung hạ, ta lên lầu, ngươi tắt đèn lại ngủ thoải mái điểm. Lần nữa trở về phòng, Ngu Vận nhìn trong phòng phát sáng không nhức mắt rơi xuống đất đèn giây lát, đem trong đầu những thứ kia nhô ra ý nghĩ đè xuống, cưỡng bách chính mình ngủ. Ngu Vận này một giấc, ngủ đến ngày kế buổi trưa. Nàng rửa mặt xong xuống tầng lúc, phòng khách yên lặng, không lưu lại một tia quen thuộc khí tức. Ngu Vận liếc nhìn liền gối ôm đều sắp xếp gọn gàng sofa, nhấc chân hướng phòng bếp một giấc đi. Mới vừa đi gần, nàng liền nhìn thấy Giang Hoành cho nàng lưu tờ giấy. Hắn nói hắn đi, lại nói cho Ngu Vận trong nồi có bữa sáng, trong nhà wifi cũng khôi phục bình thường. Giang Hoành chữ viết thực sự xinh đẹp, có hắn đặc có cá tính tồn tại, mạnh mẽ có lực lại nước chảy mây trôi. Ngu Vận nhìn chăm chú kia hai câu nói nhìn một hồi, tiện tay đem tờ giấy nhét vào trong túi quần áo. Nàng mở ra còn ở giữ ấm giai đoạn nồi phát hiện, bên trong là nàng thích uống cháo nhỏ. Đêm hôm đó sau, Ngu Vận thời gian rất lâu không lại cùng Giang Hoành chạm mặt. Nàng ngẫu nhiên cả đến Ngô Hữu một đám đại nam sinh vòng bạn bè lúc, cũng không hắn tồn tại dấu vết. Dương Chi Ý hỏi qua nàng nhiều lần, sau không hối hận cùng Giang Hoành nhắc kết thúc. Nàng đều nói không. Dương Chi Ý đối nàng hận thiết bất thành cương, chỉ có thể cảm khái nàng thả đi một cái cổ phiếu tiềm năng. Ngày này, Tiểu Diệp Giao phim mới đóng máy về nhà nghỉ ngơi. Ba người ăn xong cơm tối, Dương Chi Ý liền la hét rất lâu không đi quán ba chơi, muốn đi quán ba. Ngu Vận cùng Tiểu Diệp Giao cầm nàng không có biện pháp, chỉ có thể đi cùng đi trước. Thời tiết dần dần chuyển lạnh, Ngu Vận buổi sáng phía sau liền có chút đau, đi vào hò hét tầm ĩ quán ba, nàng càng là nhắc không khởi hứng thú gì. Nàng cùng Tiểu Diệp Giao Dương Chi Ý hai người nói tiếng, đang hoàng ngồi ở ghế ngồi uống nước trái cây. Vừa uống hai ngụm, bên cạnh có xa lạ giọng nam, mỹ nữ, uống một ly. Ngu Vận giống cái băng mỹ nhân, mặt không cảm xúc cự tuyệt, không được. Tới tới lui lui mấy lần hẹn rượu hẹn, pháo, Ngu Vận có chút phiền. Nàng thoáng cau mày, đang muốn đứng dậy rời khỏi, đỉnh đầu lần nữa có phủ xuống tới ảnh tử. Ở đối phương ra tiếng trước, Ngu Vận tiên phát chế nhân, không uống rượu, cũng không hẹn. Tiếng nói rơi xuống một hồi lâu, đối phương cũng không đi. Ngu Vận cau mày, một nâng mắt liền đụng phải Giang Hoành kia trường quen thuộc lại có chút đã lâu không gặp mặt. Hắn cúi đầu nhìn nàng, đều không. Ngu Vận trong mắt lóe lên, không đáp hỏi ngược lại, ngươi làm sao ở này? Giang Hoành không trả lời thẳng, hắn khom lưng dựa gần, như có như không hô hấp toàn bộ phun rơi ở Ngu Vận gò má. Tìm ngươi. Hắn giọng nói trầm khàn, ngươi đâu? Lập tức một sát na này, Ngu Vận chợt nhớ tới, quán ba này là bọn họ đường đi kết thúc sau gặp phải sau đó hẹn thượng địa phương. Không đợi được nàng trả lời, Giang Hoành cũng không nóng nảy, liền như vậy chờ đợi. Phút chốc, Ngu Vận con môi cười một tiếng, trực diện hồi nhìn hắn ánh mắt, đáng người. Tác giả có lời muốn nói, Hoành Hoành, đã như vậy, ta ngày mai có thể ôn lại cũ nọ sao? Ngu Vận. Tác giả, ngươi hỏi tỉ tỉ. Hoành Hoành, không dám hỏi. Hôm nay cũng là ủy khuất Hoành Hoành. Khu trước thời hạn báo trước, ngày mai kịch tình muốn đi xe qua núi tuyến đường cho gọn. Chương 8, người đăng, ảnh phạm 219 tình cảnh này, ba luôn đôi câu đối thoại, đều giống như đã từng quen biết. Ngu Vận không ngoài ý muốn nhớ tới, mấy tháng trước cùng Giang Hoành ở quán ba lại gặp phải lúc, bọn họ có quá một đoạn tương tự đối thoại. ngày đó nàng cũng là bị Dương Chi Ý kéo tới. Dương Chi Ý là cái một đến quán ba liền có thể thả bày tự mình người. Cho nên tiến vào không bao lâu, nàng liền cùng người quen liều rượu khiêu vũ đi. Mà Ngu Vận bị nàng giao cho nàng nhận thức hầu rượu chiếu cố. Đến quầy ba ngồi xuống bất quá 5 phút, Ngu Vận cự tuyệt tận mấy cái tiến lên bắt chuyện người. Nàng ngày đó thực ra tâm tình còn không tệ, chỉ là thuần túy không nghĩ cùng say khướt một đám bị sắt muốn làm mở đầu góc người uống rượu nói chuyện phiếm. Vì nàng cự tuyệt người quá mức nhiều lần, qua tới bắt chuyện người, so vừa ngồi xuống lúc thiếu rất nhiều. Ngu Vận vui vẻ thanh tĩnh, còn cùng hầu rượu tán gẫu mấy câu. Chính cho chuyện, một bên trống ra vị trí có không mời mà tới người ngồi xuống. Ngu Vận liếc mắt quét mắt, không quá để ý cho đến nàng túi đầu nhìn điện thoại lúc, bên hai có thanh âm quen thuộc. Lại gặp mặt. Quen thuộc lại lao xáo bắt chuyện, Ngu Vận liền cái ánh mắt cũng chưa cho đối phương. Đối phương cũng không lần nữa tiến gần. Là hầu rượu cùng hắn giao lưu, Ngu Vận nghe thanh âm có chút quen thuộc, lúc này mới ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Giang Hoành trong nháy mắt đó, nàng có giây lát ngây tùng. Quán ba đinh thai nhức góc tiếng hát, tiếng huyên náo ở bọn họ lộ thai vào về. Đủ mọi màu sắc huyền thải ánh đèn, ở hai người đỉnh đầu lóe lên, cực độ chói mắt. Nhưng bọn họ giống như là phân cao thấp, ai cũng không rời ra rơi ở trên người đối phương mắt. Giang có không biết bao lâu, ở Ngu Vận trong mũi người được đậm đà đàn một hương cùng mùi rượu lúc, Giang Hoành nghiêng người cúi đầu xuống dựa gần nàng này bưng, giọng nói giống như là hầu rượu vừa đề cử nàng uống một ly rượu trái cây, ngọt xen lẫn, lại làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Hắn mắt mà rơi ở nàng trên người, hỏi nàng, cổ họng không thoải mái. Ngu Vận nhìn hướng hắn đen nhánh ánh mắt sáng ngời thượng, tầm mắt hơi hơi đi lên lại đi, ngừng ở hắn chân mày nơi khả ái khoản bằng keo cá nhân thượng. Nhận ra được nàng sự chú ý, Giang Hoành nâng tay sờ một cái kia băng keo cá nhân, thuận tay xé đi xuống. Băng keo cá nhân xé xuống, hắn lông mày nơi còn hiện lên đỏ xẹo liền lạnh lặn bộc lộ ở nàng mi mắt. Ngu Vận nhiều nhìn hai lần, trở về hắn lúc trước mà nói, ngươi làm sao ở này? Giang Hoành đem xé xuống tới băng keo cá nhân xếp hảo, ném vào quầy ba gác lại trong cái gạt tàn thuốc, sau đó nghiêng đầu nhìn nàng, ngựa khí có mấy phần không đứng đắn, giống ở đỉnh núi hạ trại đêm đó, hắn cố ý hỏi nàng nói, có muốn thử một chút hay không một dạng? Đáng người. Hắn nói này hai cái chữ lúc, mắt ở nàng trên người. Ngu Vận gật đầu. Giang Hoành có qua có lại mà hỏi nàng, ngươi đâu? Quán ba chú chàng ca sĩ ở hát một bài rất trữ tình ca từ hình ảnh cảm rất đầy đủ. Ngu Vận liếc nhìn bên cạnh người, mắt mày cong cong, ôn thanh nói, đám người. Bọn họ đều ở đám người. Hai người an tĩnh tọa đại khái nửa giờ. Giang Hoành nghiêng mắt nhìn nàng, ngươi chờ người tới rồi sao? Ngu Vận cười không nói. Nàng sau một lát, nàng đi chuyến phòng vệ sinh. Ra tới lúc, một nâng mắt liền nhìn thấy tư thái lười biếng đứng dựa từ người. Nàng bước chân hơi chậm lại, còn chưa kịp nói chuyện, hai người trong lô thai trước có tới quán ba trong tìm kích thích nam nữ tán tỉnh đối thoại. Rất hiển nhiên, Giang Hoành cũng nghe thấy. Hắn ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú Ngu Vận, rất nhạt mà con môi dưới, chiều nàng dựa gần. Còn không chờ Giang Hoành ra tiếng, Ngu Vận dẫn đầu hỏi, băng keo cá nhân là bạn nữ giới cho. Giang Hoành nụ cười trên mặt sâu chút, hắn nghiêng người gần sát nàng lỗ thai, thật thấp nói, cháu ngoại gái cho. Quán ba chú chàng ca sĩ bỗng nhiên đổi thủ ca tiếng Anh. Ngu Vận hồi thần nhìn hướng còn đứng ở chính mình nghiêng bên cạnh người. Hai người tầm mắt có ngắn ngủi giao hội. Rất hiển nhiên, Giang Hoành cũng nghĩ đến bọn họ ở chỗ này gặp lại một lần kia. An tĩnh khoảnh khắc, Giang Hoành hỏi nàng, cùng bằng hữu cùng đi. Ngu Vận nói thật, cùng Dương Úc tỷ tỷ các nàng tới, ngươi đâu? Giang Hoành về sau chỉ, một bên kia có cái tướng mạo cũng đồng dạng xuất sắc nam sinh ở nhìn bọn họ bên này. Chú ý tới Ngu Vận ánh mắt, hắn còn cười ha hả chiều Ngu Vận với tay. Ngu Vận một hồi, bạn học thời đại học. Không phải. Giang Hoành thấp giọng, ngươi đã từng gặp hắn. Hắn nhắc nhở Ngu Vận, ta lần trước tới quán ba, hắn cũng ở. Đúng phải Ngu Vận lần đó, hắn chính là bị Triệu Hoài Nam kéo tới quán ba. Ngu Vận ngược lại là không ấn tượng này. Chính xác tới nói, nàng đêm hôm đó thực ra không làm sao đi tỉ mỉ nhìn quán ba trong sở tồn tại cái khác vật sống. Nàng nga một tiếng, nhàn nhạt nói, không ấn tượng. Giang Hoành cũng không ngoài suy đoán. Hắn bỉnh hạ môi, hỏi nàng, chuẩn bị khi nào thì đi? Ngu Vận không lời, liếc nhìn hắn một cái, chế nhạo nói, Giang Hoành đệ đệ, ta mới tới quán ba một giờ ngươi liền hỏi ta khi nào thì đi, có phải hay không có điểm sát phong cảnh? Giang Hoành trầm mặc. Ngu Vận nhìn hắn, ngươi đâu, ngày mai không lên khóa? Giang Hoành im lặng, nói cho nàng, hôm nay thứ sáu. Ngu Vận gần nhất thượng vũ đạo khóa không nhiều, thật là có điểm quên hôm nay là thứ sáu. Nàng nhìn quanh một vòng, lúc này mới phát hiện hôm nay quán ba người so bình thường càng nhiều hơn một chút. Hai người một đứng một ngồi tán gẫu, nhường những thứ kia nguyên bản bỏ đi cùng Ngu Vận bắt chuyện ý niệm nam nhân, lần nữa có ý nghĩ. Bọn họ vừa mới bắt đầu nhìn Giang Hoành ở Ngu Vận bên này đãi lâu như vậy, cho là hai người là quen biết cũ. Nhưng bây giờ nhìn, không hẳn vậy. Niệm tới này, có người không kềm chế được tiến lên, bị nữ, uống ly cho ngươi điều chế rượu trái cây. Nghe đến thanh âm, hai người động tác nhất trí ngẩng đầu, thấy rõ ràng người tới. Giang Hoành thần sắc không phân nửa biến hóa, giống nhau vừa mới. Ngu Vận cũng giống vậy, sắc mặt nàng không sửa, lý do cự tuyệt tiện tay lấy, không được, cảm mạo không uống rượu. Người tới mất hết hứng thú rời khỏi. Trước khi đi, hắn còn trừng mắt nhìn Giang Hoành, hoán khí cực sâu. Giang Hoành tiếp thu xung quanh một bọn đàn ông tức giận, nghiêng đầu nhìn Ngu Vận cười, có ý ám chỉ, không muốn nói cái gì. Nói cái gì? Ngu Vận đem Dương Chi Ý các nàng gọi đến không uống rượu đẩy tới trước mặt hắn, mời ngươi uống ly rượu, cảm ơn ngươi thay ta cản hoa đảo. Giang Hoành nhìn Giang Hoành ngồi xuống, bắt chuyện người không lại hành động. Ngu Vận điện thoại rung rung, nàng cúi đầu một nhìn, là Kiều Diệp Giao cùng Dương Chi Ý hai người ở trong đàn điên cùng nàng. Rất rõ ràng, hai người cũng sớm đã chú ý tới nàng bên này tình huống. Dương Chi Ý, ngoa tạo, ngươi cùng Giang Hoành đệ đệ đến cùng là cái gì duyên phận, lại ở quán ba gặp? Kiều Diệp Giao, đây chính là Giang Hoành đệ đệ. Lớn lên cũng quá xoáy đi. Mặc dù hắn chỉ xuyên kiện phổ phổ thông thông áo hủ ti, nhưng không trở ngại hắn trong nháy mắt giết quán ba này tất cả đàn ông. Dương Chi Ý, một đám mây. Tiêu Diệt Giao, một đám mây. Hai chúng ta bây giờ khiêu vũ xong, là trở về vẫn là không trở về? Dương Chi Ý, đừng nói tỉ muội không đáng tin cậy à, ta cho ngươi quan sát, vừa mới có 5 cái nữ nhân, nhìn chăm chú Giang Hoành nhìn vượt qua 10 giây. Tiêu Diệt Giao, ân, còn có cái nữ nhân thường thường liếc ngươi. Vu Vận nhìn xong hai người ở trong đàn hồ ngôn loạn ngữ, phát ra dấu ba chấm. Dương Chi Ý, không tin. Vu Vận, hai ngươi trở về có thể, chớ nói bậy bạ. Tiêu Diệt Giao, kia có thể cùng đệ đệ quen biết một chút đi. Vu Vận, hắn không ngại. Tin tức vừa phát ra không đến nửa phút, Dương Chi Ý cùng Tiểu Diệp Giao trở lại bên này. Còn không chờ Ngô Vận giới thiệu, Dương Chi Ý cùng Tiểu Diệp Giao hai miệng đồng thanh nói, Giang Hoành đệ đệ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ngô Vận. Giang Hoành mở ra, liếc mắt bên cạnh đỡ trắng người, chiều hai người gật đầu, phá lệ lễ phép, ta là Giang Hoành. Dương Chi Ý hai người nhìn hướng Ngô Vận, rõ ràng cho thấy muốn nàng giới thiệu. Ngô Vận hết cách, theo ngón tay chỉ, ta bằng hữu, Tiểu Diệp Giao cùng Dương Úc tỷ tỷ Dương Chi Ý. Nghe nàng giới thiệu, Dương Chi Ý cùng Tiểu Diệp Giao song song biểu hiện không lời. Cái này có phải hay không quá mức qua loa lấy lệ một điểm? Nhưng hai người giận mà không dám nói gì. Nguyên bản, Ngô Vận cho là hai người này trở về có thể an phận một điểm. Ai có thể nghĩ, hai người ngồi ở Giang Hoành đối diện, nụ cười thấu người mà nhìn chăm chú hắn. Cùng nữ yêu tinh nhìn thấy đường tăng thịt tựa như. Ngô Vận quả thực là có điểm không nhìn nổi, cũng nghĩ cứu hạ chính mình khuê mật hình tượng. Nàng nhấp môi dưới, nhìn hướng Giang Hoành, ngươi cùng bằng hữu tới quán ba, không cần bồi bọn họ. Giang Hoành minh bạch qua tới nàng ý tứ, khách khí cùng ba người nói tiếng, lúc này mới rời khỏi. Hắn chợt đi, Dương Chi Ý cùng Tiểu Diệp Giao liền một trái một phải cùng nàng trên ngồi. Ngô Vận, này ta liền muốn nói ngươi. Tiểu Diệp Giao đệ thành, ngươi nhìn nhìn đệ đệ thân hình kia tướng mạo, ngươi này lỡ thả tay. Dương Chi Ý, chính là, ta vừa tỉ mỉ quan sát đệ đệ tướng diện cùng bóc người, hoàn toàn chính là ngươi sở thích điểm thượng. Ngươi muốn thật để ý hắn sinh viên thân phận, vậy ngươi nhường hắn trước thời hạn tốt nghiệp được. Tiểu Diệp Giao, ghê gớm ngươi bao nuôi hắn. Hai người càng nói càng lợi lạc. Ngô Vận thái dương co rút, yên lặng uống một hớp. Hai người thảo luận hăng say, cũng không để ý Ngô Vận không phản ứng các nàng thái độ. Quá một hồi lâu, Ngô Vận cánh tay bị Tiểu Diệp Giao đụng một cái, xong rồi. Đệ đệ bị Ô Tĩnh coi trọng. Ô Tĩnh là quán ba này nhà đầu tư một trong, cũng là nổi danh thích chơi phú bà. Vu Vận cùng nàng không quen, nhưng Dương Chi Ý cùng nàng quan hệ thật hảo. Nàng nhớ không lầm, Ô Tĩnh còn cho nàng giới thiệu qua khách nhân. Dương Chi Ý nhướng mày, kia xong rồi. Theo ta biết, Ô Tĩnh coi trọng đệ đệ, liền không có nàng không đắc thủ. Nói, nàng cũng đụng một cái Vu Vận, ngươi làm sao đều không phản ứng, thật là hoàng đế không gấp thái giám gấp. Nghe nói như vậy, Vu Vận nâng mâu hướng phía cánh xéo bên kia liếc nhìn. Vừa vặn thấy ăn mặc váy đỏ Ô Tĩnh ở Giang Hoành trên ghế salon đối diện ngồi xuống. Bưng ly rượu lên cùng Giang Hoành ly rượu trước mặt đụng đụng. Sau một lát, Giang Hoành nhấp một rượu. Vu Vận thu hồi ánh mắt, thần sắc dửng dưng. Dương Chi Ý cùng Kiều Diệp Giao cho nàng nói điểm Ô Tĩnh bắt quái, nhìn nàng bất vi sở động hình dáng, cũng không miễn cưỡng nữa. Các nàng biết nàng tâm kết, cũng biết giữa nam nữ kia chút chuyện, không phải người khác nói một chút liền có thể giải quyết. Rất mau, hai người cùng Vu Vận nhắc tới cái khác chuyện lý thú. Vu Vận sự chú ý bị di rời, cười khanh khách phụ họa. Nàng không chú ý tới, một đầu khác có tận mấy người ánh mắt đều ở nàng trên người. Ô Tĩnh cùng trước mặt người nói chuyện, nhận ra được hắn không chuyên tâm sau, nàng cũng không tức giận. Nàng thuận Giang Hoành ánh mắt hướng một bên nhìn, ở nhìn thấy cách đó không xa Ngô Vận sau, Ô Tĩnh sợ run lên, cười hỏi, ngươi nhìn tượng nàng. Giang Hoành liền cái ánh mắt cũng chưa cho nàng. Ô Tĩnh ra không tức giận, ánh mắt ở hai người trên người đi về vòng vo, cười nói, xoay ca, ta cùng ngươi đánh cuộc đi. Giang Hoành lúc này mới bất thì giờ nhìn nàng một mắt, mặt không cảm xúc. Ô Tĩnh nói, ngươi làm không được nàng. Nghe vậy, Giang Hoành biểu tình như cũng không bất kỳ biến hóa. Ngược lại là Triệu Hoài Nam nhìn chăm chú Ngô Vận nhìn một hồi lâu. Đệ thanh ở Giang Hoành bên tai nói, ta thế nào cảm giác này tỷ tỷ lại xinh đẹp điểm. Hắn nói chính là nói thật. Vu Vận lớn lên xinh đẹp, là tiêu chuẩn mặt trứng ngỗng, ngũ quan nhu hòa tinh xảo. Tuy là đồng nhan hệ, nhưng là sẽ không cho người cảm giác bị áp bách cái loại đó. Cười lên lúc lộ ra hai cái đại lún hạt gạo, càng là bị người một loại mị hoặc lòng người xinh đẹp nữ thần cảm giác. Cũng chính bởi vì dáng ngoài xuất chúng, mới có thể dẫn như vậy nhiều người quan tâm. Giang Hoành dừng lại, nói nhỏ, nàng một mực xinh đẹp. Chẳng hiểu ra sao, Triệu Hoài Nam cảm thấy hắn nói ra lời này mang có một loại kỳ diệu cảm giác tự hào. Hai người chính bàn luận xôn xao, Ô Tĩnh đông nhiên nói, nàng muốn đi. Nàng mỉm cười nhìn hướng Giang Hoành, xoái ca tối nay nếu không cùng ta đi. Từ Giang Hoành vào quán ba đệ nhất mắt, Ô Tĩnh liền chú ý tới hắn tồn tại. Hắn ăn mặc liền mũ màu đen áo hủ ti, đem toàn thân mình trên dưới bao gói nghiêm nghiêm thật thật, chỉ lộ ra gương mặt cùng như ẩn như hiện hấp dẫn hầu kết. Ô Tĩnh duyệt người vô số, nàng dám khẳng định, người này có lực. Giang Hoành không tiếp lời, liễm lông mi hớp miệng rượu. Đống Dương, Triệu Hoài Nam bạo cái thô tục. Giang Hoành còn chưa kịp ngẩng đầu, trong mũi có thơm phất hoa hương hương. Ô Tĩnh tỷ, Ngô Vận đứng ở bọn họ ghế ngồi bên cạnh. Cả người khanh khách cùng nàng chào hỏi. Ô Tĩnh nhìn nàng, hôm nay làm sao có rảnh rỗi tới này chơi? Cùng Chi Ý các nàng cùng đi. Vu Vận nói thật, hiện đang tính toán đi. Ô Tĩnh gật đầu, lần tới tới trước thời hạn cùng ta nói một tiếng, ta mời các ngươi uống rượu. Kia trước cảm ơn Ô Tĩnh tỷ. Vu Vận đáp ứng, nghiêng mắt nhìn hướng Giang Hoành, đi sao? Giang Hoành khẽ run. Ô Tĩnh trong mắt một chuyện, ánh mắt rơi ở hai người trên người quan sát, dùng ngữ thẳng thừng, hắn là ngươi người. Vu Vận không nói phải cũng không nói không phải. Ô Tĩnh liếc nhìn Giang Hoành, đối Vu Vận nói, ánh mắt không tệ. Vu Vận cười cười, Ô Tĩnh tỷ ánh mắt cũng hảo. hai người ngươi tới ta đi nói chuyện phiếm. Ô Tĩnh cảm thấy không vui, đứng dậy nói, thật vất vả nhìn thượng cái xoay ca, không nghĩ đến là cái có chủ. Nói đến đây, nàng meo mắt nhìn Ngu Vận, sáng giọng, lần tới nhưng đừng lại như vậy. Ngu Vận con môi. Nàng cùng Giang Hoành đối thượng ánh mắt, rất tự nhiên đem bao nhét cho hắn, đi. Giang Hoành động tác một hồi, minh bạch qua tới nàng ý tư sau, trong tròng mắt chớp qua một tiếc cười, quen thuộc thay nàng cầm bao, đi theo lên. Nhìn hai người một trước một sau rời khỏi, cùng Triệu Hoài Nam cùng nhau qua tới, biết Giang Hoành thân phận bằng hữu chắc lơi hết hả, Hoành ca lúc nào như vậy nghe tiếng người. Triệu Hoài Nam, bởi vì tỷ tỷ kia xinh đẹp. Bằng hữu không lời, tỷ tỷ kia có phải hay không không biết Hoành ca thân phận. Hắn lồ bầu, vậy mà dám để cho Hoành ca cùng nàng đi. Triệu Hoài Nam nghẹn ngẹn, một mặt hận thiết bất thành cương biểu tình, nếu không nói ngươi độc thân đâu, kia là người ta tình thú hiểu sao? Ngu Vận cùng Giang Hoành một trước một sau đi ra quán ba. Tới cửa bảo tiêu nhìn không thấy địa phương, Ngu Vận mới dừng bước lại. Nàng quay đầu, nhìn hướng rơi ở phía sau mình một bước người. Ngươi hồi nào? Giang Hoành thấp mắt nhìn nàng, tự tiếu phi tiếu, ngựa khí nghe không quá đứng đắn, ta là của ngươi người. Hắn dọn ra Ngu Vận cùng Ô Tĩnh đối thoại, ngươi nghĩ nhường ta hồi nào ta liền hồi nào. Ngu Vận ôn nhu một cười, từng chữ từng câu nói, ta nghĩ nhường ngươi hồi trường học. Giang Hoành, tác giả có lời muốn nói, Ngu Vận, tiểu dạng. Hoành Hoành, không nghĩ hồi trường học. Ngu Vận, ha ha. Không biết đại gia có phát hiện hay không? Đệ đệ là sẽ giả heo ăn hổ. Đáng ghét. Không biết đến ta rất nghĩ viết một cái kịch tình. Ngày mai tới tờ vợ tờ hôm nay cũng là sớm càng có hồng bao một ngày. Chương 9, người đăng, ảnh phạm 219 đầu mùa đông gió lạnh của tới, lạnh bù bù. Ngu Vận tóc bị thổi loạn, hảo vài sợi tóc dính vào nàng mềm mại lại đầy đặn đỏ bừng cánh môi thượng. Ở mờ mờ ảo ảo dưới ánh đèn, tỏ ra phá lệ mê người. Giang Hoành tầm mắt một mực ở nàng trên người, ở nghe nói như vậy lúc, hắn có giây lát vắng lặng. Hắn liễm lông mi, tầm mắt đi xuống, ngừng ở nàng một mở một hợp cánh môi. Ngu Vận môi hình là tiêu chuẩn cánh hoa môi, khóe miệng độ cong hơi hơi giơ lên, cho người điểm mỹ khả ái cảm giác. Tại sao không nói chuyện? Ngu Vận cũng không tránh ra hắn ánh mắt, chân mày khẽ nhếch, không nghĩ hồi trường học. Giang Hoành đem tầm mắt dịch lên, rơi ở nàng mắt thượng, nói cho nàng, trường học chúng ta cuối tuần không có cửa cấm. Ngu Vận liếc hắn mắt, tổng cảm thấy hắn ở dùng chính mình nói quá mà nói áp chính mình. Nàng nga một tiếng, đang nghĩ lại nói điểm cái gì, Dương Chi Ý điện thoại tới trước. Mới vừa ở quán ba lúc, hai người này nhìn nàng muốn hướng Giang Hoành cùng Ô Tĩnh bên kia đi, các nàng giống phía sau có người đuổi giết một dạng, đội vã cho nàng ném xuống một câu đói đi ra ăn một chút gì liền chạy. Lúc này gọi điện thoại tới, cũng không biết là ăn no vẫn là làm sao. Ngu Vận tiếp thông, bên kia chuyển tới Dương Chi Ý cùng Tiểu Diệp Giao cười mỉm chi thanh âm, đến đâu rồi? Cửa quán rượu. Nàng đem mấy căn tuổi tới gò má tóc vẩy đến sau tai, liếc hướng trên đất hai người ảnh ngược. Giang Hoành chiều nàng đến gần điểm, nhường bọn họ nguyên bản giữ một khoảng cách ảnh tử, đột nhiên chồng lên nhau. Dương Chi Ý nhướng mày, một chút ấy náy cảm đều không có, nhanh như vậy liền đem Giang Hoành đệ đệ từ Ô Tĩnh trong tay bật lại. Nàng khẽ ngợi, không sai không sai. Ngu Vận không lời, ngươi đừng đem Ô Tĩnh nói đến biết bao hung thần ác sát. Không phải hung thần ác sát. Dương Chi Ý vốn nắn nàng, là đại gia đều rõ ràng, Ô Tĩnh coi trọng tiểu xoái ca, liền không có thể đơn giản trốn thoát nàng lòng bàn tay. Không phải Dương Chi Ý khoa trương, đây là Ô Tĩnh thường ngày sở tác sở vi. Dĩ nhiên, loại tình huống này cũng là một người muốn đánh một người muốn bị đánh đưa đến. Ô Tĩnh lớn lên không kém, vóc người là nở nang kia một khoảng, khác có phong tình. Trọng yếu hơn chính là, nàng có tiền còn có thú. Mặc dù nói cái này thú vị định nghĩa rất rộng, nhưng cùng qua Ô Tĩnh tiểu nam sinh, không có nói nàng không hảo. Ngu Vận rất sớm đã nghe qua Ô Tĩnh sự tích. Tuy phần lớn người thật xem thường Ô Tĩnh loại này thích chơi lại ý thế hiếp người hành vi, nhưng Ngu Vận không có cảm giác gì. Đổi vị trí suy tính một chút, nam nhân 40-50 tuổi đều còn có thể tìm hơn 20 tuổi tiểu cô nương yêu đương, Ô Tĩnh năm nay mới 35, vì cái gì không thể tìm hơn 20 tuổi đệ đệ. Nàng liền rất thưởng thức Ô Tĩnh loại này kịp thời hưởng lạc tư tưởng. Trầm mặc giây lát, Ngu Vận không ở cái đề tài này thượng cùng Dương Chi Ý nhiều nói, nàng nhìn quanh nhìn một vòng, các ngươi ở đâu? Ở phụ cận sạp thịt nướng, ngươi có tới hay không? Ngu Vận, ta không đói bụng. Dương Chi Ý bị nàng nghẹn hạ, không tin nàng không nghe ra chính mình mà nói ngoài chi âm. Nàng cắn răng, thành khẩn nói, ngươi như vậy thông minh, chắc chắn biết ta hỏi ngươi không phải thật nghĩ nhường ngươi tới ăn đồ nướng. Nàng cười hắc hắc, tặc hề hề nói, ngươi đem Giang Hoành đệ đệ mang đến nhà, dù sao đều quen như vậy. Ngu Vận liền biết hai người bọn họ đánh chính là cái chủ ý này. Vừa mới ở quán ba lúc, hai người này một mực đang hối tiếc nàng nhường Giang Hoành rời khỏi quá sớm, quán ba lại quá ổn, không có thể hảo hảo cùng Giang Hoành trò chuyện mấy câu. Nàng vốn định một nói từ chối, có thể nhìn chồng lên nhau lưỡng đạo ảnh ngược, lại sửa lại, ta hỏi hỏi hắn. Cúp điện thoại, Ngu Vận nghiêng đầu. Nàng còn chưa kịp hỏi, Giang Hoành liền trước mở miệng, ta đều được. Hắn nghe thấy các nàng gọi điện, không phải cố ý, chỉ là dựa gần, thanh âm từ ống nghe hướng hắn trong lỗ tai chui, hắn không coi thường được. Ngu Vận, nàng trầm ngâm một hồi, kia đi đi. Nàng rất hiểu hai người kia, hôm nay nếu không mang Giang Hoành đi qua, nàng đến bị các nàng tố cáo một lễ bái. Dương Chi Ý cùng Tiểu Diệp Giao ăn đồ nướng địa phương còn thật khoảng cách quán bà không xa. Ngu Vận buổi tối không uống rượu, lấy chính mình xe lái qua. 5 phút đường xe liền đến. Vừa xuống xe, nàng liền nhìn thấy cố gắng chiều bọn họ bên này phất tay người. Ngu Vận đống nhiên hối hận làm tới cái quyết định này. Nàng thở dài, lầm bầm lồ bầu, bây giờ đi vẫn còn kịp sao? Nghe đến nàng tiếng lầm bầm, Giang Hoành trong tròng mắt chớp qua một tia cười, nghiêng đầu nhìn nàng, ngươi nghĩ mà nói, liền kịp. Ngu Vận liếc nhìn hắn một cái, thôi. Nàng đùa giỡn nói, này 2 tỷ tỷ tối nay nếu là không cùng ngươi ăn bữa ăn khuya, các nàng ngủ không yên giấc. Giang Hoành hơi khựng, nhìn chăm chú nàng lập thể mặt nghiêng, nhìn nàng run rẩy mi mắt, bật cười hỏi, "Vậy ngươi đâu?" Hỏi lời này tùy ý Ngu Vận suy đoán, nàng trả lời đối Giang Hoành tới nói, cũng không trọng yếu. Nghĩ tới đây, nàng nâng lên mắt, "Ngươi cảm thấy thế nào?" Nàng đem vấn đề ném trở về. Giang Hoành mỉm cười, không đàng hoàng mà nói, "Ta cảm thấy sẽ không." Ở Ngu Vận chính muốn gật đầu đồng ý lúc, hắn giết cái quay đầu đánh bất ngờ, rất là thiện giải nhân ý mà nói cho nàng, "Ngươi chất lượng giấc ngủ còn không tệ." Ngu Vận trên mặt cười cứng đờ, bước chân đi theo đình trệ. Nàng cố gắng xem nhẹ rất những thứ kia bị hắn kêu gọi, chui vào chính mình trong đầu tiểu diễm hình ảnh, cắn răng nghiến lợi nói, "Ta bây giờ đem ngươi đưa về quán rượu." Giang Hoành nhìn nàng giờ phút này hình dáng, có chút nghĩ cười, nhưng hắn biết, hắn muốn lúc này cười, Ngu Vận tất nhiên sẽ nói được là làm được. Nghĩ, hắn che miệng ho nhẹ một tiếng, mắt mày trong viết đầy không chút kiêng kỵ mấy cái này chữ, "Ta có chút đói." Hắn có thể có giãn. Ngu Vận trừng hắn một mắt, nhấc chân đi vào trong. Giang Hoành đè đè đáy mắt cười, "Đi theo." Ngồi xuống, Dương Chi Ý liền tò mò mà bu lại, "Ngươi cùng đệ đệ ở cửa nói cái gì đâu?" Ngu Vận không ly nàng, tự biên tự diễn rót ly nước. Tiểu Diệp giao lại từ một bên khác bu lại, nhìn nàng giờ phút này sắc mặt hường hào, lỗ thai đỏ ửng dáng vẻ dụ người, "Ngươi lỗ thai làm sao đỏ?" Dương Chi Ý gật gật đầu, rất là tỉ mỉ bổ sung, "Mặt cũng đỏ." Ngu Vận nhấp một nước, mỉm cười hỏi thăm, "Muốn trở thành người câm?" Hai người hợp lực, không lại chọc nàng. Các nàng đem trêu chọc đối tượng chuyển tới Lạc Hậu, Ngu Vận một cước qua tới Giang Hoành trên người. Trên bàn điểm đồ nướng rất nhiều, bởi vì không biết Giang Hoành cầu vị, Tiểu Diệp giao cùng Dương Chi Ý đem thường gặp không thường gặp đều điểm. Giang Hoành ngồi xuống, hai người liền nhiệt tình kêu gọi hắn ăn, nói là hắn còn ở trường thân thể muốn ăn nhiều cơm. Ngu Vận nghe nhìn, không nhịn được thổ tạo, người trưởng thành còn sẽ trường thân thể. Làm sao không biết? Tiểu Diệp giao liên nàng, "Ngươi quên chúng ta cao trung có cái nam đồng học, tốt nghiệp trung học thời điểm cũng liền 1m7 đi. Trước 2 năm đụng phải hắn thời điểm, hắn đều dài đến 1m75. Dương Chi Ý ở bên cạnh phụ họa, "Đúng vậy, nam hải tử 20 tuổi cũng trưởng thân thể." Ngu Vận liếc mắt bên cạnh ở cười người, khó hiểu có chút thẹn quá thành giận ý tứ, "Hắn 22 tuổi." Nghe đến nàng lời này, Dương Chi Ý có chút ghét bỏ mà liếc nàng một mắt, "Ngươi làm sao còn tuổi tác kỳ thị, 22 tuổi nam hải tử liền không trưởng thân thể lạc." Ngu Vận nhẹ nhẹ, tùy ý cầm lên trên bàn một chuỗi sừng non cắn miệng phát tiết, "Ngươi như vậy nói, ta có phải hay không cũng phải lại dài điểm thân thể?" Nghe vậy, Tiểu Diệp Giao cũng không để ý trên bàn còn có Giang Hoành nhân vật này, cùng thường ngày chỉ có các nàng ba người mở dạng, đem mắt đĩnh đặc mà rơi ở ngực nàng, rất là mờ mịt, "Ngươi này lớn lên còn chưa đủ." Ngu Vận bị sợ, ho khan một hồi lâu. Giang Hoành cho nàng rót một ly nước ấm, chờ nàng chậm rãi lại sức mới đưa cho nàng uống chút nước. Ngu Vận không nhăn nhó mà cùng hắn khách khí, rót hơn nửa ly nước ấm đi xuống, nàng mới cảm thấy thư thản một chút. Nàng đem chỉ cắn một cái sừng non buông xuống, không có cái gì lực uy hiếp mà trừng mắt nhìn Tiểu Diệp Giao. Tiểu Diệp Giao dựa Dương Chi Ý trên người cười, "Cười sẽ." Nàng nhìn hướng Giang Hoành, "Đệ đệ ngươi sẽ không bị chúng ta dọa sợ chứ?" "Giang Hoành, sẽ không." "Tiểu Diệp Giao, kia liền hảo." Nàng không lại cầm Ngu Vận trêu ghẹo, "Nói thật, chúng ta ngày thường như vậy nói chuyện thói quen, nhường ngươi chê cười." Giang Hoành thấp cười nhẹ hạ, liếc nhìn bên cạnh bởi vì sợ, chóp mũi phiếm hờ người, giọng nói trầm trầm bình luận, "Thật thú vị." Hắn lúc trước liền biết Ngu Vận có hai vị quan hệ khá vô cùng bằng hữu, hai người bọn họ cuối tuần ở cùng nhau qua đêm lúc, hắn nghe Ngu Vận cùng hai người giọng nói gọi điện quá. Đề tài tình bạo trình độ, so hôm nay càng quá mức. Nghe hắn như vậy nói, Tiểu Diệp Giao cùng Dương Chi Ý ăn ý hai mắt nhìn nhau một cái. "Ăn sẽ, Ngu Vận muốn đi phòng vệ sinh, Tiểu Diệp Giao cùng nàng cùng đi." "Không sinh khí đi." Ngu Vận liếc nàng một mắt, biết ta sẽ sinh khí còn nói. Tiểu Diệp Giao rất là vô tội, "Kia ta là biết ngươi sẽ không tức giận." Ngu Vận không lời. Tiểu Diệp Giao cười, "Ta cảm thấy Giang Hoành là thật không tệ, ngươi thật không suy tính một chút cùng hắn có một loại khác phát triển." Thượng cái phòng vệ sinh ra tới, Ngu Vận đứng ở bồn rửa tay trước mặt rửa tay, lúc này mới trả lời nàng vấn đề mới vừa rồi. "Làm sao nói?" Tiểu Diệp Giao biết nàng hiểu, nhưng cũng vẫn là chịu nhịn tính tình nói, "Ngươi không cảm thấy sao? Hắn một điểm đều không giống cái sinh viên." Vừa ở trên bàn, mấy cái người tếu táo chọc cười nói chuyện phiếm. Không đứng đắn đề tài qua sau, Dương Chi Ý cùng Tiểu Diệp Giao coi như Ngu Vận hảo khuê mật, tự nhiên cũng có đứng đắn đề tài dò xét cùng quan sát. Giang Hoành cái này người có đại đa số sinh viên không có trầm ổn không nói, hắn nhìn như tâm trạng rất nhạt, kỳ thực tỉ mỉ lại bén nhạy. Vô luận là đối Ngu Vận vẫn là đối Tiểu Diệp Giao hai người bọn họ, hắn thái độ đều cầm nắm vô cùng đúng chỗ. Trọng yếu hơn chính là, Dương Chi Ý ở trên bàn thuận miệng vô tâm nhắc hạ cửa tiệm vật lý chuẩn bị chuyện. Ba người thảo luận nhiệt liệt. Chờ các nàng thảo luận xong, một mực không chen miệng Giang Hoành bỗng nhiên mở miệng hỏi Dương Chi Ý mấy câu. Theo sát, hắn bắt đầu cho nàng phân tích khởi nàng chọn địa điểm địa phương lợi và hại, cùng với tuyên truyền trở khắp mọi mặt vấn đề. Nghe đến Ngu Vận cùng Tiểu Diệp Giao hai người một mặt ra, Ngu Vận tự nhiên cũng cho rằng như thế. Giang Hoành nếu là giống sinh viên, nàng cũng không đến nỗi một mực kiên định cho là hắn là cái công tác đảng. Còn có, Tiểu Diệp Giao nhìn nàng, "Ngươi hỏi qua hắn sao? Hắn bị cái gì năm nay mới thượng đại tam?" Tuy nói bây giờ 22 tuổi thượng đại tam rất bình thường, nhưng Tiểu Diệp Giao liền cảm thấy, Giang Hoành muốn bình thường đi học lời nói, không thể năm nay mới đại tam. Ngu Vận lắc đầu. Tiểu Diệp Giao không lời, "Ngươi làm sao liền này cũng không hỏi, ngươi cũng không hiếu kỳ." Nói không tò mò là giả, nhưng Giang Hoành không chủ động nhắc, Ngu Vận cũng sẽ không đi chủ động hỏi. Liền hai người bọn họ lúc trước kia quan hệ, thật không tới bảo căn cứ đấy hỏi đối phương trưởng thành sự tích mức độ. Nghĩ đến đây, Ngu Vận nhắc nhở nàng, "Hai người chớ cùng điều tra sổ gia đình mở dạng, hơi hơi thu liễm một chút." Tiểu Diệp Giao, "Nga." Nàng câu Ngu Vận cánh tay, cười hì hì nói, "Này điều xét sổ gia đình cơ hội, tỷ bội dĩ nhiên sẽ cho ngươi lưu lại." ăn qua đồ nướng, Dương Chi Ý rất thân thiết hỏi thăm Giang Hoành, là hồi trường học vẫn là hồi nào. Giang Hoành liếc nhìn Ngũ Vận, nói hồi trường học. Dương Chi Ý ánh mắt sáng lên, lập tức kêu gọi tiệm thịt nướng lao bản hạ đơn, nhường Giang Hoành giúp đỡ mang về cho Dương Úc bọn họ ăn. Hạ xong đơn, Dương Chi Ý cùng Tiểu Diệp Giao liền đem đưa Giang Hoành hồi trường học cái này trách nhiệm nặng nề giao cho nàng. Hai người không tim cũng vội, trực tiếp đi. Ngũ Vận đứng ở bên lề đường nhìn Dương Trần mà đi xe taxi, rất là đành chịu. Nàng thấp mắt liếc nhìn Giang Hoành trong tay bỏ túi đồ nướng, lên tiếng nói, đi đi, ta đưa ngươi hồi trường học. Giang Hoành nhìn chăm chú nàng, không mệt mỏi. Ngũ Vận, con hảo. Nàng chỉ hắn kia một đại túi đồ nướng, không chú ý mà nói, không đưa cho ngươi lời nói, ta sợ ngươi bị đánh cướp. Quán ba ở Ngũ Vận ở địa phương cùng Giang Hoành trường học vị trí chính giữa, lái xe hơn 20 phút liền có thể đến. Cái điểm này trên đường xe cộ hơi ít, Ngũ Vận mở cũng tương đối sung sướng. Một cái nháy mắt, xe liền dừng ở Nam Khoa Đại phụ cận. Đậu xe xong, Ngũ Vận nghiêng đầu nhìn hướng một bên người, đến. Giang Hoành mượn trong khoang xe u ám quang nhìn nàng, ngươi sốt ruột trở về sao? Ngũ Vận mở ra, không quá rõ hắn lời này ý tứ, cái gì? Giang Hoành mở ra ghế phó lái cửa xe, tay đắp ở trên cửa xe phương, thấp mắt nói, chờ ta một hồi. Ngũ Vận sửng sốt giây lát, còn chưa kịp nhiều hỏi, Giang Hoành liền đi vào bóng đêm. Nhìn hắn dần biến mất ở trước mặt mình bóng lưng chốc lát, Ngũ Vận đi theo xuống xe. Đông Dương, điện thoại rung rung. Nàng điểm mở nhìn, là Dương Chi Ý tin tức, hỏi nàng đem người đưa về trường học vẫn là mang về nhà. Ngũ Vận, trường học. Tiêu Diệp Giao, trẻ tuổi thị thể dùng một lần thiếu một lần, ngươi không hiểu quý trọng. Dương Chi Ý, đúng vậy, ngươi đều đi ô tính thủ hạ các người, còn đem người đưa về trường học là ý gì? Tiêu Diệp Giao, một đám mây nói đến này ta còn thật tò mò, vừa mới ở quán ba ngươi vì cái gì sẽ đi qua? Nguyên bản, Tiêu Diệp Giao cùng Dương Chi Ý đều cho là nàng sẽ không có hành động, lại không nghĩ nàng sẽ ở lúc gần đi tới như vậy một ra. Nhìn hai người ở trong đàn suy đoán lung tung, Ngũ Vận thổi phong tỉnh não, không phản ứng các nàng. Rất mau, Giang Hoành liền trở về. Đi làm. Ngũ Vận đang muốn hỏi hắn, hắn trước đưa một cái màu trắng túi ni lông cho nàng. Ngũ Vận mượn đèn đường cùng cách đó không xa cửa tiệm bắn tới quang nhìn rõ ràng bên trong đồ vật. Là thuốc. Thuốc cảm mạo. Ngũ Vận lập tức nghĩ đến ở quán ba cự tuyệt bắt chuyện nam nhân lúc kéo nói dối. Nàng là nhức đầu, nhưng không có cảm mạo. Nghĩ, nàng ngẩng đầu nhìn hướng Giang Hoành, cười hỏi, ngươi không phát hiện ta câu nói kia là lừa người nọ? Giang Hoành rủ xuống mắt nhìn nàng, khí tức còn có chút xuyễn, phòng ngừa bậc nhất. Hắn không phải không biết Ngũ Vận có hay không có cảm mạo, nhưng sợ bậc nhất. Ngũ Vận ứng tiếng, đưa tay tiếp nhận cái kia túi ni lông, cảm ơn. Nàng đem hắn giờ phút này hình dáng thu vào đáy mắt, ngươi hồi trường học đi, ta đi trước. Giang Hoành ứng tiếng. Ngũ Vận đi về phía trước hai bước, Giang Hoành đông nhiên gọi nàng lại. Ngũ Vận. Ngũ Vận kinh ngạc quay đầu. Nàng không phải không nghe qua Giang Hoành như vậy kêu chính mình, nhưng mà số lần thiếu. Giang Hoành giống nhau không như vậy kêu nàng. Giang Hoành thân hình thật cao mà đứng ở chỗ cũ, ánh đèn đem hắn mắt mày phát họa càng thâm thúy, càng lập thể. Hắn ánh mắt thẳng tắp nhìn Ngũ Vận, xuất kỳ bất ý nói, muốn không muốn lần nữa nhận thức một chút. Ngũ Vận mở ra, thử. Nàng nghiêng đầu, minh bạch qua tới hắn ý tứ. Làm sao lần nữa nhận thức? Giang Hoành đi về phía trước hai bước, đứng bưng ở nàng trước mặt, Giang Hoành. Hắn dừng lại, nhìn nàng bổ sung, Nam Khoa Đại người máy công trình chuyên nghiệp sinh viên năm 3. Năm nay 22 tuổi. Nói xong, hắn lại nhiều lời câu, ta hưu quá 2 năm học. Ngũ Vận chớp hạ mắt, không còn. Giang Hoành không ngờ tới nàng sẽ như vậy tiếp lời, lập tức nói, còn muốn biết gì nữa? Ngũ Vận nhướng nhướng mày, nghĩ nghĩ cho ra đáp án, không biết. Giang Hoành. Nhìn hắn cau mày, Ngũ Vận không khỏi tức cười, kia ta có phải hay không cũng phải cùng người ta tự giới thiệu mình một chút. Giang Hoành một hồi, không cần. Thật không cần. Ngũ Vận đùa giỡn hỏi, sẽ không cảm thấy không công bằng. Giang Hoành, sẽ không. Hắn nhìn nàng, không nhanh không chậm nói, ta muốn biết ta sẽ biết. Ngũ Vận. Nàng gật gật đầu, kia ta đi. Giang Hoành ứng tiếng. Ngũ Vận xoay người, nhấc chân hướng cách đó không xa xe bên kia đi. Đi mấy bước, nàng tự động dừng bước lại quay đầu. Giang Hoành còn đứng tại chỗ nhìn hướng nàng bên này. Ánh mắt của hai người ở đen nhánh dưới màn đêm không tiếng động lui tới. Khoảnh khắc, Ngũ Vận mở miệng, ngươi tối nay uống bao nhiêu rượu? Giang Hoành, mấy ly. Ngũ Vận sáng tỏ mà ừ một tiếng, mùi vị như thế nào? Nàng nói lời này lúc, mắt đào hoa hơi hơi đi xuống cong cong, hình quạt mi mắt đi theo trên dưới chớp động, giống sợi tóc đâm đến da thịt giống nhau, hiện lên mềm xốp tê dại cảm rất đột. Giang Hoành không kiềm nén khát vọng của mình, rảo bước chiều nàng đến gần. Sau đó cúi đầu, cấp bách đem đầu lưỡi chống vào miệng nàng. Tác giả có lời muốn nói, ha ha ha, không thể không nói một câu, đệ đệ gan thật đại. Chương 10, người đăng, ảnh phạm 219 Giang Hoành hôn, tựa như thoan lưu trào lên, tựa như gió mạnh mà tới, lại gấp lại hùng. Ngũ Vận còn chưa kịp phản ứng lúc, hắn đã đẩy mở nàng hàm răng, hướng vào trong tham bảo. Nàng đầu lưỡi bị hắn ôm lấy. Ngũ Vận nhẹ thoáng nhăn chân mày, nâng tay muốn đẩy hắn, lại bị hắn dùng chống không kia cái tay giữ lại lưng eo, không cách nào nhúc nhích. Nàng bị ép ngẩng đầu lên, nhận lấy hắn mút vào, gặm cắn. Có như vậy một cái chớp mắt, Ngũ Vận không có thể thở nổi. May mà giây lát sau, Giang Hoành có thu liễm. Hắn chậm lại tốc độ, kiên nhẫn cùng nàng triền miên hôn. Hai người đứng ở bên lề đường, phụ cận là thông hành xe cộ, cùng lui tới sinh viên. Nhìn thấy hai người, đại gia đều theo bản năng có sở đình trệ. Không có biện pháp, đại gia tuy không thấy rõ bọn họ mặt, nhưng bằng vào Ngũ Vận cùng Giang Hoành thân hình và khí chất, liền đủ để hút người dẫn đường. Thậm chí còn có không ít người lấy điện thoại di động ra chụp hình thu video. Ngũ Vận cùng Giang Hoành không phải không có phát hiện xung quanh người vây xem càng ngày càng nhiều. Chỉ là, bọn họ rất khó dừng lại. trong đầu dục niệm cùng khát vọng ở thúc đẩy, nhường bọn họ muốn cùng đối phương thân mật, lại thân mật một ít. Hai người thân một hồi lâu, nóng bỏng hô hấp trên không trung đan sen. Giang Hoành chống nàng trên trán, giọng nói trầm thấp khàn tiếng, người rất nhiều, sợ sao? Ngu Vận Mi mắt khẽ run, cánh môi bị hắn thân thủy nhuận đỏ bừng, phá lệ mê người. Nàng nâng lên mắt nhìn hắn, ta lại không ở này đi học. Giang Hoành thật thấp một cười, cũng đúng. Hắn ánh mắt khóa chặt ở nàng trên người, hầu kết trên dưới chuyển động, nô ra hầu kết ở dưới bóng đêm, đặc biệt hấp dẫn. Nhận ra được Ngu Vận ánh mắt đình trệ, Giang Hoành nhướng lên mi, lần nữa có nuốt động tác. Hắn hỏi, mùi vị như thế nào? Ngu Vận tỉ mỉ thưởng thức một phen, giọng nói hơi khàn. Không lúc trước uống ngon. Giang Hoành lập tức nghĩ tới nàng nói lúc trước. Kia hẳn là hai người nhận thức sau không lâu một lần tán tỉnh. Ngày đó là thứ bảy. Giang Hoành đến Ngu Vận chỗ ở lúc, đã buổi tối 9 điểm. Hắn vừa đi vào, Ngu Vận liền hỏi hắn có uống hay không rượu. Giang Hoành lúc ấy nhìn nàng tâm tình không quá hảo, cười nói hảo. Ngu Vận lập tức liền mang hắn đi tầng hầm một tủ rượu trước. Giang Hoành là hồi thứ nhất đi, cũng là lần đầu tiên phát hiện nàng có không ít chân tàng danh kỷ. Ngu Vận nhường Giang Hoành chọn, chọn chúng nào bình liền uống nào bình. Giang Hoành rũ mắt nhìn nàng, xác định. Ngu Vận gật đầu. Giang Hoành không cùng nàng khách khí, cũng không nhiều do dự, trực tiếp chọn một chai nàng chân tàng, tương đối đắt giá. Nhìn thấy hắn chọn chúng, Ngu Vận liếc hắn một mắt nói, ngươi ánh mắt còn thật hảo. Giang Hoành ánh mắt thật sâu nhìn nàng, ta ánh mắt vẫn luôn hảo. Ngu Vận bị hắn mà nói cho cười, cầm ra hắn chọn chúng kia chai rượu vang đưa cho hắn. Ngươi mở. Giang Hoành tiếp nhận, đem nắp bình rút ra, tầng hầm một trong căn phòng nhỏ, có thanh thanh đạm đạm mùi rượu vị quanh quẩn ở bọn họ trong mũi, không nồng không liệt, nhưng lại đáng giá hồi vị. Ngu Vận chiều hắn phát ra mời, muốn không muốn nhìn bộ phim. Tầng hầm một có cái nho nhỏ phòng chiếu phim. Giang Hoành nói hảo, hai người chuyển đi phòng chiếu phim. Ở làm sự kiện kia lúc trước, hai người thực ra không làm sao có thể giao lưu. Ngu Vận không gấp, Giang Hoành tự nhiên cũng không gấp. Hai người an tĩnh xem phim. Điện ảnh chọn là Tây Tây trong Mỹ lệ truyền thuyết, Ngu Vận chọn. Nàng nhìn thực sự chuyên chú, ngẫu nhiên còn có thể cùng Giang Hoành thảo luận một đôi lời. Điện ảnh tiến hành đến chính giữa giai đoạn lúc, nàng nghiêng đầu nhìn hướng Giang Hoành, hỏi hắn làm sao không uống rượu. Giang Hoành nhìn trong tay nàng cầm nắm ly rượu vang, chầm chậm một cười nói, như vậy uống không ý tứ. Ngu Vận nghe hiểu hắn mà nói, vén lên mí mắt hỏi, vậy ngươi dạy ta điểm có ý tứ bốn pháp. Giang Hoành từ chối thì bất kính, cầm lấy nàng ly rượu trong tay đem rượu trong ly uống cạn, hướng nàng trong miệng độ. Thuần hậu rượu vang hòa tan ở bọn họ đầu lưỡi, uống được cuối cùng, Giang Hoành thực ra quên kia chai rượu vang đến cùng cái gì vị. Hắn chỉ nhớ được, trong ngực ôn nhuyễn, cùng nàng thật thấp ngâm ngâm, phất qua hắn chóp thai vậy tâm hồn người giọng nói. Xe hơi tiếng kèn vang lên. Giang Hoành kéo về suy nghĩ, hắn cúi đầu, chóp mũi cọ quá gò má nàng, môi dán ở nàng bên tai, giọng nói khàn khàn, ta cảm thấy đều còn không tệ. Nghe hiểu hắn có ý ám chỉ, Ngu Vận cong môi dưới, tự tiếu phi tiểu nói, kia ta liền cảm thấy giống nhau. Giang Hoành câu môi, thật sự. Tiếng nói rơi xuống, hắn cảm nhận được Ngu Vận tay. Nàng nguyên bản siết chặt hắn áo hủ thì và áo tay, đang chậm rãi đi lên, đụng chạm đến hắn bụng cơ bắp. Giang Hoành trên mặt cười cứng đờ, thân thể trở nên căng chặt, cứng rắn. Đối thượng hắn ánh mắt, Ngu Vận chiều hắn nhướng lên mi, khiêu khích ý tứ rõ ràng. Thật sự a, cùng lúc trước so sánh, một nửa uống ngon đều không có. Nàng từng chữ từng câu, rất là ý vị thâm trường. Giang Hoành hô hấp trở nên rất nặng rất nặng. Hắn hầu kết không nghe khống chế trên đất hạ chuyển động, ánh mắt sâu thẳm nhìn chăm chú nàng. Ngu Vận quan sát hắn tâm trạng phản ứng, im lặng nhướng nhướng mày, sóng mắt lưu chuyển, quyến rũ lại câu người. Nàng điểm chân, mềm mại cánh môi lau quá hắn lỗ tai, hỏi ngươi một cái vấn đề. Giang Hoành hoan thanh, ngươi nói. Ngu Vận đâm hạ hắn bên trái thủ đoạn, đổ nước lạnh. Giang Hoành thấp mắt. Ngu Vận đối thượng hắn mắt, cho ra hai con đường nhường hắn chọn, ngươi là muốn đem ngồi xuống đồ nướng cùng chính mình cùng nhau đưa về ký túc, vẫn là có ý định. Nàng cố ý dừng lại hỏi, cùng ta hồi trong xe. Nói xong lời này, Ngu Vận thu hồi chính mình tay, người cũng đi theo lui về sau một bước. Giữa hai người có chút hơi khoảng cách. Giang Hoành rủ xuống mắt nhìn nàng, thật lâu không lên tiếng. Nhìn hắn trầm mặc không nói, Ngu Vận nghiêng đầu hỏi, rất khó tuyển chọn. Giang Hoành hơi ngừng, liếc mắt chú ý tới xung quanh chiều bọn họ nơi này cẩn thận dè dặt nhìn tới người, thật thấp hỏi, không có đệ tam loại lựa chọn. Không có. Giang Hoành ừ một tiếng, nhìn chăm chú nàng nói, hồi ký túc. Nghe đến hắn câu trả lời này, Ngu Vận có chút ngoài ý muốn, nhưng lại không phải như vậy bất ngờ. Được. Nàng nụ cười trên mặt sâu chút, kia ta đi. Giang Hoành nhìn nàng, chú ý an toàn. Ngu Vận gật đầu, ánh mắt đi xuống một liếc, treo chọc hắn tựa như nói câu, còn hảo là buổi tối. Nói xong lời này, Ngu Vận không bất kỳ chần chờ, mắt nhìn thẳng hướng chính mình xe đi tới. Nhìn nàng chạy xe rời khỏi, người qua đường châu đầu ghé thai, xì xào bàn tán. Giang Hoành cả người ẩn ở dưới bóng đêm, mọi người xem không rõ hắn mặt. Hắn nhìn Ngu Vận xe dần biến mất ở tầm mắt trong, ở ven đường thổi xe gió lạnh, đem người trong bị nàng treo chọc điểm khởi hỏa đè xuống sau, mới vòng về ký túc. Nam qua đại rất đại, từ cổng trường hồi ký túc cần đi mười mấy phút. Giang Hoành về đến ký túc lúc, Dương Úc cùng Nô Hữu hai người đang ở đối diễn đàn trường Tân Thiếp tiến hành cao độ bình luận cùng thảo luận. Nhìn thấy hắn, hai người trước tiên cùng hắn chia sẻ, Hoành ca, trường học chúng ta thật giống như có so ngươi còn xoái xoái ca. Giang Hoành thần sắc lãnh đạm, đem đồ nướng thả ở một bên, cũng không phản ứng. Dương Úc, thật sự, liền ở ngươi trở về trước 10 phút, có người ở diễn đàn trường gửi tấm thiệp. Có đôi tình nhân một điểm đều không đem bạn cùng trường làm ngoại nhân, ở cửa trường học hôn môi, hình ảnh kia kêu một cái duy mỹ động người. Hắn đem thiệp trong nội dung nói cho Giang Hoành, hơn nữa nữ sinh thật giống như vẫn là cái phú bà. Này thiệp trong nói nàng lái là một chiếc trăm vạn hào xe, nhìn qua có điểm giống như là tình chị em. Nói đến đây, Hắn tặc lưỡi một tiếng quan sát Giang Hoành, tình chị em đều không tìm chúng ta Hoành ca, nhìn tới đối phương thật so Hoành ca lớn lên hảo. Giang Hoành nghe, mỹ mắt động động, là sao? Nô Hiếu, đối a. Hắn chỉ trong máy vi tính điểm mở đại đồ, ngươi nhìn nhà, người này có phải hay không lớn lên so ngươi xoái? Giang Hoành bất đắc dĩ hướng hắn trong máy vi tính liếc một mắt, mà không cảm xúc hỏi, ngươi từ nào nhìn ra người này vóc người so ta xoái? Nô Hiếu chớp chớp mắt, toàn phương vị a. Quách Lai ở bên cạnh đọc sách, quả thực là có chút nghe không nổi nữa. Hắn đành chịu, tấm hình kia người mặt đều nhìn không đến, làm sao liền so Hoành ca xoái? Dương Úc, Nô Hiếu, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, hai miệng đồng thanh nói, chúng ta nói chính là khí chất. Dương Úc, nữ sinh này vóc người hảo, mặc dù không thấy rõ cái gì, nhưng vóc người đường cong rất rõ ràng. Nô Hiếu, chính phải, nam sinh này xuyên đơn giản, nhưng áo hủ tỉ cùng quần jean không chính là đại học chúng ta. Nói một hồi, hắn thanh âm đông nhiên nhược rất nhiều, hắn ánh mắt ngây ngốc nhìn hướng ăn mặc quần jean cùng áo hủ tỉ Giang Hoành, không dám tin tưởng xoa xoa chính mình mắt. Hoành ca, Giang Hoành không lại phản ứng hai người, ra hiệu nói, cho các ngươi mang đồ nướng. Hắn thuận tay mở ra tủ quần áo cầm ra áo ngủ, ta đi tắm. Nhìn Giang Hoành chui vào phòng tắm, Nô Hữu cùng Dương Úc đem mắt thả ở cái kia quen mắt đồ nướng túi thượng. Hai người trợn to mắt quan sát một hồi, lại yên lặng nhìn hướng diễn đàn tấm hình kia trong trụ càng rõ ràng túi thượng. Kia cái túi cùng bọn họ ký túc cái này, giống nhau như lúc. Giang Hoành tắm xong, vừa đem cửa phòng tắm mở ra còn chưa kịp đi ra, liền bị ba vị bạn cùng phòng chặn ở cửa. Hắn thần sắc như thường, các ngươi muốn làm cái gì? Dương Úc nâng cằm, chất vấn ngữ khí, thẳng thắn được con hồng. Quách Lai, kháng tự từ nghiêm. Nô Hữu, thành thật khai báo. Ngươi lúc nào cũng các anh em thoát độc thân. Giang Hoành nhìn ba người này dáng điệu, đem người đẩy ra, nhàn nhạt nói, không thoát độc thân. Ba người hai mắt nhìn nhau một cái. Nô Hữu dẫn đầu mở miệng trước, Hoành ca ta thật không nghĩ tới, ngươi nguyên lai vẫn là cái không phụ trách cha nam a. Dương Úc, ngươi đều ở cửa trường học cùng người hôn môi, còn không thừa nhận nữ sinh thân phận. Quách Lai đẩy đẩy mắt kính, ta cũng cảm thấy ngươi như vậy không được. Giang Hoành, hắn không muốn nói chuyện. Ba người nhìn hắn như vậy, càng là tận tình khuyên bảo khuyên hắn. Là người, đặc biệt là nam nhân, không thể như vậy cha. Ngươi muốn vì chính mình sở tác sở vi phụ trách. Giang Hoành bị ba người không gián đoạn thanh âm ồn ào đến đầu góc đau, hắn nâng tay xoa xoa huyệt thái dương, nhàn nhạt nói, không các ngươi nghĩ chuyện kia. A, Nô Hiếu, kia là chuyện gì xảy ra? Dương Úc, vậy ngươi cho ta nhóm tỉ mỉ nói đi. Quách Lai là ký túc duy nhất sẽ nhìn mặt đoán ý người, hắn di một tiếng, chợt nhớ tới lần trước Giang Hoành thu đến giao hàng nhanh lúc mang về ký túc khí lạnh, do dự nói, Hoành ca, ngươi sẽ không phải là bị người chơi cái kia đi. Ngoa tào, ngoa tào. Ký túc liên tiếp bạo ra tiếng kinh hô. Thoáng chốc, mấy cái người thái độ đại quạ cua. Hoành ca ta cùng ngươi nói, cái này nhất định là ngươi báo ứng, ai nhường ngươi lúc trước cự tuyệt ta nữ thần. Dương Úc phụ họa, Lão Thiên khẳng định là nhìn ngươi cự tuyệt người khác không nhìn nổi, phái cá nhân tới cự tuyệt ngươi. Quách Lai, là phái cá nhân tới bao nuôi hắn. Trong lúc nhất thời, ký túc ba người khiển trách Giang Hoành khiển trách càng lợi hại. Ngu Vận vừa mới vào nhà, Giang Hoành tin tức liền qua tới. Nàng điểm mở nhìn, hắn hỏi nàng đến chưa. Ngu Vận chân mày nết nết lên, đem đèn trong nhà toàn bộ mở ra, lại uống một ly nước, lên lầu vào phòng tắm, mới chậm rãi cho Giang Hoành hồi phục. Đến. Giang Hoành, kẹt xe. Ngu Vận, không. Đem tin tức phát ra, nàng hướng trong buồn tắm thả nước, chuẩn bị thư thư phục phục ngâm tắm. Ngẫu dưng, điện thoại lại rung rung. Vẫn là Giang Hoành tin tức. Hắn hỏi nàng đang làm cái gì. Ngu Vận, ngươi đang làm cái gì? Giang Hoành, chuẩn bị ngủ. Ngu Vận nhướng mày, đem quần áo cởi xuống, cầm điện thoại lên cho hắn chụp trương buồn tắm ảnh chụp. Tin tức này phát đi qua, đối diện an tĩnh một hồi lâu. Chờ Ngu Vận chui vào buồn tắm, nhường trong buồn tắm trôi giặt màu trắng tựa như đám mây bong bóng, hắn tin tức mới tới. Giang Hoành, ô hát. Ngu Vận, nàng chân mày giơ lên, đè xuống giọng nói kiện, kéo giọng điệu, chế nhạo nói, Giang Hoành đệ đệ vừa mới bận cái gì đi, một cái chữ tin tức cũng hồi đến như vậy chậm. Giang Hoành, không làm cái gì. Ngu Vận, a go. Ngu Vận, kia ở ngươi trước khi ngủ hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng. Giang Hoành, ngươi nói. Ngu Vận lại cho hắn phát điều giọng nói, vừa mới hồi ký túc tắm rửa, tẩy bao lâu? Cái tin tức này phát đi qua, rất có loại đá chìm đáy biển cảm giác. Chờ Ngu Vận tắm qua được phải ngủ lúc, Giang Hoành điện thoại tới. Ngu Vận nhướng mày tiếp thông, uy. Giang Hoành hô hấp có chút nặng nề, khí tức có điểm xuyễn, Ngu Vận. Nghe đến hắn trầm khàn thanh âm, Ngu Vận lộ hai hơi động, thử. Giang Hoành hoan hoãn, hỏi nàng, ngươi hẳn không nói, ta không thể chính mình sáng tạo đệ tam loại lựa chọn đi. Ngu Vận mở ra, trong mắt khẽ run, nhấp nhấp môi, ngươi bây giờ ở đâu? Giang Hoành, cửa. Hắn ở Ngu Vận cửa nhà. Tác giả có lời muốn nói, Vận Vận, hành động lực còn thật cường. Hoành Hoành, ta là sẽ phản đẩy. Tác giả, năm hạ chính là so năm thượng chơi đến dã, bù tỷ. Chương 11, người đăng, ảnh phạm 219 trang sáng sao thừa. Sáng trong trăng khuyết rêu treo bầu trời đêm, vì bóng đêm trang điểm ánh sáng. Ngu Vận đi tới cửa lúc, một nâng mắt liền nhìn thấy chờ mình người. Hắn đổi bộ đồ hưu nhàn phục, áo ngoài áo che gió màu đen, nổi bật chỉnh cả người càng là lạnh lùng thần bí. Ngu Vận rất thích màu đen. Nàng tổng cảm thấy cái này màu sắc tiết lộ ra một loại không thể nói cảm giác thần bí, nhưng nàng có đi tìm tòi nghiên cứu, đi tìm hiểu ý nghĩ. Nghe đến động tĩnh, Giang Hoành nghiêng người nhìn hướng nàng. Hai người không tiếng động đối mặt. Phong nhẹ nhàng phất qua, hai người trong mũi chui vào trên người đối phương quen thuộc mùi thơm. Ngu Vận vừa mới theo cái bao tay bộ quần áo ra tới, lúc này bị gió thổi còn có chút lạnh. Nàng mi mắt khẽ nâng, nhìn chăm chú Giang Hoành nhìn quanh khắc, chân mày nết nết lên, biết còn hỏi, làm sao đột nhiên qua tới. Giang Hoành thấp mắt nhìn nàng, ánh mắt từ nàng trắng non xinh đẹp gò má đi xuống, rơi ở nàng không có thể khép chặt cổ áo lộ ra tinh xảo xương vai xanh. Mấy giây sau, hắn mắt ngừng ở nàng tế bạch cẳng chân vị trí. Hắn dừng một chút, lần nữa đối thượng nàng mắt, xác định nhường ta ở này trả lời cái vấn đề này. Ngu Vận liếc nhìn hắn một cái, nghiêng người cho hắn nhường ra vị trí. Giang Hoành nhấc chân, lần nữa bước vào cái này hắn càng quen thuộc địa phương. Trong phòng so bên ngoài ấm áp rất nhiều. Khi ấm tấn công tới một sát na kia, nàng cảm giác chính mình lần nữa xuống lại. Sau khi vào nhà, Ngu Vận đảo cũng không gấp mà muốn câu trả lời. Cùng thường ngày một dạng, nàng hỏi Giang Hoành muốn không muốn uống chút cái gì. Giang Hoành, không cần. Ngu Vận nga một tiếng, ta muốn uống miếng nước. Giang Hoành nhìn nàng hướng trong đảo đài bên kia đi, nâng chân đi theo. Giữa hai người, cách trong đến quầy ba mà đứng. Uống gần nửa ly nước, Ngu Vận lần nữa nâng lên mắt, mắt mày hơi cong, có đáp án sao? Giang Hoành nhìn nàng, ta tà mà tựa vào quầy ba cạnh nói, ta vừa mới nói. Ngu Vận, thử. Giang Hoành nhắc nhở nàng, ta tới sáng tạo đệ tam loại tuyển chọn. Ngu Vận lần nữa cầm ly lên uống nước, chế nhạo hắn, Giang Hoành đệ đệ, ngươi có phải hay không chưa nghe nói qua quá hạn không chờ này bốn cái chữ? Giang Hoành rũ mắt, hắn mắt ở nàng trên người, con ngươi đen nhánh lại sáng rỡ, không nhìn ra khiếp ý, không nhìn ra chủ bước. Ở Ngu Vận thâm giác chính mình muốn chống đỡ không nổi lúc, Giang Hoành bệnh hạ môi, từ trong tay nàng lấy được nàng uống qua nước ly. Ngu Vận còn chưa kịp phản ứng, hắn trước bưng ly lên ở bên mép đem trong chăn nước gấm toàn bộ uống. Theo nuốt động tác, hầu kết tự nhiên trên dưới chuyển động. Uống xong, hắn nói, nghe qua. Ngu Vận nhướng mày, đang muốn mở miệng, Giang Hoành hạ một câu nói lại đem nàng đình tại chỗ. Nhưng hôm nay, hắn túi người chiều nàng bên này dựa gần, thản nhiên báo cho, còn không có đi qua. Ngu Vận trong mắt chợt lóe, kinh ngạc hắn sẽ như vậy tìm chỗ sơ hở. Này có một điểm không giống nàng sở nhận thức Giang Hoành. Rất kỳ diệu chính là, nàng lại không chán ghét như vậy Giang Hoành. Ngu Vận thần sắc có dây lát ngây tủng, nhìn gần trong gang tấc tờ này trẻ tuổi lại khuôn mặt anh tuấn, nghiêng đầu cười, ngươi liền không sợ bị ta cự tuyệt? Giang Hoành trả lời, nhưng mà không thua thiệt. Nghe vậy, Ngu Vận tò mò truy hỏi, ngươi lại mùa đông từ trường học đội vã chạy tới, muốn thật bị ta chặn ngoài cửa, làm sao không thua thiệt? Ngươi không có không phải sao? Giang Hoành nói. Ngu Vận liếc hắn một mắt, sâu cảm hối hận, sớm biết ta liền không cho ngươi mở cửa. Ngươi sẽ không? Giang Hoành rất là chắc chắn. Bị người như vậy cầm nắm tâm tư, Ngu Vận có chút hơi cảm giác bị thất bại. Nàng môi mấp máy, muốn nói điểm cái gì, nhất thời nhưng lại không nghĩ đến có lực đánh trả ngôn luận. Giang Hoành nhìn nàng bộ dáng khổ não, có chút nghĩ cười. Chứ ở trên giường, hắn ít có nhìn nàng tâm trạng phong phú như vậy thời điểm. Ngu Vận cho người cảm giác vẫn luôn là cái trên mặt tổng treo dịu dàng cười, sẽ không sinh khí, cũng sẽ không có rõ ràng tâm trạng chập chờn người. Giang Hoành nhớ mang máng, bọn họ lần đầu tiên gặp mặt đêm đó. Trong đó một cái nữ sinh bình luận quá nàng một câu, nói nàng không vui lại máu lạnh. Nhưng Giang Hoành không như vậy cảm thấy. Nghĩ tới đây, hắn lần nữa nhìn hướng trước mặt người, chậm rãi nói, "Ngu Vận." Ngu Vận nâng mâu, ở Giang Hoành mở miệng trước, dẫn đầu ra tiếng, "Ta không thích cùng sinh viên có dính dớp." Giang Hoành bất ngờ nàng sẽ thẳng thắn như vậy, giọng nói hơi trầm xuống, "Sau đó đâu? Nhưng nếu như là ngươi mà nói, thật giống như cũng không phải như vậy không thể nhường ta tiếp nhận." Ngu Vận tôn trọng chính mình dục vọng, tôn trọng chính mình hóc môn tuyển chọn. Nàng biết rõ, Giang Hoành ngoài ra nàng, có loại kỳ diệu sức hấp dẫn. Giang Hoành mở người, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, "Còn có đâu?" Hắn biết, Ngu Vận còn có câu nói kế tiếp chờ hắn. Ngu Vận thoải mái một người, có loại đặc biệt ung dung cảm, còn có chính là, cũng trước kia một dạng. Bọn họ không nói tình không nói yêu, không can thiệp đối phương hết thảy. Đồng dạng, cũng phải tuân thủ ước định trước. Hai người ở cùng nhau thời gian, không thể có đệ tam người gia nhập. Nghe nàng nói xong, Giang Hoành một hồi lâu không lên tiếng. Ngu Vận cũng không thúc giục hắn muốn trả lời, nàng nhấc chân hướng một bên kia đi, nhàn nhạt nói, ngươi có thể từ từ suy nghĩ, ngày mai cho ta trả lời. Nàng dừng một chút, nhìn hướng không xa sofa, hồi trường học quá muộn, ngươi không ngại ta tối nay cũng có thể đem. Sofa hai chữ còn chưa nói xuất khẩu, Giang Hoành khí tức tiến gần. Hắn hôn một cái tới lúc trước, Ngu Vận nghe thấy hắn nói, ta không ngủ sofa vào cửa lúc không cởi xuống áo khoác bị tùy ý treo ở cầu thang trên tay vịn, bị gió thổi đung đưa chập chờn. Trên thang lầu có giải rác, tán lạc dép lê. Ngu Vận là bị Giang Hoành ôm trở về phòng. Hắn rơi xuống hôn, so mấy cái giờ ở cửa trường học trước càng quá mức. Hắn thân một điểm đều không khách khí. Trong phòng chỉ lưu lại một ngọn đèn, là từ trong ra ngoài đều tản mắt ra, mập mờ hơi thở kia tràn mờ nhạt rơi xuống đất đèn. Tường trên có hai người ảnh ngược. Ánh sáng vừa đến kiến tạo nhiều người không khí. Giang Hoành ánh mắt ở nàng da thịt trắng nõn nơi, nâng lên mắt nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm. Hắn hầu kết hơi lăn, giọng nói khàn tiếng, "Ngươi, cái gì?" Ngu Vận ôm lấy hắn cổ, cái môi lau quá hắn lốt hai, nhẹ giọng nói, "Sớm muộn muốn cởi không phải sao?" Nàng dừng lại, nghiêng đầu nhìn Giang Hoành thần sắc, cho hắn một cái có thâm ý khác ánh mắt, vẫn là nói, "Ngươi không thích?" Giang Hoành không có không thích. Hắn thích vô cùng. Hắn thấp mắt, dùng hành động đáp lại nàng, nói cho nàng, "Hắn thích." Đen nhánh đêm kia, mập mờ thanh kéo dài rất lâu. Chờ dừng lại lúc, trong phòng lờ mờ có thể nghe thấy ngoài cửa sổ lấm liệt gió rét cạo quá cành lá gậy gậy ra tiếng vang xào xạc. Niềm vui tràn trề vận động kết thúc sau, Ngu Vận có chút mệt mỏi. Phút chốc, Giang Hoành nóng bỏng hô hấp phất qua nàng lỗ tai, hơi hơi có chút ngứa. Ngu Vận mở mắt ra nhìn hắn. "Tắm rửa." Ngu Vận không cùng hắn khách khí, chiều hắn đưa tay, "Ngươi ôm ta đi." Tắm xong ra tới, Ngu Vận thực ra có chút đói, nhưng nàng bởi vì khiêu vũ duyên cớ, không làm sao có thể ăn kia. Buổi tối cùng Dương Chi Ý mấy cái người ở sạp thịt nướng kia sẽ, nàng chính là ý tứ ăn hai ngụm. Bên trong căn phòng tĩnh lặng một hồi, Giang Hoành nhìn nàng nói, "Ta đi ra hút điếu thuốc." "Không cần đi ra." Ngu Vận nhìn hắn, liền ở này rút. một điếu thuốc, hai người chia hút xong. Ngu Vận biết hút thuốc, nhưng rút số lần rất ít. Nàng là trước 2 năm học được, vừa mới bắt đầu rút thời điểm, bị sặc nước mắt chảy ròng, vô cùng không hiểu vì cái gì nam nhân đều yêu hút thuốc. Bất quá sau này, nàng đã hiểu. Ngẫu nhiên rút một can, thực ra còn rất có ý tứ. Hút thuốc xong, Ngu Vận khó hiểu lại tinh thần một điểm. Nàng nhìn hướng bên cạnh người, đột nhiên có nghĩ cùng hắn mủ nói ý nghĩ. Giang Hành. Ngu Vận cổ họng bị hắn dạy vào có chút tâm. Giang Hành khẽ con môi, thấp giọng hỏi, có muốn uống nước hay không? Ngu Vận, không cần. Nàng quét hắn một mắt, lại không bất kỳ lực uy hiếp, ngươi vì cái gì sẽ nghỉ học 2 năm? Giang Hành sửng sốt, bất ngờ nàng sẽ tò mò cái này. Nhìn hắn không nói lời nào, Ngu Vận nhướng mày, không tiện nói. Không có. Giang Hành đi theo nàng nằm xuống, đem ôn hương nhuyễn ngọc túm vào trong ngực, chịu qua điểm thương, ở bệnh viện ở một đoạn thời gian. Ngu Vận sáng tỏ. Nàng im lặng, suy đoán nói, hai nạn xe. Giang Hành nhìn nàng, không nói phải cũng không nói không phải. Ngu Vận đột nhiên một cười, biết chính mình là đã đoán đúng. Không hỏi ta vì cái gì đoán như vậy chuẩn. Giang Hành biết nghe lời phải, vì cái gì? Ngu Vận, bởi vì ngươi tới ta nơi này, từ không lái xe. Người khác nàng không hiểu rõ, nhưng Giang Hành như vậy người, không thể không xe cũng không thể không bằng lái. Ngu Vận trước kia thật ra thì liền có quá phương diện này phỏng đoán, nàng cảm thấy Giang Hành sở dĩ không lái xe, trừ có bóng ma trong lòng ở ngoài, nàng không nghĩ ra cái khác lý do. Giang Hành ừ một tiếng, không phủ nhận. Hắn quả thật ra quá thai nạn xe, nhưng không lại lái xe không là bởi vì bóng ma trong lòng. Hắn tuần vi là muốn làm cái phổ thông sinh viên. Ngu Vận nhẹ nhẹ, trên giới quan sát hắn một mắt, ngươi cảm thấy ngươi làm bây giờ chuyện, là sinh viên đại học bình thường sẽ làm sao? Giang Hành bĩ cười đều nói, ta cảm thấy là. Ngươi đâu? Giang Hành nhìn nàng, lúc trước, là bởi vì ta lừa ngươi, vẫn là. Hắn lời còn không có hỏi xong, Ngu Vận trước nói cho hắn đáp án, đều có. Hai người câu được câu trăng tán gẫu. Ngu Vận cũng không biết chính mình là lúc nào ngủ mất, chờ nàng tỉnh ngủ lúc, bên cạnh đã không người. Nàng suy nghĩ thả không nằm trên giường một hồi, sâu kín thở dài cảm khái, nam sắc quả thật là người, trẻ tuổi thật hảo. Tác giả có lời muốn nói, Hoành Hành, cảm ơn khen ngợi, ta sẽ không ngừng cố gắng. Tác giả, cái gì đều không có biết, không cần lại quá. Chương 12, người đăng, ảnh phạm 219 khẩu khí này vừa thắng ra, cửa phòng bị người đẩy ra. Ngu Vận nghiêng mắt, đối thượng Giang Hoành tự tiếu phi tiếu cặp mắt kia. Hai người không tiếng động đối mặt giây lát. Ngu Vận môi động động, ngươi hôm nay không việc gì? Ân. Giang Hoành nhấc chân đến gần, quen thuộc mà hỏi, than thở gì? Ngu Vận còn chưa kịp mở miệng, Giang Hoành đứng ở giường cạnh, tư thái lười biếng, có loại từ bên trong ở ngoài tản ra chán trường lỗ ngược, ngươi này khí than, nhường ta cảm thấy ta tối hôm qua không đem ngươi hầu hạ thoải mái. Ngu Vận bị hắn mà nói sợ, cáo giận chừng hắn. Giang Hoành, nàng nặn ra tên hắn. Giang Hoành nghiêng đầu nhìn nàng cười, thử. Hắn cong lưng, đôi tay chống ở Ngu Vận thân thể hai bên, ta nói sai. Không đợi Ngu Vận ra tiếng, hắn lại nói, bất quá không nên, ngươi tối hôm qua. Câu nói kế tiếp còn chưa nói xuất khẩu, miệng hắn bị Ngu Vận gắt gao che lại. Ngu Vận là tôn trọng dục vọng một cá nhân, sẽ trực diện dục vọng người. Nàng chưa từng cảm thấy nữ nhân có dục vọng là chuyện mất mặt. Nhưng cái này không có nghĩa là nàng có thể sáng sớm nghe Giang Hoành cho chính mình hồi ức chuyện giường chiếu. Nàng trừng Giang Hoành, không có cái gì lực đạo uy hiếp, ta cảm thấy ta bây giờ đem ngươi đưa về trường học vẫn còn kịp. Giang Hoành rũ mắt, nhìn nàng che lại chính mình tay. Hắn dừng lại, môi hé mở. Giây lát, Ngu Vận cùng thân thể điện giật một dạng, nhanh chóng lùi về ẩn ẩn nóng lên tay. Nàng lòng bàn tay đứt đu, có hắn đầu lưỡi đến tới quá lưu lại dấu vết. Ngươi. Nàng đối Giang Hoành cặp kia đen nhánh sáng ngời, không nhìn ra nửa điểm ngượng ngùng mặt, khó hiểu có điểm cầm hắn không có biện pháp, chỉ có thể đích nói thầm một câu, ngươi cũng không chê bận. Nàng tay một tối không tẩy, bẩn chết. Nghe nói như vậy, Giang Hoành đầu mày khẽ nhếch. Hắn túi đầu quan sát nàng, ánh mắt từ trên mà xuống, rơi ở nàng bố có dấu vết xương quai xanh cùng chăn che cản một ít ngực, có ý ám chỉ, ta lúc nào, lời còn chưa nói hết, Ngu Vận thở hổn hển thẹn quá thành giận bén chăn lên thức dậy, còn thuận tay đem một bên gối hướng hắn bên kia ném, ngậm miệng. Nàng bành thai ửng đỏ, không lại tiếp nhận hắn ngôn ngữ trêu chọc. Nàng quá biết rõ, Giang Hoành hạ một câu muốn nói gì. Nhìn nàng hướng phòng tắm chui bóng lưng, Giang Hoành xách nàng ném tới gối, khóe môi đi lên bệnh bệnh. Hắn trước kia làm sao không phát hiện, Ngu Vận như vậy không trải qua trọng. Ngu Vận dậy trễ, chờ nàng rửa mặt xong, đã sắp xỉ có thể ăn cơm trưa. Người trong phòng cũng ở, Ngu Vận cũng không quá đi để ý nàng kéo lê dép lê đi xuống lầu dưới, đến cửa cầu thang lúc, người thấy mùi thơm đậm đà. Nhìn đưa lưng về mình quen thuộc bóng lưng, Ngu Vận ngây ngẩn ra, ngươi ở làm cơm. Giang Hoành quay đầu, để ý. Ngu Vận tự nhiên không để ý, nàng cùng Giang Hoành không giống những thứ kia hẹn xong ngủ xong không qua đêm áo hữu. Ngay từ ban đầu, nàng liền cho phép Giang Hoành ở chính mình nhà qua đêm. Nguyên nhân rất đơn giản. Hai người hẹn cùng nhau địa phương không phải quán rượu, nàng tổng không thể đem người dùng xong liền đuổi đi. Tuy nói đây cũng không phải là không được, nhưng Ngu Vận vẫn là tuyển chọn nhường hắn lưu lại. Ngu Vận lắc đầu, hít hít mũi, thật thơm, ngươi làm cái gì? Nàng đi tới hắn bên người. Giang Hoành dở nắp nổi lên cho nàng nhìn, hầm cháo gà. Ngu Vận nhìn ủng ngục cùng ngục cháo gà, cảm giác bụng cũng ở ủng ngục cùng ngục đều. Nàng rất thành thật mà nuốt nuốt nước miếng, thèm nhỏ dãi, lúc nào có thể ăn. Giang Hoành, lại chờ 10 phút, ta xào hai cái thức ăn. Ngu Vận một hồi, liếc nhìn hắn một cái, cần ta giúp một tay sao? Không cần. Nghe vậy, Ngu Vận không cùng hắn khách khí, ngồi ở một bên bắt đầu uống nước. Nàng nhìn Giang Hoành động tác thuần thục, có một ít kinh ngạc, ngươi làm cơm còn thật thuần thục. Hai người lúc trước hẹn thời điểm, Giang Hoành cho nàng làm quá sớm bữa ăn. Nhưng bọn họ ăn bữa sáng rất đơn giản, không phải cháo chính là trứng chiên xứng bánh mì loại, không có bữa trưa như vậy độ khó cao. Ngu Vận cũng một mực cho là Giang Hoành chỉ sẽ đơn giản chủ nghệ. Nhưng bây giờ nhìn, không hẳn vậy. Giang Hoành nhừ một tiếng, trước kia học qua một đoạn thời gian. Ngu vận sáng tỏ, không hỏi thêm nữa. Nàng nhìn hắn chuyên chú xào rau hình dáng, khó hiểu nghĩ đến hắn leo mỏm đá lần đó. Ngu vận phát hiện, Giang Hoành cái này người vô luận làm cái gì, đại sự vẫn là chuyện nhỏ, đều rất đưa vào. Mà loại này đưa vào, rất dễ dàng dẫn phát người khác đối hắn tò mò tâm. Tò mò hắn là ở cái gì sinh trưởng hoàn cảnh lớn lên, tò mò hắn đến cùng là cái gì dạng người. Rất nhiều rất nhiều. Ăn cơm trưa, hai người tách ra. Ngu vận muốn đi vũ đạo phòng làm việc lên lớp, Giang Hoành hồi trường học. Nàng vừa mới tới thương trường dưới lầu, Tiểu Diệp giao điện thoại tới, hẹn nàng buổi chiều đi dạo phố. Ngu vận đáp thượng thủ cầu thang, cười nói, ta buổi chiều có hai tiết học, đến 5 điểm sau mới được. Tiểu Diệp giao ứng tiếng, kia liền hẹn 5 điểm thấy, chúng ta đi chi ý cửa hàng bên kia đi dạo xong cùng nhau ăn cơm tối. Ngu vận không vấn đề gì. Cúp điện thoại, Ngu vận đến phòng làm việc. Ngu vận đi làm vũ đạo phòng làm việc kêu Thanh Mạn, lấy tự phòng làm việc lao bản tên, còn thật có mùi vị. Bọn họ phòng làm việc ở Nam Thành có chút danh tiếng, không ít đi nghệ thuật học sinh đều sẽ tới bên này thượng một đối một dạy học khóa. Ngu lão sư. Ngu vận vừa đi vào phòng làm việc, còn chưa kịp đem bao bông xuống, liền trước bị người gọi lại. Nàng nghiêng đầu, là ở nàng nơi này lên lớp tiểu bằng hữu mụ mụ. Ngài hảo. Ngu vận hơi hơi cười, đem bao bông xuống, cho nàng rót ly nước, làm sao tới sớm như vậy? Nàng buổi chiều 2 tiết học, một tiết là 2 điểm cho 10 tuổi tiểu bằng hữu thượng cơ sở khóa, một tiết là 3 giờ rưỡi cho một cao nhị nghệ thuật sinh thượng một đối một múa cổ điển dạy học. Mà lúc này, vẫn chưa tới 1 giờ rưỡi. Gia trưởng cười tiếp nhận nàng nước, hỏi thăm nàng, ta hôm nay qua tới, là muốn hỏi hỏi ngươi nhà chúng ta hải tử tình huống. Ngu vận gật đầu, ngài nói. Gia trưởng nhấp nhấp môi, có chút thật ngại, ta chỉ muốn biết, nhà chúng ta bảo bảo có hay không có vũ đạo thiên phú về phương diện này. Nàng nhìn Ngu vận, vô cùng thành thật, ta cũng không sợ ngươi chê cười, ta cùng hải tử phụ thân điều kiện có hạn, không có biện pháp cho nàng báo quá nhiều sở trường ban, cho nên chúng ta liền cân nhắc, nếu như nàng có khiêu vũ thiên phú mà nói, chúng ta về sau liền chuyên môn cho nàng thượng vũ đạo ban. Rốt cuộc so sánh tương đối mà nói, vũ đạo cần phải hao phí kim tiền so âm nhạc vẽ tranh hơi ít một chút. Ngu vận lý giải học sinh ý tưởng của cha mẹ, không có cha mẹ không hy vọng chính mình hài tử có tiền đồ, cái này rất bình thường. Nàng chấm ngâm mà nghĩ nghĩ, đang muốn ra tiếng, gia trưởng tiếp tục nói, còn có A Ngu lão sư. Ngu vận, thử. Gia trưởng cũng không cùng nàng khách khí, trực tiếp hỏi, ta nhớ được ngươi là vũ đạo nghệ thuật trường học tốt nghiệp đúng không? Ngu vận mở ra, khẽ ừ một tiếng. Gia trưởng rất là lo lắng, vậy ngươi loại này trình độ, cũng không có biện pháp gia nhập ca kịch vũ đạo viện sao? Học vũ đạo đại đa số người đều nghĩ vào ca kịch vũ đạo viện. Nghe nói như vậy, Ngu vận mi mắt khẽ run, ôn thanh nói, là có chút khó. Như vậy, gia trưởng cau mày, vũ điệu kia sinh đi làm tiền cảnh, thật giống như chưa ra hình dáng gì. Ngu vận khẽ mỉm cười, không phụ họa cũng không phản bác. Một hồi lâu, chờ gia trưởng hiểu rõ xong tình huống rời khỏi sau, ở bên cạnh nghe lén một hồi lâu phòng làm việc lao bản Trần Thanh Mạn sát lại gần. Ngươi vừa đối nàng sắc mặt như vậy hảo làm sao? Ngu vận liếc nàng một mắt, có rất tốt sao? Trần Thanh Mạn uống một hớp, có, này không giống ngươi tác phong làm việc. Nàng nhận thức Ngu vận rất nhiều năm, biết rõ nàng ẩn nút cá tính. Nghe vậy, Ngu vận liếc nàng một mắt, thản nhiên nói, nàng là học sinh gia trưởng, ta đối nàng thái độ không hảo, ngươi liền không lo lắng nàng khiếu nại ta. Trần Thanh Mạn, khiếu nại liền khiếu nại, ta là lão bản, ta không khai trừ ngươi không liền tốt rồi. Ngu vận nghẹn họng, vậy mà cảm thấy nàng nói đến vô cùng có đạo lý. Nàng xoa xoa huyệt thái dương, nàng cũng là nhìn nữ thành long nóng lòng. Trần Thanh Mạn tự nhiên cũng minh bạch, gia trưởng cân nhắc xa xưa, nhưng vẫn có chút không thoải mái. Nàng hư nhẹ, buông xuống ác lời nói, lần tới nàng muốn lại ghi danh lên lớp, ta cho con gái nàng an bài lao sư khác. Ngu vận bật cười, được, ngươi nghĩ làm sao an bài liền làm sao an bài. Trần Thanh Mạn nhìn nàng như vậy, muốn nói lại thôi. Ngu vận biết nàng muốn nói cái gì, ở nàng ra tiếng trước đánh gãy, ta đi bên trong phòng nghỉ kéo rối sẽ, học sinh đến đông đủ người kêu ta. Đi đi. Hai tiết học đi xong, Ngu vận trên trán có mồ hôi mỏng. Đem học sinh đưa đi, Trần Thanh Mạn không điểm lão bản cái giá, còn không lưng cho nàng rót ly nước. Ngu vận cũng không cùng nàng khách khí, tiếp nhận uống gần nửa ly. Ta phát hiện ngươi gần nhất lên lớp, trạng thái càng ngày càng tốt. Nàng đứng ở bên cạnh nàng bình luận. Ngu vận, không phải tân bút ta mà nói. Trần Thanh Mạn chiều nàng liếc mắt, ngươi cảm thấy thế nào? Ngu vận cười, cảm ơn. Trần Thanh Mạn chống cằm nhìn nàng, nghĩ muốn nói, ngươi thật dự tính, một mực ở ta này làm cái tịch tịch vô danh vũ đạo lao sư. Ngu vận uống nước động tác một hồi, ngẩng đầu nhìn nàng một mắt, cười nói, làm sao, ngươi xem thường vũ đạo lao sư? Trần Thanh Mạn than thở, ngươi biết ta không phải cái ý này. Ngu vận mỉm cười, ta biết. Nàng vô Trần Thanh Mạn bả vai, không cùng ngươi nói, ta hẹn Diệp Giao các nàng đi dạo phố, đến trước đi. Trần Thanh Mạn gật đầu, ở nàng đi trước, lại không quên dặn dò, ngươi trở về nghiêm túc nghĩ ta nói. Ta nhưng không nghĩ ngươi thiên phú và năng lực dừng bước ở nơi này. Ngu vận đành chịu một người, biết Ngu vận chạy tới đi dạo phố địa điểm lúc, còn chưa tới 5 điểm. Tiểu Diệp Giao đang nghỉ ngơi kỳ, không có chuyện gì cũng trước thời hạn qua tới. Dương Chi Ý chọn cửa tiệm vật lý trải ở bên này, đang ở sửa sang giai đoạn. Hai người đi qua góc hạ náo nhiệt, nhìn nhìn tiến độ. Đại khái lúc nào có thể sửa sang xong? Dương Chi Ý, kế hoạch là năm sau khai trương. Ngu vận nhìn quanh nhìn một vòng, hài lòng gật gật đầu, còn không tệ. Dương Chi Ý nhướng mày, đùa giỡn nói, Ngu lão sư đều nói không tệ mà nói, kia ta tiệm này nhất định được. Tiểu Diệp Giao ở bên cạnh phụ họa, muốn quả thật không được, ngươi nhường Ngu vận cho ngươi chụp cái xuyên hán phục khiêu vũ video, ta cam đoan ngươi cửa tiệm khai trương đỏ thấm. Lời này ra tới, ba người đều là yên tĩnh trở lại. Tiểu Diệp Giao hối hận, nàng thật là không đánh mà khai. Nàng đang nghĩ nói điểm cái gì bổ túc, Ngu Vận Đảo cùng một người không có chuyện gì tựa như, ta cảm thấy cái chủ ý này không tệ. Nàng nhìn Dương Chi Ý, cần sao? Dương Chi Ý nhìn nàng thần sắc như thường hình dáng, nhấp môi dưới, đến lúc đó lại nói. Ngu Vận, được. Nàng nhìn hướng bên cạnh Khẩn Trương Hề Hề hai người làm gì vậy? Tiểu Diệp Giao, thật xin lỗi. Ngu Vận liếc nàng một mắt, thật xin lỗi cái gì? Cái này cũng không phải là cái gì không thể nhắc chuyện, ta không nhạy cảm như vậy. Nàng dựa nàng trên vai, cho Dương Chi Ý rào đón, bất quá trước nói hảo à, ta có đoạn thời gian không nhảy cường độ cao múa cổ điển, đến lúc đó thật muốn ta giúp đỡ quay video, đến trước thời hạn nói, ta muốn trước thời hạn luyện luyện tìm cảm giác. Dương Chi Ý thở phào nhẹ nhõm, không ngừng bận rộn nói, nhất định. Ba người không ở cửa tiệm đợi thêm. Nhìn một vòng, Ngu Vận cùng Tiểu Diệp Giao các nhắc chút ý kiến, ba người có chút đói, lập tức quyết định ăn cơm trước, lại đi dạo phố. Tiểu Diệp Giao muốn ăn lẩu, ba người đi gần nhất một nhà phục vụ thật tốt tiệm lẩu. Tiệm lẩu điều hòa không khí nhiệt độ cao, vừa đi vào, Ngu Vận liền cảm giác nóng. Đem áo khoác cởi xuống, Ngu Vận cúi đầu nhìn điện thoại. Nàng trong điện thoại có hai điều Giang Hoành gửi tới tin tức. Hắn hỏi nàng thân thể như thế nào, hắn tối nay có muốn tới hay không. Nhìn thấy hai câu này, Ngu Vận gò má nóng lên. Nàng hậu chi hậu giác tính tính, tối hôm qua hai người dạy vò thật giống như là có hơi quá. Nàng vừa muốn cho hắn hồi biểu tình bao, một bên đưa ra một cái tay. Ngu Vận còn chưa kịp phản ứng, Tiểu Diệp Giao ngón tay đã mò tới nàng xương quai xanh da thịt. Ngu Vận, nàng chăm chăm nhìn chăm chú nàng, đệ thanh hỏi, ngươi nhưng đừng nói cho ta, ngươi đây là mũi cắn. Ngu Vận đầu khi cơ một giây, đột ngột kịp phản ứng. Nàng ở vũ đạo phòng lên lớp xong thay quần áo lúc, xuyên kiện trễ vai áo len, trùng hợp thế nào đem tối hôm qua Giang Hoành lưu lại dấu vết lộ ra. Đối thượng hai người bạn thân ánh mắt dò xét, Ngu Vận trên dưới môi động động, cũng lười giấu các nàng. Nàng nghĩ nghĩ, ta nói là họ Giang mũi cắn, các ngươi tin sao? Vừa dứt lời, nàng điện thoại lại là rung lên, là họ Giang mũi gửi tới tin tức. Nàng cúi đầu nhìn, là trao một cái tư thế, phía trên còn biết thu đến hai chữ biểu tình bao. Ngu Vận hơi ngừng, tầm mắt dịch lên rồi. Vừa mới Tiểu Diệp Giao tay đưa tới lúc, nàng một cái không chú ý, cho Giang Hoành phát cái miêu miêu đầu đưa ra khát vọng tiểu bóng bóng biểu tình bao. Tác giả có lời muốn nói, Hoành Hoành, tối nay nhất định đúng giờ đến. Ngu Vận, ngươi có thể cự tuyệt. Hoành Hoành, ta là bị bao nuôi, dĩ nhiên đến nhường kim chủ hài lòng, cứ gọi là đến. Ngu Vận, mỉ cười. Chương 13, người đăng, ảnh phạm 219 chú ý tới Ngu Vận biểu tình biến hóa, Tiểu Diệp Giao dò đầu biểu hiện tò mò, ngươi đang nhìn cái gì? Ngu Vận trực tiếp đem nói chuyện phiếm đối thoại cho nàng nhìn. Nhìn xong, Tiểu Diệp Giao cùng Dương Chi Ý một điểm không khách khí, cười thật to ra tiếng. Ngu Vận mặt không cảm xúc nhìn hai người, đem điện thoại nhét hồi trong túi sách, có như vậy buồn cười sao? Ngươi chính mình cảm thấy thế nào? Tiểu Diệp Giao cười bắt đầu ho, ngươi làm sao liền tay run như vậy vừa vặn? Này không đều tại ngươi. Ngu Vận liếc nàng một mắt, ra hiệu nói, đem ngươi khăn quàng cổ cho ta càng càng. Áo khoác ngoài quá mức kềnh càng, khăn quàng cổ vừa vặn. Tiểu Diệp Giao đem khăn quàng cổ cho nàng, không khỏi tức cười, chờ một hồi đi phòng vệ sinh dùng phấn lót che một chút đi. Ngu Vận còn chưa lên tiếng, Dương Chi Ý bên gặm dưa hấu bên thổ tạo, nàng khẳng định che quá, chỉ bất quá không che kín mà thôi. Nói đến đây, Dương Chi Ý lần nữa cảm khái, nếu không đại gia đều nói năm hạ ra đâu. Ngu Vận nghe hai người ngươi một lời ta một câu trêu chọc, rất là ổn định. Chờ hai người nói xong, nàng còn gọi phục vụ viên tới cho hai người bọn họ rót hai ly trà giải khát. Hơn một ngụm trà, Tiểu Diệp Giao tiến sâu bắt quái, hai người bây giờ là bạn trai bạn gái vẫn là, lời còn chưa nói hết, Ngu Vận nói cho các nàng biết, cũng trước kia một dạng. A, Dương Chi Ý kinh ngạc, xác định. Ngu Vận gật đầu. Này có cái gì không xác định? Nghe vậy, Tiểu Diệp Giao cùng Dương Chi Ý đều từ trong mắt của đối phương nhìn thấy kinh ngạc hai chữ. Hai người song song trầm mặc một hồi, Tiểu Diệp Giao mở miệng, kia ta liền có chút tò mò. Tò mò cái gì? Ngu Vận bên hướng lầu trong hạ thịt vừa hỏi. Tò mò Giang Hoành đệ đệ đến cùng có cái gì mị lực, có thể nhường ngươi đánh vỡ không cùng sinh viên có dính dấp cái danh giới cuối cùng này. Tiểu Diệp Giao nói thật nói thật. Ngu Vận hơi ngừng, cho hai người trước kẹp khối chín rồi thì bỏ, không nhanh không chậm nói, không biết. Nàng nghĩ nghĩ, đối hai người sáng quắc ánh mắt nói, khả năng là. Hắn lớn lên tương đối đẹp mắt. Dương Chi Ý đem thịt bò ăn vào, dùng ngữ thẳng thừng, ngươi không bằng nói hắn là phương diện kia kỹ thuật hảo. Ngu Vận, nàng không lời, đang muốn nói cũng có thể cho là như vậy. Tiểu Diệp Giao trước bóc nàng gốc gác, vậy cái này nàng lại không người nào có thể cầm tới làm so sánh. Nói đến đây, Tiểu Diệp Giao nhớ tới chính mình lúc trước một mực không có hỏi nàng vấn đề. Ta trước kia thật ra thì liền muốn hỏi ngươi, ngươi ban đầu vì cái gì sẽ chọn Giang Hoành tới bưng thả? Các nàng ba là sơ chung nhận thức, biết gốc biết dễ. Tiểu Diệp Giao cùng Dương Chi Ý nhận thức Ngu Vận năm thứ nhất liền biết, nàng không có bề mặt nhìn qua như vậy ngoan, cũng không phải là cái tuần quy đạo của người. Nàng trong xương cực có tinh thần mạo hiểm, ngẫu nhiên còn sẽ làm một ít ly kinh phản đạo chuyện. Nhưng Tiểu Diệp Giao vẫn là đến thừa nhận, khi Ngu Vận cùng các nàng nói nàng cùng người một đêm tình, thậm chí còn trở thành pháo hữu lúc, nàng cùng Dương Chi Ý vẫn là vô cùng bất ngờ. Biết nàng thường thường sẽ cho các nàng yên ổn hải vực ném cục đá, nhưng các nàng cũng không nghĩ quá, nàng còn sẽ hướng hải vực trong ném nổ đạn chuyện này. Lúc trước, hai người cũng hỏi qua Ngu Vận cái vấn đề này. Ngu Vận trả lời đều rất mập mờ cái nào cũng được, không tính nghiêm túc. Nhìn hai người ánh mắt tò mò, Ngu Vận trầm mặc một hồi nói, bởi vì hắn sạch sẽ. Hai người rất là khiếp sợ, hai miệng đồng thanh, cái gì? Ngu Vận biết các nàng giải thích sai chính mình ý tứ, giải thích, không phải ý trên mặt chữ sạch sẽ. Nói, nàng nhíu mày lại, dĩ nhiên các ngươi cũng có thể lý giải vì, là cái loại đó tầng diện sạch sẽ. Tiểu Diệp Giao một thần, ta không minh bạch. Dương Chi Ý, ta thật giống như có thể minh bạch một điểm. Vu Vận bật cười, chính mình cũng không biết nên nói như thế nào. Ban đầu ở đường đi nhìn được đến Giang Hoành đệ nhất mắt, nàng cảm thấy cái này người tuyệt không giống bề mặt an tĩnh như vậy, trên người hắn có kiểm nén giá tính. Một khi thả ra, đối người là chí mệnh hấp dẫn. Mà nàng thích hắn giàu đi giá tính, thậm chí có muốn chinh phục dục vọng. Vào sâu hơn, nàng cảm thấy Giang Hoành rất sạch sẽ cái từ này nói về rất rộng. Ở trước mắt một khắc kia, nàng cảm thấy Giang Hoành là khe núi trong sông ra, chưa trải qua bất kỳ gia công sạch sẽ suối nước, chỉ cần hưởng qua, liền sẽ nhớ mãi không quên. Dĩ nhiên trọng yếu hơn chính là trên người hắn bung ra hormone. Cái loại đó hormone hấp dẫn Ngu Vận đi buông thả chính mình. Nghe nàng nói xong, Tiêu Diệp Giao cùng Dương Chi Ý đại khái là minh bạch. Nhân hòa người từ trường hấp dẫn rất đặc biệt, không cách nào dùng đơn giản vài ba lời tới tổng quát. Hai người động tác nhất trí gật đầu, thì ra là vậy. Ngu Vận ứng tiếng. Dĩ nhiên còn có cái tiểu nguyên nhân nàng không nói, Giang Hoành ở đường đi trong một tay khui bia lon nước ngọt thon dài ngón tay, cùng leo mỏm đá lúc lộ ra bắp cánh tay đường cong, nô ra gân xanh, cùng với kia thường xuyên trên dưới chuyển động hấp dẫn hầu kết, đều vừa vặn chọn chúng nàng bộ phận sở thích. Nàng lúc ấy liền nghĩ, có khả năng mà nói, cùng hắn thử thử cũng không phải không được. Ngu Vận đang suy nghĩ, Tiểu Diệp Giao thanh âm lần nữa ở bên tai nhớ tới, "Ngu Vận, ta còn nghĩ chứng thực một cái chuyện." "Cái gì?" Ngu Vận hồi thần nhìn nàng. Tiểu Diệp Giao cười không mang ý tốt, sát lại gần nàng lỗ tai hỏi thăm, "Ngươi vừa mới lời trong lời ngoài ý tứ, có phải hay không ở nói Giang Hoành đệ đệ cùng ngươi ở cùng nhau lúc, thực ra là cái tiểu sử nam?" Ở bắt trọng điểm trong chuyện này, Tiểu Diệp Giao từ không thua kém người khác. Ngu Vận một hồi, "Ta nào có như vậy nói." Dương Chi Ý ở bên cạnh phá đám, "Ngươi không nói rõ, nhưng ngươi ám hiệu." Ngu Vận không lời chống đỡ, quyết định không lại phản ứng hai người. Tiểu Diệp Giao nhìn nàng hồng đồng đồng hai gò má, rất hiểu tiếng tôi không lại truy hỏi. Rốt cuộc, đáp án đã rất rõ ràng. An qua lẩu, ba người tiêu thực đi dạo phố. Tiểu Diệp Giao gần nhất không vào tổ, một môn tâm tư muốn đi ra ngoài chơi. Vừa mới tới mùa đông, ngâm suối nước nóng là tốt nhất nghỉ phép tuyển chọn. Ngu Vận công tác vốn đã thanh nhàn, tự nhiên không có ý kiến gì. Dương Chi Ý gần nhất mặc dù bận, nhưng cũng không phải là không thể nặn ra hai ba thiên thời gian đi ra độ cái giả. Bất quá, nàng có nghi ngờ. Liền chúng ta ba sao? Tiểu Diệp Giao, ngươi không nghĩ chỉ có chúng ta ba mà nói, có thể tạm thời tìm cái đối tượng cùng nhau mang đi qua. Nghe nói như vậy, Dương Chi Ý buông tay, ta ngược lại là nghĩ, nhưng ta đây không phải là không xem xét đến sao? Nàng nhìn hướng Ngu Vận, nếu không ngươi tìm. Ngu Vận nhìn hai người, mặt không cảm xúc, đừng tưởng rằng ta không biết hai ngươi đánh cái gì chủ ý. Tiểu Diệp Giao cười, ngươi muốn không hỏi một chút Giang Hoành. Ngu Vận trầm ngâm lắc đầu, không quá thích hợp. Làm sao không thích hợp? Dương Chi Ý liếc nàng một mắt, lúc trước không biết Giang Hoành là sinh viên thân phận quả thật không phải như vậy thích hợp, nhưng bây giờ biết cũng không sao đi. Tuy nói các ngươi không phải quan hệ tình nhân, nhưng cũng có thể ra tới cùng nhau chơi a. Tiểu Diệp Giao thâm biểu đồng ý, ta cũng như vậy cảm thấy, chúng ta ba cùng nhau ngâm suối nước nóng, quả thật không có ý gì. Nàng lấy tuổi trò đụng một cái Dương Chi Ý cánh tay, ngươi nếu không đem Dương Úc cũng gọi thượng, nhường ta thưởng thức một chút bọn đệ đệ tươi non thịt thể. Dương Chi Ý sảng khoái nói, được a, ta hỏi hỏi Dương Úc. Ngu Vận bị hai người chăm chăm nhìn chăm chú, cưới hổ khó xuống. Nàng im lặng, thỏa hiệp nói, ta hỏi hỏi, nhưng hắn không rảnh ta sẽ không miễn cưỡng. Hai người ứng tiếng, không thành vấn đề, ngươi hỏi hắn cũng tới. Đó chính là này đệ đệ không hiểu chuyện. Ngu Vận ngâm suối nước nóng hành trình tạm thời định xuống tới sau, ba người lập tức chui vào đồ bơi tiệm. Ngu Vận không có cái gì chọn lựa tính chất, nhưng Dương Chi Ý cùng Tiểu Diệp Giao sẽ không bỏ qua nàng. Nàng đang định ở khu chờ đợi nghỉ ngơi sẽ, vừa mới ngồi xuống không 3 phút, trong tay bị nhét 5 bộ đồ bơi. Đi thử thử. Dương Chi Ý cùng Tiểu Diệp Giao vô cùng ưa chuộng cho nàng chọn quần áo. Ngu Vận liếc nhìn cầm trong tay vải vóc cực ít quần áo, khóe miệng co rút, vì cái gì không phải hai người thử? Dương Chi Ý, ngươi vóc người tốt nhất không được ngươi đi. Ngu Vận liếc nàng một mắt, tầm mắt đi xuống. Sắc mặt không sửa nói, thích anh đào người không bằng thích quả đào người thiếu. Nghe nói như vậy, Dương Chi Ý âm chắc chắc hỏi, ngươi chỉ là không ăn được thủy mật đào người đi. Ngu Vận nghẹn ở Dương Chi Ý chừng nàng, mau mau đi cho chúng ta thử quần áo, ta muốn nhìn đại mỹ nữ. Nàng cương điệu đại cái này chứ. Ngu Vận ngượng ngùng, đem bao ném cho hai người, đứng dậy hướng phòng thử quần áo đi. Cùng lúc đó, buổi trưa về một chuyến ký túc Giang Hoành, bị bạn cùng phòng nhân cơ hội đe dọa mời khách. Ba người thậm chí còn không đồng ý đến trường học phụ cận đơn sơ phòng ăn ăn cơm, điểm danh muốn ăn trung tâm thành phố rất nổi danh một nhà đồ Nhật thịt nướng tiệm. Ăn cơm cái hở, hắn cho Ngu Vận phát cái tin. Nhìn thấy nàng hồi phục, Giang Hoành nhướng nhướng mày, ở ký túc trong đàn tìm ra Ngô Hữu từng phát quá biểu tình bao bạo tồn, sau đó phát cho nàng. Hoành ca. Lơ đãng nhìn thấy trên mặt hắn cười, Ngô Hữu cân nhắc nói, cho bao nuôi ngươi tỷ tỷ phát tin tức đâu? Giang Hoành mặt không cảm xúc nhìn hắn một mắt. Quách Lai ở bên cạnh cười, ăn đều ngăn không nổi ngươi miệng. Giang Hoành chờ một hồi, cũng không lại không đợi được Ngu Vận hồi phục. Hắn đem điện thoại gác ở một bên, cũng không nóng nảy. Ăn xong thịt nướng, bốn người chuẩn bị đi chơi cái kịch bản giết. Giang Hoành thuần túy là góp đầu người. Hắn đối loại này trò chơi cũng không có cảm thấy rất hứng thú, nhưng tạm thời chơi kịch bản giết liều đội có chút khó khăn. Quách Lai là kịch bản giết cao thủ, nên chơi phần lớn đều chơi qua. Muốn chọn hắn không chơi qua, lại có người xa lạ hợp tác, vô cùng khó. Mấy người quấn quýt một hồi, quyết định đi phụ lầu 2 chợ băng. Hướng thang máy bên kia lúc đi, mắt cực nhọn Ngô Hữu trước chú ý tới cách vách tiệm người. Dương Úc, đó không phải là người tỷ. Dương Úc nghiêng đầu, đúng dịp thấy đứng ở cửa tiệm bên cạnh Dương Chi Ý còn thật lạ. Hắn ngẩng đầu liếc nhìn tên tiệm, có chút chần chừ, ta đi qua chào hỏi. Ngô Hữu, chúng ta cũng đi. Giang Hoành nâng mâu hướng trong tiệm liếc nhìn, không nhìn thấy quen thuộc người. Hắn bước chân hơi ngừng, hơi hơi lạc hậu ba người một điểm. Đông Dương, Nô Hữu lần nữa kinh hô, Ngu Vận tỷ. Giang Hoành ngẩng đầu. Ngu Vận bóng dáng xuất hiện ở hắn tầm mắt trong. Xong rồi xong rồi. Nô Hữu lẩm bẩm, ta đều không dám nhiều nhìn Ngu Vận tỷ một mắt. Quách Lai đẩy đẩy mắt kính, cũng lặng lẽ thu hồi ánh mắt, hắn tổng cảm thấy chính mình nhiều liếc mắt nhìn đều là mạo phạm. Hắn đụng một cái Nô Hữu cánh tay, nàng chính là người gần nhất một mực ở ký túc khen, cùng Tô cười cười lớn lên giống vị tỷ tỷ kia. Nô Hữu, lớn lên tuyệt đi. Quách Lai nghĩ vừa mới kia kinh hồn một liếc, rất là chấp thuận, tuyệt. Nghe đến động tĩnh, Dương Chi Ý dò đầu nhìn hướng bọn họ. Dương Úc, nàng kinh ngạc, ngươi làm sao ở này? Dương Úc giải thích, chúng ta chuẩn bị đi xuống lầu trực băng, vừa vặn nhìn ngươi ở này. Hắn dừng một chút, cùng Tiểu Diệp Giao cùng Ngu Vận chào hỏi. Diệp Giao tỷ, Ngu Vận tỷ. Ngu Vận chính muốn gật đầu, trước đối tượng cách đó không xa người tầm mắt, không tiếng động giao hội mấy giây. Ngu Vận thuận hắn ánh mắt đi xuống, rơi ở chính mình phơi bày ở ngoài vai cổ. Nàng hơi dừng lại một chút, kéo qua một bên khăn quàng cổ phủ thêm, đem chính mình gói lại. Lập tức giờ khắc này, Ngu Vận vui mừng chính mình bởi vì nghĩ lời biếng, chỉ đổi Dương Chi Ý nhét cho chính mình áo. Chú ý tới nàng động tác, Giang Hoành nhướng lên mi, đem mắt chuyển về đến gò má nàng. Ngu Vận liếc hắn, lặng yên không một tiếng động chừng hắn một mắt. Giang Hoành câu môi. Đông Dương, Ngu Vận điện thoại rung rung. Nàng điểm mở. Giang Hoành, bộ quần áo này không tệ. Ngu Vận cho hắn trở về cái mỉm cười biểu tình bao. Giang Hoành, sớ ngươi. Ngu Vận trực tiếp xem nhẹ. Tin tức vừa phát ra, Dương Chi Ý quay đầu kêu nàng, Ngu Vận, chờ một hồi đi trượt băng sao? Ngu Vận nhìn nàng một mắt, ý tứ rất rõ ràng, nói hảo đi dạo phố đây. Dương Chi Ý chiều nàng nháy nháy mắt, ám chỉ ý tứ mười phần. Ngu Vận hết cách, chỉ đành phải đáp ứng, nghĩ đi thì đi, ta đều được. Dương Chi Ý nở mày nở mặt, kia liền đi. Nàng cùng Dương Úc giao phó, các ngươi trước đi qua, ta cùng ngươi Ngu Vận tỷ các nàng muộn chút tới. Dương Úc, được, kia chúng ta đi xuống trước. Trước khi đi, Ngu Vận điện thoại lại rung rung. Nàng không điểm mở, trước liếc hướng bên cạnh hai vị xem diễn hảo hữu. Hai người muốn làm gì? Dương Chi Ý trước mắt, muốn chạy băng a. Tiểu Diệp Giao tương đối thành thật, nghĩ nhìn xoái ca. Ngu Vận không lời, ta đi thay quần áo. Không gấp. Dương Chi Ý đem nàng níu lại, lại thử thử cái này. Chờ Ngu Vận bị cưỡng chế tính đổi mấy bộ đồ bơi cho hai người nhìn hiệu quả, lại đi trượt băng chẳng lúc, Dương Úc mấy người đã ở trượt băng chẳng trong dạo quanh tận mấy vòng. Cuối tuần buổi tối trượt băng chẳng người không coi là nhiều, nhưng cũng không ít. Đại nhân tiểu hài đều có, tương bừng náo nhiệt, rất là náo nhiệt. Thương trường phụ lầu 2 trượt băng sân bãi phương còn rất lớn. Ngu Vận trong tay bị nhét một đôi Dương Chi Ý lấy tới trượt băng giày, nhìn nhìn kích thước thích hợp hay không. Ân. Ngu Vận trượt băng kỹ thuật giống nhau, hứng thú thiếu thiếu, ta trước tiên ở này ngồi sẽ, các ngươi đi đi. Dương Chi Ý hiểu rõ nàng, cũng không miễn cưỡng. Được. Nàng nói, nhàm chán đều chúng ta. Ngu Vận, biết. Không bao lâu, Dương Chi Ý hai người gia nhập trượt băng đội ngũ. Ngu Vận ở bên cạnh nhìn sẽ, đang muốn thu hồi tầm mắt, trước nhìn thấy không xa bị nữ sinh ngăn lại người. Nhận ra được nàng ánh mắt, Giang Hoành bén lên mí mắt nhìn hướng nàng. Ngu Vận chiều hắn lộ cái cười, không chỉ không bất kỳ không vui vẻ, trên mặt thậm chí còn biết lên xem diễn hai chữ. Đang nhìn, trong lỗ tai chui vào xa lạ giọng nam. Mỹ nữ, làm sao không chơi? Ngu Vận nghiêng đầu, nhìn hướng bên cạnh ăn mặc thủy triều, đeo đinh thai nam nhân. Nàng thân sắc hơi ngừng, mắt ở hắn đinh thai thượng dừng lại mấy giây. Nam nhân nhìn nàng như vậy, suy đoán nói, có phải hay không sẽ không? Ngu Vận khẽ mỉm cười, còn chưa kịp nói chuyện. Nam nhân không ngừng cố gắng, muốn không muốn ta giáo ngươi. Trượt băng thực ra rất đơn giản, hai cái chữ còn chưa có đi ra, hắn bị cắt đứt. Giang Hoành từ phía xéo đối diện chân gần, dừng lại ở Ngu Vận bên người, thần sắc lấm liệt, ngựa khi yên ổn, nàng có người giáo. Tác giả có lời muốn nói, Hoành Hoành, khi ta là bảy biển đâu? Ngu Vận, ngươi không chính là. Bài đu nhìn nhìn bản đảo không có thủy mật đảo xinh đẹp. An Dấm Tiên Thệ chủ quyền cảnh diễn này không liền tới rồi sao? Trước thời hạn một điểm càng. Bởi vì chương sau vào vế lạc, chưa mai 12 điểm trước đổi mới. Tranh thủ càng cái một vạn chữ cho lại ra. Chương này 200 cái hồng bao, nhớ được nhắn lại. Thuận tiện tuyên truyền hạ tiếp đương văn trộm hôn cảm thấy hứng thú cất giữ thanh nhầm siêu hảo nghe bác sĩ ít đồng nhan thân kiểu điện đài chủ bá Nguyễn Huỳnh vì bất ngờ ngắn ngủi tính ngủ và ở bệnh viện. Vào bệnh viện cùng ngày, nàng nghe đến nhiều nhất là các bệnh nhân đối Lục Ngộ An bác sĩ thèm thuồng. Áo bỡ lù trắng, cạn áo sơ mi, sâu cà vạt, mắt kính bạc vàng, thơm thúy mê người mắt đỏ hoa, lịch sự cấm dục. Mỗi một cái điểm đều nhường nhân tâm sinh hướng tới, nghĩ thấy hắn phong thái. Nguyễn Huỳnh cũng giống vậy, đối hắn tràn đầy tò mò. Một ngày, Lục Ngộ An thay thế đồng nghiệp cho nàng kiểm tra, ngón tay hắn ấm áp, nửa che nàng mắt, khom lưng nói nhỏ, thả lỏng, chậm rãi mở mắt ra. Có thể nhìn thấy sao? Nhìn ta mắt. Nguyễn Huỳnh lỗ hai hơi động, rơi vào hắn thanh trầm nhu hoàng ngọc thạch tiếng. Nàng chậm chạp trước mắt, tầm mắt trở nên rõ ràng. Vì cái gì không có người nào cùng nàng nói, vị này bề ngoài có thể so với minh tinh bác sĩ, thanh âm như vậy hảo nghe. Lục Ngộ An là đệ nhất viện nhãn khoa bộ bác sĩ, vì bề ngoài xuất chúng, dẫn bệnh nhân lưu luyến. Nhưng hắn say mê công tác, đối nữ nhân tránh không kịp. Một lần liên hoan, các đồng nghiệp đáp thượng Lục Ngộ An xe. Vì hòa hoãn trong xe không khí, đồng nghiệp đề nghị nghe phát thanh, thuận tay mở ra hệ thống âm thanh ô tô. Còn chưa kịp chọn đài, bên trong bỗng nhiên truyền ra điểm mỹ tiểu tích giọng nữ. Lục bác sĩ tịch mình sao? Nhường Nguyễn chủ bá bồi ngươi quá cả ngày lẫn đêm ác. Hôm nay có hay không có giống ngày hôm qua một dạng nghĩ ta đâu, có mà nói mời còn một, không có mà nói tối nay về nhà không có hôn ác. Các đồng nghiệp, Lục bác sĩ, không nghĩ đến ngươi là người như vậy. Nguyễn Huỳnh nhật ký trích lục, một, ta 17 tuổi đối một cái thanh âm trung tình, 25 tuổi năm này gặp được chủ nhân thanh âm. Sau này, mỗi một cái ngày đêm, ta bên gối đều có đạo thanh âm này, ta và thanh âm chủ nhân yêu. Hai, hôm nay, Lục bác sĩ len lén hôn ta. Hắn cho là ta đang ngủ, nhưng hắn không biết ta liền hắn tiếng hít thở đều có thể nghe được. Chương 14, người đăng, ảnh phạm 219 trượt băng chàng người đến người đi. Nam nhân nhìn Giang Hoành dung mạo lạnh lùng hình dáng, mất hứng mà đi. Người đi sau, Giang Hoành đối thượng Ngô Vận ánh mắt giảo hoạt. Hắn rộng rãi hào phóng từ nàng quan sát, nhìn chăm chú nàng hỏi, thật sẽ không? Ngô Vận trước mắt, bây giờ sẽ không. Nàng nhắc nhở nói, nhưng ta đây không phải là có lao sư giáo sao? Hai người rằng co giây lát, Giang Hoành nhìn nàng bày ở một bên trượt băng dày, trực tiếp ngồi xổm xuống. Ngô Vận sợ run lên, không ngừng bận rộn ngăn cản hắn động tác. Ngươi làm cái gì? Giang Hoành ổn định như thường mà cầm lấy một chỉ trượt băng dày, trần thuật sự thật, không phải sẽ không. Ngô Vận không lưng đoạt lấy, ta chỉ là trượt băng không thuần thục, nhưng dày sẽ xuyên. Nàng đệ thanh, ngươi không sợ ngươi bạn cùng phòng biết chúng ta quan hệ? Giang Hoành lướt nàng, ngươi sợ? Nhìn Giang Hoành thật không lo lắng hình dáng, Ngô Vận bất ngờ, nhưng lại không phải như vậy bất ngờ. Nàng im lặng, túi đầu đổi dày, ta quả thật sợ. Nàng trọng điểm cương điệu, ta còn nghĩ duy trì hạ ở ngươi bạn cùng phòng trước mặt tiên nữ hình tượng. Giang Hoành chăm chú nhìn nàng một hồi, nhẹ khẽ kéo môi, được. Hắn cũng không vạch trần nàng miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo. Đổi hào dày, Ngô Vận nhìn hướng bên cạnh còn chống người. Không đi. Giang Hoành hai tay đút túi đứng ở bên cạnh nàng, đầu mày khẽ nhếch, tự tiếu phi tiếu hỏi, sẽ mang giày liền không cần lao sư dạy. Ngô Vận nói cho hắn, ta sẽ lưu, chỉ là không như vậy thuần thục. Nghe vậy, Giang Hoành không lại tiếp lời, chỉ theo ở sau lưng nàng cách đó không xa lưu. Vừa đi về trước chạy ra không mấy bước, Ngô Vận sau lưng có bay vùng bụt mà quá người. Nàng còn chưa kịp tránh ra, Giang Hoành trước bắt lấy cổ tay nàng, đem nàng nắm vào trong ngực. Ngô Vận đụng vào bả vai hắn, trong mũi tràn đầy là đàn mục hương. Nàng theo bản năng ngẩng đầu, cùng Giang Hoành thấp mắt ánh mắt đụng nhau. Người đến người đi trượt băng tràng, bên hai còn có người xa lạ huýt sáo, trêu chọc thanh âm. Bọn họ bị thai không nghe, thậm chí không có phân ra một tia sự chú ý cho người khác. Ở trước mắt giờ khắc này, nơi này thật giống như chỉ có hai người bọn họ tồn tại. Ngô Vận sợ run lên, phục hồi tinh thần lại rời mắt đi. Giang Hoành thanh âm ở bên tai vang lên, đụng đau không có. Ngô Vận dừng một chút, đệ thanh nói câu, ngươi bả vai thật cứng. Giang Hoành tựa hồ bất ngờ nàng sẽ nói như vậy một câu, khóe môi video, trong mắt chớp qua một tia cười, có ý ám chỉ, ngươi không thích. Ngô Vận cũng bất ngờ hắn ở bên ngoài cũng như vậy không mặt không ra, khinh phiêu phiêu liếc hắn một mắt, thu liễm một chút đi Giang Hoành đệ đệ. Nàng nhắc nhở, ngươi bạn cùng phòng còn ở đâu? Nghe nàng cảnh cáo, Giang Hoành không nửa điểm thật ngại, không nhanh không chậm nói, ta tận lực. Ngô Vận không lời, cùng hắn yên lặng kéo ra khoảng cách. Giang Hoành nhìn, chỉ thật thấp dặn dò câu, chú ý điểm, đến ngóc ngách lưu. Cái điểm này trượt băng tràng, đại nhân tiểu bằng hữu đều không ít. Ngô Vận ừ một tiếng, chậm gì gì mà đi về trước lưu. Giang Hoành thần sắc như thường, thần sắc dửng dưng ở chung quanh nàng dạo quanh. Cùng lúc đó, ngẫu nhiên sẽ quan sát hai người Ngô Hữu thoáng cao mày, đem Quách Lai kéo đến một bên lẩm bẩm. Hoành ca đang làm gì? Quách Lai thuận hắn tầm mắt nhìn mắt, giáo Ngô Vận tỉ trượt băng a. Ngô Hữu nghẹn giây lát, có chút hơi nhức đầu, ta ý tứ là, hắn như vậy trắng trợn cùng Ngô Vận tỉ đi cùng nhau, còn như vậy thân mật, không sợ hắn tỉ tỉ kêu biết ăn dầm a. Quách Lai kịp phản ứng, khổ não vuốt vuốt óc, không biết. Ngô Hữu chăm chăm nhìn chăm chú cách đó không xa khoảng cách duy trì không vượt qua nửa thước người, nhảy ra một câu, cha nam. Quách Lai gật đầu phụ họa, quả thật thật cha. Ngô Hữu suy nghĩ một hồi, đệ thanh nói, chúng ta chạy qua, đem hai người tách ra. Quách Lai không giải, vì cái gì? Ngô Hữu liếc hắn một mắt, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn Hoành ca ăn trong chén nhìn trong nồi? Hắn tức giận nói, hắn nghĩ, ta còn không bằng lòng đâu. Ngô Vận tỷ cũng không phải là hắn có thể tùy tiện đẩy. Ngô Hữu tuy chỉ cùng Ngô Vận ăn qua một bữa cơm, nhưng đã đem nàng làm là chính mình thần thánh bất khả xâm phạm nữ thần. Hắn nữ thần, không cho phép bất kỳ người ô nhục. Và lại, hắn cũng không nghĩ Giang Hoành biến thành cá nhân người kêu đánh cha nam. Ngô Vận cùng Giang Hoành chính đi theo đại bộ phận đi về trước lưu, một bên bỗng nhiên toát ra hai cá nhân. Nàng còn chưa kịp phản ứng, Ngô Hữu cùng Quách Lai liền chen đến hai người bọn họ chính giữa. Ngô Vận tỷ, Ngô Hữu cười ha hả nhìn nàng, ngươi có phải hay không không quá sẽ trượt băng? Ngô Vận gật đầu, lặp lại nói quá mà nói, không phải rất quen. Nghe nói như vậy, Ngô Hữu nhiệt tình nói, kia ta giáo ngươi đi. Hắn xấu hổ khoe khoang, ta trượt băng kỹ thuật còn được. Ngô Vận liếc mắt bị chen đến nhất bên cạnh người, cười đáp ứng, được. Nghe nói như vậy, Ngô Hữu lập tức đem Ngô Vận dẫn rời Giang Hoành vị trí chỗ ở, đi một bên kia. Mà Giang Hoành bị Quách Lai gắt gao trận ở ban đầu bên này. Hắn thoáng nhăn mi, nhìn hướng nhìn chăm chú chính mình người, ngươi cùng Ngô Hữu muốn làm cái gì? Quách Lai nhìn hắn, lời nói thành khẩn, Hoành ca, ngươi mặc dù dáng dấp đẹp trai, cũng có tiền, nhưng không thể làm cái cha nam a. Giang Hoành dừng lại, minh bạch trong này hiểu lầm. Nghiệm tới này, hắn không biết xấu hổ hỏi, làm sao không thể? Quách Lai trợn tròn mắt, bất ngờ hắn nói ra những lời này, ngươi nói sao? Cha nam nhưng là người người kêu đánh người. Hắn nghiêm túc nói, lại nói ngươi đã có tỷ tỷ, ngươi còn tới vậy Ngô Vận tỷ cũng quá không phúc hậu đi. Hắn lẩm bẩm, ngươi vậy cái khác tỷ tỷ chúng ta bất kể, nhưng ngươi không thể vậy Ngô Vận tỷ. Giang Hoành thái dương co rút, Ngô Hữu nói, Quách Lai, chúng ta đều nhìn thấy, ngươi vừa mới có nhiều lần đều nghĩ dắt Ngô Vận tỷ tay đi. Vừa mới hai người ở cùng nhau lưu thời điểm, Quách Lai cùng Ngô Hữu nhìn rõ ràng, Giang Hoành có nhiều lần đưa tay nghĩ đi đụng Ngô Vận cánh tay. Tuy nói phía sau đều thu hồi, nhưng không thể phủ nhận hắn có phương diện này ý nghĩ. Càng nói càng kéo. Giang Hoành khép kéo khoe miệng, không tiếp lời. Hai người chính nói, Ngô Hữu qua tới. Quách Lai, ngươi không phải ở giáo Ngô Vận tỷ trượt băng sao? Ngô Hữu, Ngô Vận tỷ nói nàng sợ thế, không cần học quá hảo, một cá nhân từ từ lưu liền được. Quách Lai nga một tiếng, rất là thông cảm. Ngược lại là Giang Hoành, ngẩng đầu liếc nhìn ở ngóc ngách bên người, như có điều suy nghĩ. Hoành ca. Nô Hữu thanh âm kéo về hắn sự chú ý, hắn nhìn hắn một mắt, có chuyện. Nô Hữu hừ nhẹ, thấp giọng hỏi, ngươi cùng Ngô Vận tỷ đi gần như vậy, liền không sợ ngươi Kim chủ tỷ tỷ sinh khí qua ngươi à? Thử. Giang Hoành câu môi, hư hỏng nói, nàng lại không biết. Nô Hữu bị hắn mà nói nghẹt thở, tựa hồ bất ngờ hắn như vậy không phải người. Hắn nhìn chăm chú Giang Hoành nhìn tận mấy mắt, thận thiết bất thành tương nói, vậy ngươi cũng không thể. Phía sau lời còn chưa nói hết, đứng ở trước mặt hắn Giang Hoành bèo một cái biến mất không thấy. Chờ Nô Hữu cùng Quách Lai kịp phản ứng lúc, nghe thấy phanh tiếng vang, hai người ngẩng đầu đi nhìn, là Ngô Vận cùng Giang Hoành bị người đụng ngã xuống đất. Ngoa tào. Ngô Vận bối rối hạ, còn chưa kịp phản ứng, Giang Hoành nắm cánh tay nàng truy hỏi, có hay không, có ngã tới chỗ nào? Không. Ngô Vận nhìn hướng bị chính mình đè ở dưới người hắn, bình tĩnh lại tới, ngươi đâu? Trên mặt nàng ít có tâm tình khẩn trương. Giang Hoành lắc lắc đầu, ta cũng không việc gì. Xung quanh hảo chút quần chúng vây xem, Giang Hoành nhíu mày, vô Ngô Vận bà bay, trước lên. Ân. Hai người từ dưới đất bò dậy, một bên đứng đánh ngã bọn họ người. Ước chừng một phút trước, Ngô Vận ở trượt băng chàng ngóc ngách bên cạnh chậm gì trượt băng lúc, từ một đầu khác thoát ra mấy vị truy đuổi chơi đùa tuổi tác sắp xỉ học sinh tiểu học, thẳng tắp hướng nàng nơi vị trí đụng. Một cái đụng này, ngã tận mấy cá nhân. Nhìn hai người lên, mấy người lẫn nhau từ chối. Ngô Vận cùng Giang Hoành nhìn hướng bọn họ mới ồm ồm xin lỗi, thật xin lỗi. Giang Hoành trên người tựa như mang theo khí lạnh, ánh mắt ác liệt mà nhìn hướng mấy người, cũng không tiếp lời. Ngô Vận nhìn hắn như vậy, nâng tay khẽ kéo hắn quần áo, nhàn nhạt nói, không việc gì, về sau chú ý điểm. Nàng nghĩ nghĩ, nói thêm một câu, nơi này người nhiều, nếu như muốn cười đùa giỡn, các ngươi có thể tuyển chọn ít người địa phương. Mấy người rũ thấp đầu, hợp lực đáp ứng. Ngô Vận ừ một tiếng, cũng không cùng bọn họ nhiều tính toán. Nàng nghiêng đầu nhìn hướng Giang Hoành, đi đi. Nhìn hai người rời khỏi, đại gia mới tản đi. Nghe đến động tĩnh, Dương Chi Ý cùng Kiều Diệp Giao mấy người nhanh chóng chạy tới. Ngô Vận, không thể bị thương chớ, có cần phải đi bệnh viện kiểm tra hạ? Dương Chi Ý nắm nàng tay, trên dưới đánh giá. Ngô Vận, không. Nàng ra hiệu, các ngươi muốn hỏi là Giang Hoành. Dương Chi Ý nghĩ nghĩ, cũng là. Nàng đang muốn mở miệng, Dương Úc vây vây tay nói, Hoành ca là cái đại nam nhân, té một cái cũng không việc gì, Ngô Vận tỷ, ngươi không việc gì hắn khẳng định cũng không việc gì. Giang Hoành gật đầu, giọng nói thất liệt, ta không việc gì. Vậy là được. Tiểu Diệp Giao nhìn hướng mấy người, còn chơi sao? Dương Chi Ý, ta không muốn chơi. Mấy người còn lại cũng nhất trí quyết định đi. Từ trượt băng chàng rời khỏi, mấy vị vừa ăn xong thịt nướng không đến 3 giờ, còn ở thân thể lớn lên sinh viên muốn ăn bữa khuya. Một hàng người chuyển đi bọn họ trường học phụ cận sạp thịt nướng, thuận tiện bọn họ ăn xong trở về trường. Dĩ nhiên còn có cái nguyên nhân là, Dương Chi Ý cảm thấy nhà kia đồ nướng tương đối ăn ngon, nàng ăn qua một lần sau, liền nhớ mãi không quên. Ngô Vận cùng Tiểu Diệp Giao đều có lái xe ra cửa, hai chiếc xe vừa vặn có thể đem mấy người toàn cắm thượng. Chỉ là ở phân phối ai tới chiếc xe đó lúc, có nho nhỏ quân quyết. Cuối cùng, Dương Chi Ý coi như cái đi nhờ xe nhân sĩ, rất nhanh chóng giúp đỡ bọn họ an bài thỏa đáng. Nàng cùng Giang Hoành lên xe của mình, cái khác ba vị sinh viên đi Tiểu Diệp Giao trong xe, thỏa mãn Tiểu Diệp Giao nghĩ nhìn tươi non sinh viên nguyện vọng. Lên xe lúc, Dương Chi Ý làm bộ mệt mỏi, nghiêng đầu cùng Giang Hoành nói, Giang Hoành đệ, ngươi ngồi ghế phó lái đi, ta đi ra sau nằm. Giang Hoành, hảo. Ngu Vận mặt không cảm xúc nghe, cũng không nghĩ phát biểu ý kiến gì. Dù sao phát biểu, Dương Chi Ý cũng sẽ không nghe. Đến sạp thịt nướng, Ngu Vận cùng Dương Chi Ý còn không xuống xe, Giang Hoành trước bị Ngô Hữu gọi lại. Ngu Vận nhướng mày, nhìn hai người cùng cái giám sát viên tựa như đi ở Giang Hoành hai bên, liền có chút nghĩ cười. Dương Chi Ý nhìn, có điểm không minh bạch. Ngô Hữu cùng Bách Lai làm gì vậy? Ngu Vận đại khái đoán được điểm, nàng đang muốn mở miệng, Dương Úc cùng các nàng đi cùng nhau, lệ thanh nói, bọn họ ở nhìn chăm chú hắn. Tiểu Diệp Giao, nhìn chăm chú hắn làm gì? Dương Úc, này các ngươi cũng không biết đi. Hắn không giấu giếm, lập tức đem Giang Hoành ở cửa trường học cùng người hôn môi, sau đó bị vô tới phát đến diễn đàn trường thiệp chuyện nói cho ba người. Cuối cùng, hắn còn trọng điểm cương điệu, hơn nữa Giang Hoành nói hắn không cùng người này yêu đương, hắn là bị ban môi. Mặc dù bọn họ cảm thấy đây là Giang Hoành cùng đối phương tình thú nơi. Rốt cuộc, không có người cảm thấy Giang Hoành là cái sẽ cần phú bà bao dưỡng học sinh nghèo. Ngu Vận. Tiểu Diệp Giao cùng Dương Chi Ý nghe, rất là ăn ý liếc nhìn Ngu Vận, hai miệng đồng thanh nói, thật hay giả. Các ngươi không nhìn thấy cùng hắn hôn môi mỹ nữ ngay mặt. Dương Úc, không nhìn thấy. Dương Chi Ý nhịn cười, như vậy à. Tiểu Diệp Giao xem náo nhiệt không chê chuyện đại, bao căn cứ đấy, kia hai người bọn họ nhìn Giang Hoành là vì cái gì? Này không rõ ràng nha. Dương Úc chỉ bên cạnh một mực không lên tiếng Ngu Vận, bọn họ cảm thấy Giang Hoành nhìn thượng Ngu Vận tỷ, nghĩ ăn trong chén nhung nhớ trong nồi, không nghĩ Ngu Vận tỷ bị mắc lửa, cũng không nghĩ hắn khi cha nam. Nghe đến lý do này, Ngu Vận trầm mặc một hồi, sâu xa nói, nhưng hắn muốn thật nghĩ khi Nô Hữu cùng Quách Lai nhìn được. Dương Úc chớp chớp mắt, bừng tỉnh, thật giống như là nhìn không ở. Dương Chi Ý không nhịn được, xì cười ra tiếng, quả thật là như vậy cái logic. Dương Úc nghĩ, có chút nhức đầu, dù sao Ngu Vận tỷ ngươi chớ bị hắn lừa liền được, hắn lừa người khác chúng ta không còn được, ngươi không được. Này lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, Dương Úc nhưng không muốn thấy thế giới đại chiến. Ngu Vận nhìn hắn lo lắng hình dáng, nhướng mày, tản ra tính tư duy thử hỏi, các ngươi như vậy lo lắng, chẳng lẽ là Giang Hoành lúc trước từng làm loại chuyện này? Nghe vậy, Dương Chi Ý cùng Tiểu Diệp Giao yên lặng cho nàng một cái tán thưởng ánh mắt. Còn có thể như vậy thử hỏi Giang Hoành đi qua, thật là ngu bức. Không. Dương Úc nói thật, Giang Hoành đều không làm sao phản ứng trường học nữ đồng học. Ngu Vận tồn thái độ hoài nghi, là sao? Dương Úc, đúng vậy. Hắn thở dài, nếu không phải nhìn thấy hắn cùng người ở cửa trường học hôn môi ảnh chụp, chúng ta cũng không tin hắn thoát độc thân chuyện này. Lần nữa nghe đến hôn môi hai chữ, Ngu Vận không nhịn được che miệng ho một tiếng. Dương Chi Ý nhìn nàng trột dạ hình dáng, cùng Tiểu Diệp giao hiểu lòng không nói cười. May mà, từ dừng xe địa phương đi tới sạp thịt nướng không xa. Ngu Vận hỏi hai câu liền không hỏi nữa, nàng sợ chính mình lại hỏi đi xuống, đến cân nhắc tìm chỗ kẽ hở chui đi. Đại học thành phụ cận náo nhiệt, sạp thịt nướng cũng náo nhiệt. Cộng thêm cuối tuần, đơn sơ cửa hàng mặt tiền người còn không ít. Ngu Vận mấy người tìm cái bàn lớn ngồi xuống, không có cái gì trọng điểm tán gẫu. Cho chuyện một chút, Dương Chi Ý dẫn đầu nhấc một cái đi ngâm suối nước nóng chuyện này. Dương Úc cái thứ nhất đồng ý, Nô Hữu cùng Quách Lai quấn quýt 3 giây, cũng đi theo gật đầu. Ba người đồng loạt quay đầu nhìn hướng Giang Hoành, "Hoành ca, ngươi ngày đó hẳn có chuyện đi." Nô Hữu ám chỉ cực mạnh. Giang Hoành nhìn hắn phòng chính mình cùng phòng tên trộm tựa như, nghiêng đầu nghiêm túc suy tư một hồi, nói, "Ta ngày đó không được gì." "Nô Hữu?" Hắn đứng tim 3 giây, cắn răng nói, "Ngươi không cần bồi bạn gái sao?" Nghe vậy, Giang Hoành thấp mắt liếc nhìn nghiêng người đối diện, ngữ khí 10 phần ý vị thâm trường, "Hẳn muốn." Nô Hữu mài răng, "Vậy ngươi còn nói chính mình không được gì?" Giang Hoành hừ một tiếng, lại nhìn Ngu Vận một mắt, ổn định như thường, không cần bồi một ngày. Nghe nói như vậy, Nô Hữu hít thở sâu. Hắn sợ chính mình lại không hô hấp, muốn bị Giang Hoành khí vào bệnh viện. Nô Hữu ngăn cấm không được Giang Hoành nghĩ đi ngâm suối nước nóng tâm, lại không thể nói thẳng. Cuối cùng chỉ có thể từ bỏ dãy rủa. Đồ nướng không bao lâu liền đưa lên, theo đó đưa lên, còn có mấy lon bia. Ngu Vận cùng Tiểu Diệp Giao muốn lái xe, tự nhiên không uống. Bia thả vị trí ly Giang Hoành gần nhất, Nô Hữu thuận miệng đều, Hoành ca giúp ta mở một lọ. Giang Hoành chuông điện thoại vừa vặn vang lên, hắn cầm đến bên tai tiếp thông, một cái khác chỉ rảnh rỗi tay đụng phải lon bia, hắn đem lon bia xách đến trước bàn, sạch sẽ thon dài ngón giữa cùng ngón áp út đắp ở lọ dọc theo cạnh, ngón trỏ ôm lấy kéo vòng. Dùng sức lúc, ngón tay gân xanh nổi lên, cùng bị kéo ra kéo vòng mà bật ra màu trắng bọt khí cùng nhau chui vào đại gia tầm mắt trong, bọt nước thấm ướt hắn ngón tay, có loại không nói ra được dục sắc. Nghe được Ngô Hữu kêu Giang Hoành khui bia lúc, Ngu Vận liền không nghe khống chế mà rời ánh mắt đến hắn trên tay. Nhìn xong một màn này, Ngu Vận lặng lẽ uống một hớp. Đông Dương, nàng gác ở mặt bàn điện thoại rung rung, là đàn tin tức. Nàng điểm mở, là Kiều Diệp Giao phát tin tức. Kiều Diệp Giao, dựa. Giang Hoành vậy mà có thể một tay khui bia lọ. Dương Chi Ý, ta cũng nhìn nhiều mấy giây, không thể không thừa nhận chúng ta năm hạ đệ đệ sẽ còn rất nhiều. Kiều Diệp Giao, một đám mây kiếm. Dương Chi Ý, ngón tay hắn bị bọt màu trắng xâm chiếm thời điểm, thật xin lỗi đầu góc ta trông có một vài bẩn tiểu hình ảnh một đám mây. Ngu Vận, người khác còn ở, hai người khắc chế một chút. Kiều Diệp Giao, ngươi nhường hắn lại mở một lọ. Ngu Vận, chúng ta lại không uống. Kiều Diệp Giao, Chi Ý uống. Dương Chi Ý, ta có thể uống. Ba người chính trò chuyện, Giang Hoành điện thoại đánh xong. Hắn lơ đãng quét mắt phía xéo đối diện vành thai hơi hơi phía một người, chân mày khẽ nâng, thuận thế cho nàng phát cái tin. Giang Hoành, rất nóng. Ngu Vận. Giang Hoành trần thuật sự thật, người lỗ thai rất đỏ. Dưới ánh đèn, Ngu Vận lỗ thai cùng gò má đều dính vào mê người đỏ ửng, giống như là một khỏa mê người thủy mật đảo, chờ đợi hái. Nhìn thấy Giang Hoành lời này, Ngu Vận vô ý thức mà sờ một cái lỗ thai. Là có chút nóng. Nàng đem cái này lỗ thai nóng phụ trách, đổ tội ở Dương Chi Ý cùng Kiều Diệp Giao trên người. Nếu không phải hai người ở trong đàn nói chút bất kham đập vào mắt mà nói, nàng cũng không đến nỗi sản sinh một ít chẳng hiểu ra sao liên tưởng. Nghĩ đến đây, Ngu Vận nhẹ thở nhẹ ra một hơi. Nàng rủ xuống mắt, nhếch khóe môi gõ chữ, ngươi nhìn lầm rồi. Giang Hoành, nga. Nhìn hắn rõ ràng không tin, Ngu Vận dứt khoát ấn diệt màn hình, ngẩng đầu lên nhìn hắn, rộng rãi hào phong nói, Giang Hoành đệ đệ, ngươi chỉ ý tỉ nghị uống địa, ngươi cho nàng mở một lọ đi. Giang Hoành hất lên mí mắt nhìn nàng, thuận thế ứng tiếng. Chỉ bất quá chuyến này, Giang Hoành hết điện lời nói nhưng tiếp, hắn làm một tay nắm lon địa, một tay câu kéo vòng mở ra. Đem lon bia đưa cho Dương Chi Ý lúc, Giang Hoành vừa bận bắt được Ngu Vận trên mặt thất lạc thân sắc. Hắn nhướng mày, có chút không giải. Ngu Vận nhìn chăm chú hắn đôi tay xinh đẹp kia mấy giây, sâu kín thở dài, yên lặng cắn miệng sườn non nghĩ, ai lại cho Giang Hoành gọi điện thoại. Nàng chính suy nghĩ miên man, Giang Hoành bỗng nhiên lần nữa xách một lon bia. Ngu Vận ánh mắt sáng lên. Một giây sau, Giang Hoành nghiêng đầu cùng Ngô Hữu nói chuyện, cùng lúc ban đầu mở dạng, ở nhờ ngón giữa cùng ngón áp út lực lượng, một tay kéo ra lon nước ngọt kéo vòng. Sau đó ở Ngu Vận tầm mắt trong, hắn đem lon bia đưa đến bên miệng, ngửa đầu uống một hớp lớn. Nhìn thấy một màn này, Ngu Vận ánh mắt hơi trệ, ở hắn chuyển động hầu kết tượng dừng lại khoảnh khắc, mới mặt không đổi sắc rời mắt đi. Nàng không chú ý tới, nghiêng người đối diện khỏe môi hơi hơi nhướng lên trọn. Nô Hữu vừa vặn thấy hắn cái này cười, có chút mở mịt, ngươi cười cái gì? Không có cái gì. Giang Hoành lại nhấp một hớp rượu, tâm tình rất tốt, chỉ là phát hiện cái thú bị chuyện. Nô Hữu, vừa ai cho ngươi gọi điện thoại, sẽ không là ngươi tỷ tỷ kia đi? Không phải. Giang Hoành trên mặt mang cười, mở miệng hỏi, Nô Hữu, ngươi cảm thấy ta tay lớn lên như thế nào? Tiếng nói vừa dứt, liên tiếp tiếng hò khan vang lên. Nô Hữu liếc mắt hắn ngón tay thon dài, nhìn lại một chút chính mình tròn xoe, bị mọi người nói là có phúc tiểu thì tay, không nhịn được mắng, ngươi có bệnh đi. Ổn định tâm trạng Ngu Vận ở trong lòng cho Nô Hữu bấm lai. Chửi giỏi lắm. Quá không biết xấu hổ. Nghe hai người đối thoại, Quách Lai yên lặng nói, hắn thường thường phát tao, ngươi cũng không phải không biết. Nô Hữu tức giận uống một hớp lớn bia, ta nhìn hắn chính là cố ý cách chúng ta. Hắn đoán nha, nhất định là hắn tối nay ngăn cản Giang Hoành tiếp cận Ngu Vận, nhường hắn tâm sinh hoài khí, cho nên tận lực trả thù chính mình. Giang Hoành cười không nói. Hắn nhìn Ngu Vận trên mặt mang cười, hơi hơi dừng lại. Điểm mở điện thoại gõ xuống một hàng chữ phát ra. Thoáng chốc, Ngu Vận màn hình điện thoại sáng lên. Nàng nhìn chăm chú nhìn một hồi lâu, mới chậm rãi điểm mở. Điềm Mở nhìn thấy Giang Hoành gửi tới nội dung sau, Vu Vận bên thay đỏ. Nàng biết Giang Hoành biết chơi, lại không nghĩ hắn sẽ ở dưới con mắt mọi người cho chính mình phát loại tin tức này. Giang Hoành, hôm nay đối ta tay có hứng thú. Chương 15, người đăng, ảnh phạm 219 chú ý tới Ngu Vận thần sắc biến hóa, ngồi ở bên cạnh nàng, nhìn nàng cùng Giang Hoành một mực mắt đi mày lại dương chi ý, không nhịn được hỏi, Giang Hoành đã nói gì với ngươi? Lỗ thai đỏ như vậy. Ngu Vận lập tức đem điện thoại đẩy lại. Dương chi ý hiểu ý, hắn nói cái gì tao lời nói cho ngươi, ngươi cho ta chọc trở về. Một chút. Ngu Vận nhường chính mình tỉnh táo lại, uống một hớp nói, bây giờ không thích hợp. Dương chi ý cười, cũng đúng. Nàng vô vô cánh tay nàng nhắc nhở, ngươi nếu là không muốn để cho Dương Úc bọn họ biết, cũng đừng cùng hắn mắt đi mày lại. Ngu Vận khẽ run, rất rõ ràng. Có điểm. Dương Chi Ý nói thật, chỉ bất quá nam sinh không như vậy thận trọng, cho nên không nhận ra được hai người ở bọn họ mí mắt phía dưới tương tác. Nhưng liền Dương Chi Ý cùng Tiểu Diệp Giao này hai hiểu rõ tình hình thị giác tới nhìn, hai người quả thực có chút rõ ràng. Ngu Vận sáng tỏ, biết. Nàng đem điện thoại đẩy ra, đang muốn thu liễm một chút, Nô Hữu đề nghị, làm ăn đổ nướng không ý tứ, Chi Ý tỷ chúng ta muốn không muốn chơi cái trò chơi. Dương Chi Ý, ta đều được a, ngươi hỏi cái khác hai vị tỷ tỷ. Tiểu Diệp Giao, ta cũng đều có thể. Thoáng chốc, tất cả mọi người ánh mắt thả ở Ngu Vận trên người. Ngu Vận bật cười, ta cũng có thể. Nàng thuận thế hỏi, chơi trò chơi gì? Nô Hữu sớm có dự tính, vội vàng nói, lời thật lòng đại mạo hiểm đi. Quách Lai, trò chơi này có cái gì chơi vui, chúng ta này mấy người ngươi còn chưa đủ biết gốc biết dễ đâu. Nô Hữu nhìn chính mình đồng đội heo, giận dữ bất bình chừng hắn một mắt. Hắn cái nhìn này trừng ra, Ngu Vận mơ hồ minh bạch điểm cái gì. Nàng con môi, tích cực hưởng ứng phụ họa, được nha, liền chơi cái này. Giang Hoành nhìn nàng hứng thú bừng bừng hình dáng, nghiêng đầu cười một tiếng. Mấy cái người cũng không có ý định chơi nhiều đại lời thật lòng đại mạo hiểm, Nô Hữu nhìn một vòng, trực tiếp đem uống không lon bia đánh ngã, nói quy tắc trò chơi. Quy tắc vô cùng đơn giản, chính là kéo vòng miệng ngắm chuẩn người tiếp nhận vấn đề trả lời hoặc đại mạo hiểm, rót đuôi ngắm chuẩn người đặt câu hỏi. Loại này trò chơi, chú trọng chính là ngẫu nhiên xác suất. Ngu Vận bình thường đối loại này hấu trí cách chơi hứng thú không đại, nhưng nhìn Nô Hữu bọn họ muốn lừa bịp Giang Hoành, nàng xem náo nhiệt không chê chuyện đại, rất là phối hợp. Hoàn tù tỷ quyết định ai trước chuyển lon bia. Ngu Vận vận khí bạo biểu thắng, chỉ bất quá nàng chuyển ngắm chuẩn người là Nô Hữu. Ngu Vận tỷ, ngươi đối hắn đừng khách khí, tùy tiện hỏi. Dương Úc ở bên cạnh quạt gió thổi lửa. Ngu Vận cười, nghĩ muốn nói, kia liền hỏi điểm các tỷ tỷ cũng không biết, đại học nói qua mấy cái luyến ái. Nô Hữu, không đảm. Tiểu Diệp Giao, không gặp được thích. Quách Lai, hắn có, nhưng hắn thích nữ thần thích Giang Hoành. Nói đến đây, Quách Lai nhìn hướng Ngu Vận nói, hơn nữa à, hắn thích nữ thần cùng Ngu Vận tỷ còn lớn lên có điểm giống. Ngu Vận sửng sốt, theo bản năng nhìn Giang Hoành, là sao? Giang Hoành đối thượng nàng tầm mắt, lắc đầu một cái, không phải. Làm sao không phải? Nghe đến hắn này trả lời, Nô Hữu tâm sinh bất mãn, mặc dù không có rất giống, nhưng có một chút giống. Hắn hình dung, mắt mày có chút là đi Dương Úc. Bị cù đến Dương Úc cũng không như vậy chấp thuận, hắn nghĩ nghĩ, không giống, Ngu Vận tỷ so Tô Vi xinh đẹp nhiều. Nô Hữu thích nữ sinh, kêu Tô Vi. Nghe được cái tên này, Ngu Vận nhấp nhấp môi, Tô Vi. Vừa dứt lời, một bên toát ra xa lạ giọng nữ, Giang Hoành. Nàng chăm chăm nhìn Giang Hoành, giọng nói trong tràn đầy là kinh hỉ, ngươi hôm nay không về nhà nha. Nhắc Tào Tháo đến. Khoảng cách Ngu Vận gần nhất Dương Úc lẩm bẩm một câu. Nàng động tác hơi trệ, nâng lên mắt nhìn hướng người tới. Tô Vi mới từ siêu thị ra tới, trong tay còn xách túi đồ lớn, đang đứng ở cách đó không xa mắt sáng ngời mà nhìn Giang Hoành. Nàng không nghĩ đến chính mình hôm nay vận khí như vậy hảo, sẽ ở chỗ này gặp phải hắn. Thường ngày cuối tuần, trừ phi trường học có trọng yếu hoạt động, bằng không ai cũng không tìm được Giang Hoành. Đây là hai năm này nhiều đi xuống, Tô Vi quan sát ra kết quả. Giang Hoành nhìn nàng một mắt, thái độ lãnh đạm gật đầu. Nô Hữu ở bên cạnh nhìn, ho một tiếng đưa tới Tô Vi chú ý, "Tô Vi, ngươi đi một mình siêu thị?" "Tô Vi, ân." Nàng thái độ nhàn nhạt, đang nghĩ lại cùng Giang Hoành nói đôi câu, trước chú ý tới trên bàn mấy trường khuôn mặt xa lạ. Ở nhìn thấy Ngu Vận gương mặt đó lúc, Tô Vi khó hiểu có loại cảm giác khẩn trương. Nàng nhấp môi dưới, tò mò hỏi, mấy vị này là? Nô Hữu bây giờ tuy không lại đối Tô Vi ôm cái gì ý niệm khác, nhưng đối đã từng thích quá người tồn tại cái loại đó ân cần ý niệm, thâm căn cố đế. Hắn không suy nghĩ nhiều, cho nàng giới thiệu, các nàng là Dương Úc tỷ tỷ cùng Dương Úc tỷ tỷ bằng hữu. Nghe nói như vậy, Tô Vi khó hiểu thở phào nhẹ nhõm. Nàng đem tầm mắt từ ba người trên người rời ra lúc, tiềm thức nhìn nhiều Ngu Vận một mắt. Ngu Vận rộng rãi hào phóng tiếp nhận nàng quan sát, khẽ mỉm cười nói, các ngươi trò chuyện, ta đi phòng rửa tay. Tiểu Diệp Giao đang muốn đứng dậy, Giang Hoành thanh âm rơi xuống, biết ở nào sao? Đại gia đồng loạt nhìn hắn. Giang Hoành sắc mặt như thường, ổn định không dứt, ta cho ngươi dẫn đường. Nhà này sạp thịt nướng diện tích không đại, phòng vệ sinh ở bên trong vắng vẻ nhất cầu thang hạng, hơi có chút chật hẹp. Trọng yếu hơn chính là cửa phòng rửa tay khóa, không nhất định sẽ là hảo. Nhìn hai người một trước một sau hướng phòng vệ sinh bên kia đi, Nô Hữu ngây người như phông mấy giây, cũng không để ý Tô Vi còn ở, tức giận nói, hắn làm sao liền không nghe khuyên bảo? Tô Vi trên mặt cười cứng đờ. Từ phòng vệ sinh ra tới, Ngu Vận liếc hướng đứng dựa tường chờ mình người. Ngươi thật không sợ Ngô Hữu bọn họ nhìn ra? Giang Hoành ngẩng đầu lên nhìn nàng, tầm mắt đi xuống, rơi ở nàng ướt tách tách trên tay, không có lau giấy vệ sinh. Sấy điện thoại hắn biết là không có. Ân. Giang Hoành cau mày, có lạnh không? Nghe vậy, Ngu Vận buồn cười hỏi, thử thử. Nàng lời này vừa ra, Giang Hoành đi về phía trước gần hai bước, đem nàng vừa bị nước lạnh xâm chiếm quá lạnh lạnh đôi tay nhét vào ấm áp bên trong áo. ngón tay đụng chạm đến ấm áp da thịt, Vu Vận có giây lát kinh ngạc. Nàng phục hồi tinh thần lại, ngửa đầu nhìn hắn lưu loát cảm dưới tuyến, ngươi không lạnh. Giang Hoành cúi đầu, nhìn nàng vì ở bên ngoài ăn đồ vật mà bị gió lạnh thổi đến phiếm hồng chót mũi, giọng nói trầm trầm nói, không lạnh. Rất thần kỳ, Vu Vận kia điểm vì Tô Vi xuất hiện mà đốt lên nuốt khí, đột nhiên dần biến mất. Nàng nhìn Giang Hoành vào giờ phút này hình dáng, bị hắn bỏ vào bên trong áo tay không khống chế được, sờ một cái hắn cứng rắn bụng dưới, ngựa khí bình thường, là thật nóng. Giang Hoành, hắn trong mắt chớp qua một tia cười, ngươi xác định muốn ở điều này cùng ta nói cái này? Vu Vận dùng đôi mắt quét hắn, không phải ngươi trước cùng ta nói? Giang Hoành nghĩ nghĩ, quả thật là chính mình chọn trước khởi chiến hỏa. Hắn nghiêng đầu cười một tiếng, ta sai. Ngươi có lỗi gì? Vu Vận đem bị hắn nhiệt độ cơ thể cùng quần áo hơi khô tay lùi về, đang nghĩ lại nói câu gì, trong túi chung điện thoại trước văng lên. Là Dương Chi Ý, nàng hỏi nàng đi cái phòng vệ sinh đi lâu như vậy, là rất bên trong sao? Vu Vận không lời, trở về. Dương Chi Ý đệ thành, kia tiểu muội muội đi. Ân. Cúp điện thoại, hai người cùng tới lúc một dạng, một trước một sau trở về chỗ cũ. Chuyến này ngồi xuống, Nô Hữu không lại nhắc trò chơi chuyện này, ngược lại là một mặt chán nản đổ vào trong miệng rượu. Vu Vận không rõ đầu đôi. Dương Chi Ý góc bên thai nàng báo cho, vừa mới Ngô Hữu nhiệt tình muốn giúp đối phương mang đồ trở về trường, bị cự tuyệt. Vu Vận nhướng mày. Dương Chi Ý nhìn nàng, cùng Giang Hoành đệ đệ ở bên trong làm chuyện xấu gì? Sấy cái tay. Dương Chi Ý không hiểu, này tiệm nhỏ còn có sấy điện thoại. Nhân tạo. Vu Vận nói. Dương Chi Ý kịp phản ứng, sâu xa nói, ngươi có rảnh rỗi giúp ta hỏi hỏi Giang Hoành. Cái gì? Hắn có hay không có cái gì tuổi tác kém không đại huynh đệ, ta cũng muốn có nhân công bài sấy điện thoại. Nghe đến hai người đối thoại, Tiểu Diệp Giao cũng phụ họa nói, ta cũng muốn. Ăn qua đồ nướng, thời gian không còn sớm. Trường học liền ở phụ cận, bốn vị sinh viên đi trở về liền được. Cáo tử, Tiểu Diệp Giao cùng Dương Chi Ý vây quanh Ngu Vận nói đùa, chúng ta trước đi. Ngu Vận, cùng nhau. Dương Chi Ý không khỏi tức cười, chiều đi xa bốn người ra hiệu, ngươi không đợi Giang Hoành. Ngu Vận liếc nàng một mắt, ngạo kiều nói, ta vì cái gì muốn chờ hắn? Tiểu Diệp Giao thành khẩn nói, còn có thể vì cái gì? Đương nhiên là vì quá nhanh sống cuối tuần. Ngu Vận không muốn nói chuyện. Dương Chi Ý cười, vỗ vỗ bả vai nàng, ta nhường Giao Giao đưa ta trở về, chúng ta đi trước, đến nhà nói một tiếng. Ngu Vận đang nghĩ lại dãy rủa một chút, trước nhìn thấy Giang Hoành bóng dáng. Tiểu Diệp Giao cùng Dương Chi Ý tự nhiên cũng chú ý tới chiều bên này đi tới người, hai người rất có nhãn lực, vội vã ném xuống một câu liền lên xe trước rời đi. Nhìn xe đi xa, Ngu Vận liếc hướng đã đi đến bên người mình người, Dương Úc bọn họ không có hỏi ngươi. Giang Hoành giải thích, ta ở trường học phụ cận có bộ nhà trọ. Nghe vậy, Ngu Vận ngược lại cũng không phải rất kinh ngạc. Nàng cùng Giang Hoành tiếp xúc lâu như vậy, tự nhiên có thể nhìn ra hắn là cái không thiếu tiền xài sinh viên. Nàng gật gật đầu, thuận miệng hỏi, cách trường học rất gần. Giang Hoành cho nàng chỉ cái vị trí, ngay ở bên cạnh tiểu khu. Hắn thấp mắt nhìn nàng, muốn đi nhìn nhìn sao? Ngu Vận khẽ run, tổng cảm thấy hắn đề nghị này có chút vượt qua bọn họ trước mắt tồn tại quan hệ phạm vi. Nàng trầm mặc giây lát, lắc đầu cự tuyệt, lần sau đi. Hai người tại chỗ đứng thổi xe phong, Giang Hoành nhìn nàng, có lời nói cùng ta nói. Ngu Vận bén lên bị gió thổi đến gò má tóc, ta cơm tối kia sẽ cho ngươi phát biểu tình bao, là tay lầm. Giang Hoành rũ mắt, biết con hỏi, chờ ta là vì cùng ta nói cái này. Đối thượng hắn tầm mắt, Ngu Vận tròng mắt lóe lên. Khó hiểu, nàng nghĩ đến hắn tối nay khui bia lọ lúc ngẫu nhiên rơi ở chính mình trên người ánh mắt. Lập tức một sát na này, Ngu Vận đầu góc thật giống như bị bọt màu trắng, bị hắn cặp kia tự mang dục sắc tay hấp dẫn, nhảy ra một câu, cũng không ngừng cái này. Giang Hoành thuận nàng tầm mắt đi xuống, nâng tay thay nàng đem lần nữa dính ở môi nàng vài cọng tóc vẩy đến sau tai, kiên nhẫn thật tốt, còn muốn nói điều gì? Ngu Vận nhìn hắn ở chính mình trước mắt đung đưa tay, bất chấp tất cả bắt lấy cổ tay hắn, còn nghĩ nói. Nàng nâng mắt đối thượng hắn đen nhánh sâu thẳm con người, Giang Hoành đệ đệ tay dáng dấp không tệ. Giang Hoành ánh mắt trầm xuống, đang muốn ra tiếng, Ngu Vận ý vị thâm trường nói, thích người đôi tay này tỉ tỉ bội bội hắn không ít. Cái khác người thích hay không thích ta không rõ ràng. Giang Hoành khom lưng dựa gần nàng, ánh mắt sâu thẳm, nhưng ta biết, có vị tỉ tỉ thật giống như là thích. Nghe ra hắn lời nói ngoài chi âm, Ngu Vận chừng hắn. Đâu dưng, Giang Hoành còn dán nàng lỗ hai tay hướng bên cạnh rời, lau quá nàng mềm mại cánh môi, sau đó dừng lại. Hắn hầu kết hơi lăn, cúi người nhìn nàng, trần thuật sự thật, còn có, nó không đơn thuần dáng dấp không tệ, tác dụng cũng không ít. Ngu Vận mi mắt run lên, minh bạch hắn trong lời nói cất giấu ý tứ. Nàng không cam lòng tỏ ra yếu thế, ở hắn muốn rút về tay cái hở, môi hé mở, là sao? Ta làm sao không biết? Đang khi nói chuyện, nàng một mở một hộp mềm mại cánh môi, vô tình hay cố ý lau quá hắn bụng ngón tay. Đêm khuya đại đường cái, người cùng xe đều thiếu. Trăng sáng treo ở đen nhánh bầu trời đêm, xuyên qua đường nói cành lá, tà tà rơi trên mặt đất. Ngu Vận cùng Giang Hoành so thường ngày hao tốn càng ít thời gian về đến tiểu khu. Liên ở Giang Hoành cho là Ngu Vận muốn trực tiếp mở về nhà lúc, nàng ở cửa một nhà 24 giờ cửa hàng tiện lợi dừng lại. Ngu Vận nghiêng đầu, Giang Hoành đệ đệ, phát huy ngươi tay tác dụng thời điểm đến. Giang Hoành có thoáng chốc không phản ứng kịp nàng ý tứ. Ngu Vận, cùng ta xuống xe. Hai người vào tiệm. Ngu Vận thẳng hướng thức uống khu đi, sau đó chỉ một dương coca chiều Giang Hoành phân phó, giúp ta cầm này dương coca đi trong xe. Giang Hoành khép kéo khóe môi, tự tiếu phi tiếu nhìn nàng, xác định tối nay muốn như vậy dùng ta đôi tay này. Ngu Vận vỗ xuống hắn mu bàn tay, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta chỉ cần ngươi một cái tay. Giang Hoành nhướng mày, không ra không mặt phụ họa, một cái tay cũng được. Chương 16, người đăng, ảnh phạm 219 24 giờ cửa hàng tiện lợi, trừ ngủ gà ngủ gật nhân viên tiệm, liền chỉ còn lại hai người bọn họ. Đỉnh đầu đèn chân không sáng rỡ lại chói mắt, nổi bật Ngu Vận phá lệ minh diễm. Nàng bị Giang Hoành lời này cho cười, mắt cong cong, tựa như câu một huyền trăng quyết, sáng chói mê người. Giang Hoành thấp mắt nhìn, tâm niệm hơi động. Hắn mâu mắt dần rơi, đang muốn có hành động, Vu Vận tay chống ở bả vai hắn, nghiêm túc nói, muốn làm cái gì chứ Giang Hoành đệ đệ, còn mua hay không coca? Giang Hoành cười, ngươi muốn liền mua. Hắn sơ lược đếm, xác định mua như vậy nhiều. Vu Vận quấn quýt hai giây, gật đầu, xác định. Coca không qua nhanh như vậy kỳ, nàng có thể chọn cái thời gian tìm Dương Chi Ý cùng Tiểu Diệp giao tới trong nhà liên hoan, từ từ uống. Phút chốc, nàng nhìn Giang Hoành cười một tiếng. Vu Vận không giải, ngươi cười cái gì? Mua cái coca có gì buồn cười? Giang Hoành không khỏi tức cười, hỏi nàng, ngươi có phải hay không không làm sao lên mạng? Ân. Vu Vận nhấp môi dưới, rủ xuống mắt, không phải rất thích, làm sao? Giang Hoành một tay xốc lên kia một dương không tháo phong coca, ung dung thong thả ném xuống một câu, mua coca còn có một cái khác tầng ý tứ. Vu Vận bối rối hạ, nhìn hắn chiều quẩy thu ngân đi bóng lưng, lập tức lấy điện thoại di động ra lên mạng bài đủ. Nhìn thấy bài đủ bách khoa giải thích sau, Vu Vận sinh ra nhường Giang Hoành đem coca trả về chỗ cũ xung động. Bạn trên mạng bây giờ đều là cái gì tư duy? Mua coca còn có thể tương đương mạng kệ lợi. Vu Vận trên mặt mang cười cứng đờ, yên lặng nhìn hướng đã đem 24 lọ coca mua xong đơn Giang Hoành, thầm được sở một cái chót mũi. Mặc dù nàng đối Giang Hoành người này là có dục vọng, nhưng cũng không đến nỗi này. Đồng dạng, nàng cũng biết Giang Hoành sẽ không hiểu lầm, nhưng chợt nghĩ đến chính mình trời xui đất khiến làm ra nhiệt tình, Vu Vận vẫn là có chút đứng tim. Nhìn nàng còn đứng tại chỗ, Giang Hoành quay đầu, vẫn chưa về nhà, không muốn uống coca. Hắn giọng nói đẹp cười, nghe vào Vu Vận lỗ tai, đừng có ám chỉ. Nghĩ, nàng sân sân chừng hắn một mắt, bước nhanh đi ra ngoài. Nàng đến mau rời đi cái này đất thị phi. Giang Hoành nhìn nàng đội vã bóng lưng, im lặng ngoắc ngoắc môi. Vào nhà, Vu Vận nghĩ đổi hảo góp giày Giang Hoành trọng điểm cường điệu một chút, chính mình là thật không biết mua coca còn có một cái khác tầng ý tứ. Nàng giày còn chưa kịp đổi hạng, bị lạc hậu chính mình một bước người xách eo bỏ vào tủ giày thượng. Ngươi. Phòng khách đèn còn không toàn bộ mở ra, nàng còn có một chiếc giày treo ở trên chân, lảo đảo muốn ngã. Vu Vận trong mắt khẽ run, hô hấp hơi chậm lại, trước mặt người tìm nàng môi khẽ hôn tới. Ngoài cửa sổ gió lạnh lẫm liệt, gào thét mà quá. Phòng khách nhiệt độ đống nhiên lên cao, trên người hai người khí lạnh chẳng biết lúc nào bị im hơi lặng tiếng xua tan, da thịt trở nên có chút nốt người, cùng bọn họ xuyên ra hô hấp một dạng. Lảo đảo, khó khăn trở về phòng, bước vào phòng tắm. Phòng tắm cửa kính bị mù mịt khí tràn ngập, có mông lung cảm. Bên trong phòng mắt sáng đèn chân không hạ, Vu Vận nằm ở trong bồn tắm, lại cảm thấy toàn thân mình trên dưới đều không có điểm tựa. Nàng giống bị thổi tới mặt hồ một đóa cánh hoa, theo gió phất qua mặt hồ, lên bổng xuống chậm. Nàng không tìm được dừng lại bến cảng, chỉ có thể kéo dài không ngừng theo gió theo nước chập chờn. Trong bồn tắm tràn ra nước, làm ướt sàn nhà. Nhưng phòng tắm cái này không lớn không nhỏ không gian, hiện lên mập mờ khí tức. Nay một đêm, Vu Vận còn làm cái cùng tay có quan động. Trong động, một đôi xinh đẹp tay xuất hiện ở nàng tầm mắt trong, nhường nàng theo bản năng truy đuổi. Cặp kia tay trắng non rộng lớn, xương ngón tay thon dài rõ ràng, liền móng tay cũng tu bổ phá lệ chỉnh tề sạch sẽ. Không thể nói nơi nào hảo, nhưng chính là dẫn dắt nàng nhất cử nhất động. Không chỉ như vậy, đôi tay này còn tổng ở nàng trước mắt lúc gần lúc hiện, nhường nàng không cách nào xem nhẹ. Có mấy cái trong động cảnh tượng, đôi tay này còn đáp ở nàng sau cổ, ở nàng trên người làm loạn. Văng vào tay, liền đem nàng vẩy mặt đỏ tới mang hai. Nhiều lần, Vu Vận đều muốn nhìn rõ chủ nhân của đôi tay này, nhưng trong động, nàng chính là nhìn không thấy. Dãy rủa khoảnh khắc, Vu Vận nhăn chân mày mở mắt ra. Nàng vừa mở mắt, trước đối mặt Giang Hoành cặp kia đen nhánh thâm thúy, câu muốn khí mắt mày. Vu Vận là người, theo bản năng cúi đầu, nhìn thấy cùng trong động giống nhau như lúc một đôi tay. Nàng mi mắt khẽ run, tầm mắt dịch lên rơi ở hắn tờ này ở trong động một mực không nhường chính mình thấy rõ gương mặt. Giang Hoành. Giang Hoành thấp cười, túi người chặn lại nàng môi. Vu Vận dãy rủa mấy giây, ở hắn nộp khí dưới lúc, nàng thân thể trong cùng một lúc dành cho tự nhiên nhất phản ứng hóa học. Thời gian tổng quá đến không mau cũng không chậm. Một ngày 24 giờ, mỗi một ngày đều lấy ấp. Trung tuần tháng 12, có một đoạn thời gian rất dài không về nhà Vu Vận, vì ngu đàm thân thể xảy ra chút bệnh vặt, về một chuyến nhà. Nàng đến nhà lúc, ứng như xương cũng ở nghe đến động tĩnh, chính ở phòng khách ứng như xương quay đầu nhìn nàng, trong mắt lóe lên, cười nói, Vu Vận trở về. Vu Vận nhìn nàng một mắt, nghiêng đầu hỏi thăm ở phòng bếp bận rộn A-Z, Lưu Di, bà ta đâu? Lưu Di cười ha hả từ phòng bếp đi ra, hô, tiểu thư, tiên sinh ở trên lầu thư phòng. Nghe nói như vậy, Vu Vận kinh ngạc, hắn không phải thân thể không thoải mái sao? Làm sao còn ở thư phòng bận rộn? Ứng như xương xen lời, chính là một điểm cảm vặt, hắn là nhớ ngươi. Là sao? Vu Vận khẽ kéo môi, nhìn hướng nàng nói. Lưu Di không nghe ra nàng lời nói ngoài ý tứ, đành chịu giận nàng một mắt, làm sao không phải, tiên sinh thường thường sẽ nhắc tới ngươi. Nàng ra hiệu, đi trên lầu nhìn nhìn hắn, chờ một hồi xuống dùng cơm. Lưu Di ở Vu Vận nhà gần 20 năm, tính là nhìn Vu Vận lớn lên. Cũng vì vậy, Vu Vận đối nàng cùng đối thân nhân. Nàng ngư một tiếng, đưa tay ôm một cái Lưu Di. Lưu Di ta cũng nhớ ngươi lắm. Lưu Di cười vỗ vỗ nàng sau lưng trấn an, đi đi. Biết. Vu Vận đến thư phòng lúc, Vu Đàm chính cùng người gọi điện thoại. Nàng nâng tay gõ gõ cửa, đối thượng hắn tầm mắt sau, nhấc chân đi vào. Không bao lâu, Vu Đàm cúp điện thoại, trên dưới quan sát nàng một mắt, gần nhất như thế nào. Thật hảo. Vu Vận đến bên cạnh ngồi xuống, bất quá không ba ba ngày hảo. Vu Đàm bị nàng mà nói nghẹn ở, cũng không tức giận, ba ba nơi nào tốt rồi. Vu Vận nặn ra một cái cười, có ý ám chỉ, ngài nói đâu. Vu Đàm không lời, không chiếm lý mà cười một tiếng. Hắn che miệng ho nhẹ một tiếng, nhớ tới chính mình kêu nàng trở về muốn nói chuyện, ôn thanh nói, không lâu sau chính là mẹ ngươi sinh nhật, ta đem ngày đó thời gian trống ra tới, chúng ta cùng đi nhìn một chút nàng. Ngu Vận mẫu thân ở nàng tiểu học thời điểm liền qua đời. Qua đời sau, Ngu Vận cùng Ngu Đàm liền ước định hảo, một năm ít nhất đi nhìn nàng ba lần. Này ba lần, phân biệt ở ngày rỗ sinh nhật cùng tiết thanh minh. Ngu Vận gần nhất mấy tháng này sở dĩ đối Ngu Đàm thái độ kém, là bởi vì ở tháng 6 mẹ nàng tống đỉnh ngày rỗ ngày đó, Ngu Đàm tới trễ. Bị trễ nguyên nhân rất đơn giản. Ứng như xương công tác xảy ra chút vấn đề, tìm Ngu Đàm giúp đỡ xử lý. Chỗ này lý, trực tiếp đem ngày rỗ cũng cho xử lý mà quên. Thực ra Ngu Vận cũng không phản đối Ngu Đàm tìm đối tượng, thậm chí là cho nàng tìm cái mẹ kế. Chỉ là, cái này người không thể là Ứng Như Xương. Nàng chợt nghĩ đến chính mình mẹ kế tuổi tác chỉ lớn hơn mình 4 năm tuổi, vẫn là từng bị chính mình mang về nhà kêu nàng ba thúc thúc học tỷ, liền ghê tởm đến không được. Ngu Vận. Ngu Đàm nhìn nàng một hồi lâu không phản ứng, kêu nàng một tiếng. Ngu Vận hồi thần, đối hắn châm chọc, ngài xác định ngày đó thật có thể đem thời gian chống ra tới. Nghe ra nàng trong lời nói tố khổ, Ngu Đàm thở dài gật đầu, xác định, lần trước là ba bà sai. Hắn thản nhiên, lần này nhất định. Ngu Vận nhìn hắn chẳng biết lúc nào trở nên có chút mặt mũi tiểu thụy, trong mắt lóe lóe, vậy ngươi nói được là làm được. Nàng không cùng Ngu Đàm loạn phát tỉ khí, thở ra một hơi nói, bất quá, nàng không thể đi. Ngu Đàm sảng khoái nói, ba ba biết, sẽ không mang nàng đi. Ngu Vận hừ một tiếng, không lên tiếng nữa. Hai cha con ở thư phòng tĩnh toa sẽ, đến Lưu Di đều, hai người mới đứng dậy xuống tầng. Bữa cơm này ăn, không Ngu Vận tưởng tượng ung dung. Tới lúc trước, nàng liền làm tốt rồi chuẩn bị tâm lý. Nhưng ở nhìn thấy hai người ngồi chính mình bên cạnh, cười khanh khách nói chuyện phiếm, nghe hai người lúc nói chuyện giọng nói, nàng vẫn là không thoải mái. Ăn cơm, Ngu Vận thậm chí không có nhiều dừng lại, trực tiếp đi. Nghe đến nàng tiếng xe đi xa, Ứng Như Xương quay đầu nhìn hướng ngồi ở trên sofa sừng sững bất động người, tò mò hỏi, Vận Vận có phải hay không lại không vui? Ngu Đàm nhìn nàng một mắt, không có đi. Ứng Như Xương đờ đẫn, cười phụ họa, khả năng là ta ảo giác, ta nhìn nàng cũng không làm sao nói chuyện, cho là nàng tâm tình không tốt. Ngu Đàm nhướng lên mi, bắt chéo chân xem văn kiện, tiểu nữ sinh tâm tư nhạy cảm, rất bình thường. Ứng Như Xương cau mày, điềm đạm đáng yêu hình dáng, khả năng còn là bởi vì ta đi. Nàng nhếch môi, sớm biết ta buổi trưa liền không trở lại ăn cơm chung. Ngu Đàm an ủi nàng, đừng đem chuyện gì đều hướng chính mình trên người kéo, nàng không vui vẻ khẳng định không chỉ là bởi vì ngươi. Nói đến đây, Ngu Đàm nghĩ nghĩ, ta lần trước đi hội đấu giá chuột quả còn không cắt kim cương, ngày mai nhường trợ lý cho nàng đưa qua, nhìn nhìn muốn không muốn làm điểm nàng thích đồ trang sức, nhường nàng vui vẻ vui vẻ. Nghe vậy, Ứng Như Xương trên mặt cười cứng đờ, kinh ngạc nhìn hắn, ngươi muốn đem kia quả kim cương đưa cho Vận Vận. Ngu Đàm gật đầu, ngươi không phải nói nàng không vui vẻ. Hắn ngữ khí nhàn nhạt, vẫn đạm phong khinh hình dáng, nữ sinh đều thích thu lễ vật nàng khẳng định liền vui vẻ. Ở cho Ngu Vận tiêu tiền phương diện này, Ngu Đàm chưa từng tay mềm quá. Ứng Như Xương lung túng một cười, hít thở sâu phụ họa, cũng đúng. Nàng trầm ngâm một hồi, hỏi hắn, ta nhớ được kia khỏa kim cương làm màu đỏ đi. Ngu Đàm bất thì giờ nhìn nàng một mắt, ngươi trí nhớ thật hảo. Ứng Như Xương du mắt, nghiêm túc nghĩ, vô tâm nói, Vận Vận thật giống như không thích màu đỏ. Là sao? Ngu Đàm nâng mắt, đó nhất định là ngươi nhớ lộn. Hắn nói cho Ứng Như Xương, Vận Vận lớn lên mạnh, cùng mẹ nàng một dạng, đều thích màu đỏ, cũng thích hợp màu đỏ. Ứng Như Xương, Ngu Vận cũng không biết, chính mình sắp phải thu đến kết sủ hào lễ. Từ nhà cũ ra tới, nàng mở xe không mục đích ở trên đường cái đi lang thang. Đi vòng vo hai vòng, Ngu Vận ngừng xe ở một cái quen thuộc thương trường dưới lầu, đeo lên khẩu trang cùng cái mũ sau, sau đó hướng tầng hầm một đi. Nhà này thương trường tầng hầm một có cái khu trò chơi, bên trong vui chơi hạng mục rất nhiều. Ngu Vận tâm tình không tốt lúc, ngẫu nhiên sẽ qua tới chỗ này chơi khiêu vũ cơ phát tiết một chút tâm trạng. Nàng là nhảy múa cổ điển, nhưng cái khác vũ loại cũng hoặc nhiều hoặc ít sẽ một ít. Chủ nhật duyên cớ, khu trò chơi người rất nhiều. Ngu Vận quen cửa quen mẻo hướng khiêu vũ cơ bên kia đi. Nhìn thấy khiêu vũ cơ trên đài có 2-3 người ở theo cơ tử màn hình xuất hiện hình ảnh vũ đạo. Chờ một hồi, Ngu Vận mới chờ đến chỗ trống. Nàng ở cơ tử thượng ngẫu nhiên truyền phát ca khúc vũ đạo. Vừa mới bắt đầu, khiêu vũ cơ bên này người vây xem không nhiều. Dần dần, mọi người đều bị động tĩnh bên này hấp dẫn, càng ngày càng nhiều người vây quanh. Cũng không ít người lấy điện thoại ra chụp hình thu video. Ngu Vận đối những cái này bị thai không nghe, nàng chỉ đắm chìm ở chính mình trong thế giới, một bài hát vũ đạo, nhảy nhót. Mỗi một cái vũ bộ, nàng đều nghiên cứu địa hình chính xác, nhường thưởng thức người không bỏ được rời ra tầm mắt. Ngày không biết bao lâu, Ngu Vận dừng lại lúc mới chú ý tới, xung quanh đã là kẹt tình trạng. Nhìn thấy nàng lộ ra mắt mày, có người ồn ào, mỹ nữ, lại nhảy một hồi a. Mỹ nữ luyện thế nào, khiêu vũ vóc người đẹp cũng hảo. Ồn ào thanh rất nhiều, còn có chiều Ngu Vận huýt sáo. Nàng thân sắc dự dưng, trực tiếp xem nhẹ. Nàng thấp giọng chiều dựa chính mình gần nhất người nói câu, ngươi hảo, phiền toái nhường đường. Đứng ở phía trước nhất vừa vặn là tiểu nữ sinh, theo bản năng nghiêng nghiêng thân. Chỉ là Ngu Vận không nghĩ, nàng vừa đi về phía trước hai bước, trên đầu đeo vốn đã có chút giãn ra cái mũ bị người chen rớt. Nàng nhíu mày, đang muốn cong lưng đi nhặt cái mũ lúc, trước mắt xuất hiện trước một chỉ quen thuộc tay. Ngu Vận một hồi, tầm mắt từ hạ mà lên, theo đột nhiên xuất hiện người di động. Đối thượng Giang Hoành mày kiếm mắt sáng mắt mày, Ngu Vận kinh ngạc một cái trước mắt, ngạc nhiên nói, ngươi làm sao ở này? Giang Hoành thấp mắt, ung dung đem cái mũ lần nữa cho nàng đeo lên. Lại đi xuống thay nàng kéo kéo khẩu trang, đem nàng hơn nửa gương mặt ngăn che càng là kín kẽ. Làm xong những cái này, Giang Hoành đem một cái kiểu đàn ông khăn quàng cổ quấn quanh ở nàng trên cổ, mới không nhanh không chậm trả lời nàng, ta nói là trùng hợp, ngươi tin không? Không tin. Ngu Vận theo bản năng nói. Nàng nơi này, khoảng cách Giang Hoành trường học xa không nói, ly hắn nhà hẳn cũng không gần. Hai người tuần này vốn muốn gặp mặt, nhưng Giang Hoành trong nhà tạm thời có chút việc, mà Ngu Bận nghĩ tuần này muốn cùng Ngu Đàm cùng ứng như xương ăn cơm, cũng không có cái gì tâm tình tốt thấy người. Cũng liền thuận thế làm đẩy tuần này ước hẹn. Chỉ là nàng không nghĩ đến, hai người không hẹn, còn có thể ở bên ngoài gặp phải. Giang Hoành khẩu trang hạ môi ngoắc ngoắc, cho nàng chỉnh chỉnh nàng vì khiêu vũ làm đến có chút lọt tóc, khen, khiêu vũ không tệ. Ngu Bận, ta có phải hay không nên nói tiếng cảm ơn?
Không cần.
Giang Hoành cho nàng sửa sang lại, nhướng lên mi nói, đi. Hắn tay từ bả vai nàng đi xuống, cầm lấy cổ tay nàng, đem lòng bàn tay nguồn nhiệt chuyển cho nàng, cùng chặt ta.